Chương 138, yêu quốc công chúa, cầu đặt mua, chương 138, yêu quốc công chúa, cầu đặt mua, chương 138 yêu quốc công chúa, cầu đặt mua, yêu tộc công chúa, ở tại Kính Hồ Nam Khu, một tòa tên là Phong Viện biệt viện bên trong. Cầm trong tay Đỗ Nguyên Xuân ngọc bài, dẫn đường đạo nhân cũng không cự tuyệt yêu cầu này, dẫn ba người hướng mục đích đi. Đối với vị này yêu tộc kẻ thống trị Bạch Tôn nghĩa nữ, tức trên danh nghĩa yêu tộc công chúa Tề Bình còn rất là hiếu kỳ. Không chỉ bởi vì tình tiết vụ án, còn có lúc trước tại kinh đô phố xá sầm uất nhìn liếc qua một chút. Nói đến yêu tộc công chúa, vì sao lại tới nhân loại quốc gia đến đạo viện cầu học? Đi tại bóng rừng trên đường, eo nhỏ chân dài mảy liêu đao muội hỏi. Tuy nói nàng cùng Bùi Thiếu Khanh mượn nhờ chấn phủ giáo úy chức vị sư tổng đạo viện, trên danh nghĩa thuộc về nơi này ngoại môn đệ tử, nhưng trên thực tế càng giống dự tính sinh, giống như Tề Bình tại thư viện vị trí chỉ ngẫu nhiên mới có thể đi một chuyến. Đương nhiên bình thường dự tính sinh cũng sẽ không bị thư viện Lục Tiên Sinh tự mình dạy bảo, chính là cho nên đao muội cùng nhỏ sữa chó cũng không hiểu biết đạo viện bên trong còn ở một vị yêu tộc. Cái này tại toàn bộ trong đế quốc đều tính bí mật. Có lẽ là bởi vì Tề Bình đạt được lỗi trưởng lao ưu ái, dẫn đường đạo nhân thần sắc thân cận rất nhiều, giải thích nói yêu tộc cùng đế quốc tự năm đó đặt thành hòa bình ước định sau, mặc dù dân gian ít có khai thông, nhưng ở tu hành lĩnh vực từ đầu đến cuối có giao lưu. Yêu tộc lại phái thiên phú tốt đến đạo viện cầu học, ta đạo môn cũng biết điều động đệ tử đi phương bắc lịch luyện. Đương nhiên bởi vì hai tộc khác biệt, cho nên thuật pháp tu hành cũng không tương thông, cái gọi là giao lưu càng nhiều tại văn hóa phong thổ hoặc luận bản chiến kỹ lĩnh vực. Hồng Tiêu Kiều bừng tỉnh hiểu ra, Bùi Thiếu Khanh cảm thấy thêm kiến thức, chính là trao đổi du học sinh thôi. Ta hiểu. Tề Bình hiếu kỳ nói, ta nghe nói vị công chúa kia chính là hồ tộc, mà Bạch Tôn bản thể là Phượng Hoàng hậu duệ. Đạo nhân gật đầu, Phượng Hoàng huyết mạch rất đặc thù, tương truyền chính là thông qua niết bản phương pháp kéo dài đời sau, cho nên cũng không trực hệ huyết mạch. Bạch Tôn là trưởng không yêu tộc, thường thường sẽ tự dưới cờ các bộ lạc bên trong tuyển thiên phu yêu tộc, thu làm nghĩa tử nghĩa nữ. Các ngươi muốn gặp chính là linh hồ tộc hậu duệ, tên là Bạch Lý Lý. Nô, đây là yêu tiếng trung tên sao? Tề Bình thầm nghĩ. Đang khi nói chuyện, đám người đến Nam Khu Phong Viện, là một chỗ độc lập biệt viện. Ba người chờ tại cửa ra vào, đạo nhân tiến về thông truyền. Không bao lâu, hai phiến một cửa mở ra, mấy đạo người mặc giáp da thân ảnh đi tới. Cầm đầu là một gã vai hùng nữ tử, ngũ quan lập thể, hai lô thai dài nhỏ, có cứng rắn màu trắng lông tơ, bên hông bội kiếm, sau lưng là cùng loại bộ dáng hộ vệ. Ta chính là công chúa hộ vệ trưởng, Bạch Lang tướng quân, các ngươi muốn gặp công chúa? Bạch Lang nữ tướng hỏi, ánh mắt sắc bén. Thú thai nương. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, tại đối phương cặp kia lông xù trên lỗ thai ngắn ngủi dừng lại, thất vọng phát hiện cũng không có cái đuôi. Quả nhiên, cùng theo như đồn đại đồng dạng, yêu tộc hóa hình người sau ưa thích giữ lại bộ phận chủng tộc đặc thù. Bất quá, ngươi hộ tộc công chúa, vì sao hộ vệ là lang a? Bởi vì đều là họ chó sao? Tề Bình nội tâm nhà rãnh. Lang tướng quân thấy này nhân loại nhìn mình chằm chằm lỗ thai nhìn, sầm mặt lại, tâm tình rất khó chịu dáng vẻ. Tề Bình thấy thế, bận điệu thu hồi ánh mắt, nói rõ ý đồ đến. Lang tướng quân nói, công chúa yêu thích yên tĩnh, nhiều nhất thấy một người. Ba người đối mặt, Tề Bình thở dài, dặn dò, các ngươi chờ ở bên ngoài sẽ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt. Hai người gật đầu. Lang tướng quân thấy thế, uy vũ hất cằm lên, đi theo ta. Hô, không biết rõ linh hồ công chúa nhan trị có cao hay không. Ân, dựa theo sáo lộ, hồ ly tinh hẳn là quốc sắc thiên hương, ngực lớn đôi chân dài. A, phi phi phi, nghĩ gì thế? Ta là tới tra án. Tề Bình bản thân kiểm điểm, cất bước tiến vào phong viện. Mâu đầm đại môn khép lại, còn lại ba người chờ tại nguyên chỗ. Hồng Tiêu Kiều buồn bực ngắn ngẩm, bốn phía nhìn, không bao lâu, chỉ thấy nơi xa hai thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Cầm đầu là một gã tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên, đạo bào bên trên thêu lên thái cực bát quái đồ án, đi theo phía sau một gã đạo đồng. Các ngươi khỏe, ta chính là nội môn thủ tịch đệ tử Đông Phương Lưu Vân, cũng là đạo môn đương đại đại sư minh. Hoàng cung, buổi sáng thời điểm bầu trời dần dần cạnh, dương quang theo mây đen trong khe hở chiếu vào, rộng rãi nguy nga cung thành cung điện chân bóng như thầy. Trưởng công chúa Vĩnh Ninh duyệt qua cơ báo, lại nghỉ tạm trận tại nữ quan đồng hành, lái xe tiến về hậu cung Thịnh An. Vĩnh Ninh thân làm hoàng đế muội tử, như vậy đại hậu cung bên trong bàn luận địa vị đáng giá Thịnh An chỉ có một vị lao thái hậu, trừ cái đó ra chính là hoàng hậu nương nương, cũng cơ bản là ngang hàng. Về phần rất nhiều tần phi lại càng không cần phải nói. Tại quá trong hậu cung Hàn Nguyên trận, bởi vì khoảng cách ăn trưa còn sớm, cho nên chưa lưu lại dùng cơm, ra thái hậu ở lại từ Ninh cung tiếp thân nữ có nói điện hạ nhưng là muốn trở về. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn xuống giờ, nói đi Côn Ninh cung. Kia là hoàng hậu chỗ ở, bàn luận bối phận là Vĩnh Ninh tẩu tẩu, mấy hôm không gặp liên lạc hạ tình cảm rất có cần phải. Là nữ quan đứng thanh, xe ngựa ép qua vương vức rộng rãi quảng trường, hướng Khôn Ninh cung phương hướng bước đi. Đến viện lát lúc lại khi thấy có một đoàn người tự cung bên trong đi ra, cũng không phải là hoàng hậu. Cầm đầu là một gã diễm như đào lý, thân hình hiểu địa phu nhân, người mặc đỏ chót váy xòe, chu châm kim ngọc trang điệp xuống, một trương nhọn xinh đẹp mặt trái xoan, xinh đẹp động nhân. Sau lưng là theo hành cung nữ Hồ Quý Phi. Trưởng công chúa nhướng mày nhận ra là có phần bị hoàng huynh sủng ái phi tử. Hồ Quý Phi hé miệng cười một tiếng, bước liên tục ở lại, nửa là kinh ngạc, nửa là thích thú. Vĩnh Ninh, nhưng thật lâu không gặp, thật là tới thăm hoàng hậu. Ân. Trưởng công chúa gật đầu, hơi chút trò chuyện, biết được Hồ Quý Phi là đến bên này Thịnh An. Song phương quan hệ đồng dạng, không tốt không xấu, hơi chút trò chuyện, cái sau cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn nữ nhân bóng lưng rời đi, trưởng công chúa nhăn mày, Hồ Phi gần đây dường như rất thụ hoàng huynh sủng ái. Bên cạnh nữ quan Đê Mi thuận nhãn trả lời, đúng vậy, bệ hạ gần mấy tháng ở tại hồ quý phi trong cung số lần nhiều nhất. Phong viện, làm sau lưng màu đậm cửa gỗ khép lại, Tề Bình thu lại loạn thất bát tao ý nghĩ, để cho mình tiến vào chuyên chú hình thức. Trong tầm mắt là một tòa trang nhã rộng rãi đại viện, bàn đá xanh đường kéo dài hướng chính đường, hai bên trồng đầy màu đỏ cây phong. Đúng vậy, rõ ràng là đầu hạ thời tiết, nơi đây cây phong lại như cuối thu giống như đỏ tươi, cũng không biết là dùng loại bí pháp nào, hoặc là chủng loại khác biệt. Hồng phong choáng nhiễm ra một cỗ khác yên tĩnh bầu không khí, trong đình viện chỉ có một phương nho nhỏ ao nước, mờ mịt nhiệt khí, đúng là một chỗ ao suối nước nóng đường. Mà tại địa phương còn lại thì rải rác phủ lên đá trắng, dường như tại dùng tảng đá trang điểm ra cánh đồng tuyết bộ dáng. Gió nhẹ thổi tới, hai bên hồng phong vang xào xạc, có một chiếc lá chậm rãi bay xuống, bị gió xoáy lên, thổi rơi vào suối nước nóng ao nước bên trên, đẩy ra trùng điệp gợn sóng. Tĩnh. Giờ phút này, Tề Bình nội tâm cũng theo Chi Linh yên tĩnh trở lại, cũng từ đáy lòng tin tưởng đối phương nói, bởi vì yêu thích yên tĩnh cho nên chỉ thấy một người cũng không phải là tìm cớ. Công chúa đang chờ ngươi, đi theo ta. Lang tướng quân tính tình thật không tốt bộ dáng, thúc giục nói. Tề Bình ánh mắt buông xuống, bước nhỏ đi theo, cho đối phương đầy đủ tôn trọng, dù sao cũng là yêu tộc công chúa, không phải hắn một cái tiểu giáo úy có thể gây. Lại không chứng cứ chỉ rõ là người ta làm bản án, nên có lễ nghi, phải có. Lang tướng quân sắc mặt hơi chậm, cất bước hướng về phía trước, rất nhanh đến chính đường ngoài cửa, nói rằng, công chúa, người tới. Các ngươi lui ra đi. Trong cửa phòng, truyền đến một âm thanh êm ái. Lang tướng quân khẽ giật mình, mong muốn quên can, nhưng lại muốn, thân ở đạo viện, lại chỉ là nhân loại yếu gà, liền cũng không lo lắng. Lạnh lùng quét Tề Bình một cái, tràn ngập cảnh cáo ý vị, chợt dẫn người đi nơi xa. Hô, có thể tính đi, cái này thú thai nương không có chút nào manh. Tề Bình đoán thầm, đột nhiên nghe được phía trước, song phiến khắc hoa cửa gỗ tự hành mở ra, phát ra trầm thấp kẹt kẹt âm thanh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ thấp tới cao, nương theo cửa mở, trong phòng cảnh tượng đập vào mi mắt. Là một gian rất đơn điệu tinh thất, không có tranh chữ đồ cổ những vật này, có vẻ hơi không, cũng không có nhân loại thói quen chân cao cái bản. Dưới đất là làm bằng gỗ sàn nhà, sáng đến có thể soi gương. Hướng phía cửa, trưng bày một cái bàn thấp, cấp trên là chút trái cây đồ ăn, còn có vài cuốn sách. Bên cạnh bàn có một cái chén sứ bình hoa, trong bình có thanh thủy, cắm một đóa đỏ chói đóa hoa, nhìn rất đẹp, nhưng không giống trung nguyên giống loài. Sau cái bàn, một đạo thân ảnh tiểu tiểu yên tĩnh ngồi bồ đoàn bên trên, nho nhỏ một cái, đại khái nhân loại 10 tuổi bộ dáng, mặc đỏ trắng song sắc đạo bào, mái tóc dài màu trắng bạc tùy ý xóa, hai cái dài nhỏ lỗ thai từ tóc bên trong quật cường chui ra. Có lẽ là đêm qua đi ngủ, ép tới tóc, trên đỉnh đầu một đám lông trắng lực lượng mới xuất hiện, quật cường sừng sững. Thật là lớn một cái ngốc bao. Trừ cái đó ra, cũng là cùng nhân loại không khác, gương mặt cũng là điển hình người Trung Nguyên bộ dáng, chỉ là kia khuôn mặt nhỏ nhắn, có cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Ngoa tạo, yêu tộc công chúa là lông trắng lọ ly. Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong không giống. Không nên là nhiệt tình như lửa, yêu diễm phóng đãng đại tỷ tỷ sao? Ngự tỷ gì gì đó, có phải hay không làm sai phiến tử à? Đây không phải ta muốn hồ ly tinh. Tề Bình trong lòng cuồng hô, đây không phải ta dự đoán phiên bản. Bạch Lý Lý có chút ngửa đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú nhân loại thiếu niên, hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong, mang theo một chút hiếu kỳ, ta gặp qua ngươi. Lông trắng lọ lì thanh âm rất nhẹ, cũng rất thấp, giống như tại nhỏ giọng nói chuyện, nếu không phải hoàn cảnh yên tĩnh, Tề Bình thậm chí khả năng nghe không rõ. Tề Bình lấy lại tinh thần, đè xuống rung động trong lòng, cố gắng tự đủ, ngươi là hợp cách thám tử, muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, không thể bởi vì họa phong vấn đề, người thiết lập không hợp, liền biến thái. Không, thất thố. Thế là, hắn lộ ra không có thể bắt bẻ đủ cười, bình tĩnh hỏi lại, thành nam lần kia. Bạch Lý Lý gật gật đầu, rất an tĩnh nói, đúng vậy. Sau đó, chủ đề liền im bặt mà dừng. Linh hồ tộc công chúa không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ rất trầm tĩnh dáng vẻ, không có cái tuổi này nhân loại nữ đồng hòa bát. Nhưng cân nhắc tới yêu tộc tuổi thọ dài, phát dục chậm, Tề Bình hoài nghi, Bạch Lý Lý tuổi thật càng lớn, nhưng không có chứng cứ. Ngắn ngủi trầm mặc, Tề Bình thanh khục một tiếng, hào phóng đi qua, khoanh chân ngồi trên sàn nhà, lộ ra hiền lành nhà bên đại ca ca chiêu bài nụ cười, là Bạch tiểu thư đúng không? Ta là kinh đô tổ trọng án tổ điều tra dài Tề Bình, lần này tới cùng ngươi hiểu rõ tình huống. Bạch Lý Lý, tấu chương xong, chương 139, tổ lăng bên trong có cái gì? Câu đặt mua, chương 139, tổ lăng bên trong có cái gì? Câu đặt mua, chương 139 tổ lăng bên trong có cái gì? Câu đặt mua, không có gì, sinh động hạ bầu không khí, khục, ta là trấn phủ ti giáo bí quan, phụ trách điều tra hoàng lăng vụ án, hoàng lăng án. Ngài biết ta? Trong tinh thất, Tề Bình thu liễm trò đùa tâm tư, nghiêm mặt hỏi. Ân, hai tay có chút không chỗ sắp đặt, nếu như lúc này có thể từ trong túi lấy ra sách nhỏ, cầm bút lên nhất chi viên chấu bút thì càng có cảm giác. Bạch Lý Lý tò mò nhìn hắn, nghe vậy gật đầu nhỏ giọng nói, biết. Ngưng tạm, nàng giống như tại chỉnh lý ngôn ngữ, bổ sung câu, kia buổi tối lôi quang rất sáng, nhìn rất đẹp. Không hổ là yêu tộc công chúa, cái này liên quan chú điểm cũng không giống nhau. Tề Bình cảm khái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lông trắng lọ ly, không bỏ sót trên mặt nàng bất kỳ biến hóa rất nhỏ. Hắn không xác định cái này yêu tộc tình huống cụ thể, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì bề ngoài hình liền buông lòng cảnh giác. Vạn nhất lại là Lâm Diệu Diệu cấp bậc ảnh hậu đâu, không thể không phòng. Rất tốt, đêm hôm đó ngươi ở đâu, có ai có thể chứng minh? Tề Bình một bộ khảo vấn ngữ khí. Bạch Lý Lý cũng không bởi vì hắn thất lễ mà tức giận, tế thanh tế khí nói, trong phòng. Quay đầu nghĩ nghĩ, lang tướng quân các nàng có thể chứng minh, còn có đạo viện bên trong người. Tề Bình cũng không liền vấn đề này ngược dòng tìm hiểu xuống dưới, bởi vì nếu như đó là cái hoang luôn, liền rất dễ dàng đâm thủng. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, trước đó vài ngày, Đô Nguyễn từng xuất hiện một cái yêu tộc, giết rất nhiều người, ngươi cũng đã biết. Bạch Lý Lý sửng sốt một chút, tấm kia nhân loại nữ đồng giống như gương mặt non nớt bên trên, tràn đầy mờ mịt, ngay cả đỉnh đầu ngóc mao đều chập chờn xuống, dường như rất là giật mình. Nàng lắc đầu, không biết rõ. Yêu tộc cùng nhân tộc ký kết qua minh ước. Nàng nhấn mạnh một câu, ý là loại sự tình này sẽ không làm. Tề Bình từng bước ép sát, kia là tên yêu tộc cao thủ, hơn nữa ta tại Hoàng Lăng bên trong, giống nhau phát hiện hư hư thực thực cường giả yêu tộc lưu lại tung tích, ta có lý do hoài nghi, cái này cùng Quý Phương có quan hệ. Ân, cho lừa bật một chút, nhưng lời nói không nói chết, cho mình còn lại chỗ trống. Bạch Lý Lý trầm mặc hạ, dường như không hiểu lắm nên đáp lại ra sao, càng bởi vì cái này nhân loại thiếu niên nhìn gần có chút áy náy, nàng lắc đầu, thấp giọng nói, chân chính yêu tộc sẽ không trái với minh ước, không phải chúng ta làm, thật không phải là. Nàng giống như cũng sẽ không quá giải thích, chỉ có thể lặp lại không phải hai chữ. Tề Bình nhìn nàng hồi lâu, thu liễm khí thế, chậm vừa nói, ta bằng lòng tin tưởng ngài, nhưng ta cần cho triều đình một cái công đạo, ngươi nhưng có manh mối. Bạch Lý Lý mở mịt lắc đầu, có chút vô phương ứng đối, ngơ ngác, nàng cố gắng túi đầu suy nghĩ trợn, thử do xét nói, chân chính yêu tộc sẽ không làm, nhưng này chút phản loạn, có lẽ sẽ. Nàng chỉ, là những cái kia chống lại Bạch Tôn ý chỉ, ý đồ quay về Trung Nguyên tổ chức. Không có khác. Thì như kinh đô còn có nào yêu tộc? Tề Bình chưa từ bỏ ý định hỏi. Bạch Lý Lý ấy náy túi đầu xuống, ta không biết rõ. Tốt à, ta liền không nên ôm có hy vọng. Tề Bình thở dài, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng tạm thời không còn biện pháp nào phán đoán. Nghĩ đến cái này, hắn đứng dậy cáo tử, quấy dậy, án này kết thúc trước, có lẽ sẽ còn đến đây quấy dậy. Bạch Lý Lý nhẹ nhàng gật đầu, rất an tĩnh bộ dáng. Chờ nhìn thấy thiếu niên đi đến trong viện, nàng đông nhiên lớn tiếng nói, ngươi gọi Tề Bình. Là. Tề Bình đáp lại, thấy cái sau tại không có phản ứng, hơi có chút không hiểu ra sao rời đi. Chỉ là đi đến cửa sân lúc, quay đầu về sau mắt nhìn, hồng phong đá trắng trong viện, trong tĩnh thất một nhỏ chỉ lộ ra phá lệ cô độc. Trong phòng, đưa mắt nhìn thiếu niên rời đi, mặc màu trắng tú hồng sắc lá phong đồ án đạo bảo lọ ly, nhấp miệng môi dưới, rồi ra rất nhỏ tay, đem bàn bên trên một quyển sách phản quay tới, kia là một quyển mới ra thi tập, cấp trên khắc ấn lục giác thư ốc tiêu ký, trang sách phía dưới viết hai chữ Tề Bình. Trong tiếng kẹt, Tề Bình theo phong viện đi ra, tâm tình cũng không thoải mái. Dù chưa ôm lấy quá lớn chờ mong, nhưng xem ra lần này thật là một chuyến tay không. Ân, ngược cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch, tối thiểu lan lộn quen mặt, trở về nha môn có thể thổi bước một đợt mình cùng cái này yêu quốc công chúa chuyện trò vui vẻ. A, ta hai vị kia đồng liêu đâu? Tề Bình đi ra cửa, bốn phía nhìn một cái, sửng sốt một chút, không thấy được Bùi Thiếu Khanh cùng Hồng Tiểu Kiều. Chỉ còn lại cái kia dẫn đường đạo nhân nhắm mắt chờ đợi. Nghe vậy, đạo nhân mở mắt, nói rằng, vừa rồi thủ tịch đệ tử tới qua, đem bọn hắn gọi đi, nói tại đạo viện đại môn chờ ngươi, ngươi chuyện như đã kết thúc, cái này liền đưa ngươi rời đi. Như vậy sao? Có điểm gì là lạ a? Tề Bình nhướng mày, cảm thấy có chút cổ quái. Ân, không hoảng hốt, nha môn rất nhiều người đều biết ta tới nơi này, lại thân phụ Hoàng Lăng án trách nhiệm, ta hiện tại ở vào vô địch trạng thái. Tề Bình cấp tốc phân tích lợi và hại, tay phải lao chùi đi bên hông ngọc bài, yên tâm, vậy làm phiền đạo trưởng. Dẫn đường đạo nhân nụ cười ấm áp, cất bước hướng phía trước đi, Tề Bình thản nhiên đi theo. Hai người một trước một sau, dọc theo kính hồ hành tẩu, theo cây rừng dày đặt lên, đột nhiên, kia dẫn đường đạo nhân, tại dưới mí mắt hắn, trống rông biến mất không thấy. Im hơi lặng tiếng, bầu không khí một chút quỷ dị lên. Tề Bình khẽ giật mình, dưới thân thể ý thức căng cứng, nhấc lên 12 phần cẩn thận, nhưng lại không nhận thấy được nguy hiểm, hắn hơi do dự một chút, cất bước cũng hướng phía trước đi. Xuyên qua cây rừng, trước mắt rộng mở trong sáng, rõ ràng là một mảnh hồ lớn. Tới gần giữa trưa, bầu trời tạnh, mây xám vỡ ra, mạ vàng giống như quang mang chút xuống xuống tới, chiếu rọi tòa này kính hồ lộng lẫy. Trên đó, sinh trưởng hoa sen, mặt hồ tung bay sương mù. Đột nhiên, một chiếc thuyền nhỏ tự trong sương mù hiện hiện, xuyên qua hoa sen hướng bên bờ dương liễu mà đến. Trên thuyền nhỏ, một ga xuyên áo tơi láo giả, hái sen trở về, thời hợt, đong đưa thuyền mái chèo, tình cảnh này, giống như tranh sơn thủy quyển. Tề Bình hoảng hốt hạ, liền thấy thuyền nhỏ tới gần bên bờ, lão nhân nhấc lên một sợi dây thừng, hướng hắn ném đến, giúp ta buộc lên. Tề Bình ngây người, vô ý thức bắt lấy ướt xuống đầu dây, phát hiện dưới chân có cọc gỗ. Hắn do dự một giây không đến, kéo lấy dây thừng, đem thuyền nhỏ kéo đến bên bờ, cũng đem dây thừng ở trên cọc gỗ quấn quanh vài vòng, thắt nút cố định. Lão nhân cất bước lên bờ, trái tay mang theo một cái giỏ trúc, bên trong là tươi mới hạt sen, tay phải lấy xuống đỉnh đầu mũ rộng vành, lộ ra hắc bạch phức tạp tóc dài, cùng gương mặt đỏ hồng, vẻ mặt tươi cười, ngươi cái này cầm ý đi, là đến đạo viện cầu học. Tề Bình trừng mắt nhìn, cười nói, đó cũng không phải, tới tra án, Hoàng Lăng án. A, nghe nói. Lão nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, huyên náo rất lớn, cha có kết quả rồi a. Nói chuyện phiếm ngữ khí. Tề Bình nói rằng, còn không có, có chút phức tạp. Lão nhân thở dài nói, cũng là hoàn toàn chính xác khó cho các ngươi những này làm kém, bất quá hoàng đế nóng nội, cũng là không ngoài ý muốn, nghe nói chuyện xảy ra đêm đó, hoàng đế còn đích thân đến đạo viện, muốn gặp đạo môn thủ tọa. Thủ tọa nói thế nào? Tề Bình bình hay. Lão nhân lắc đầu, ta làm sao biết, nhưng nghe người ta nói, thủ tọa bế quan, không thấy. Hoàng đế đều không thấy. Ta nghe nói, tổ lăng cấm chế chính là thủ tọa năm đó tự tay bày ra, bị phá, giống như đều không thèm để ý. Tề Bình thử dò xét nói. Lão nhân cười nói, vì sao muốn để ý? Ngươi cũng là tu sĩ, mặc dù còn chưa đăng đại đạo, nhưng cũng cần biết, cái này hồng trần thế tục, nhao nhao hỗn loạn, nhất là hao tổn tâm thần, nhân sinh khổ đoạn, hết thảy tu sĩ cũng bất quá chỉ là trăm năm tốt sống. Thời niên thiếu còn không cảm thấy, chờ tuổi già mới biết thời gian đáng ngưỡng mộ. Tề Bình Hiếu kỳ nói, tiền bối nói là có thể vãn bối nghe nói thủ tọa cùng thái tổ năm đó cũng là có giao tình, quá tổ tiên trôi qua nhiều năm vẫn còn bị ngoại nhân quấy nhiễu, không khỏi lão nhân lắc đầu bật cười, người chết như đèn diệt, một tòa mộ phần mà thôi. Huống hồ kia tổ lăng bên trong cũng bất quá một mộ quần áo mà thôi. Tề Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, trong đầu nổ tung. Mộ quần áo, tổ lăng bên trong là thái tổ y quan, liên quan tới lăng tẩm nội bộ, tức tặc nhân mục tiêu là Tề Bình thu thập đầu mối trọng yếu một vòng. Hắn muốn nghĩ đi tìm trưởng công chúa hỏi thăm, nhìn đối phương phải chăng biết được, nhưng chưa từng nghĩ lại ở chỗ này đạt được khiến người bất ngờ đáp án. Tề Bình nghiêm nghị hỏi, tiền bối biết chút ít cái gì? Có thể nguyện cáo chi. Nói đến vãn bối còn không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lão nhân lại chỉ là cười khẽ hạ, khoát tay, trong nội viện một lao tổ ngươi không tên không họ, biết đều là tin đồn, chớ có coi là thật. À, có người tìm đến ngươi, ha ha, lần sau có rảnh lại cùng tiểu hữu nói chuyện. Tề Bình nghe tiếng vô ý thức quay đầu, cũng chỉ thấy kia dẫn đường đạo nhân vội vã chạy đến, nhìn thấy hắn nhẹ nhàng thở ra, có chút giận trách, ngươi chạy thế nào tới hồ bạn bên ta mới quay người lại tìm không thấy ngươi. Không phải ngươi trước biến mất sao? Tề Bình há to miệng, đông nhiên quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có cái gì lão tẩu. Kính hồ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hồ bạn một thuyền nhỏ. Chớ có ở đây dừng lại, đạo nhân đưa tay quăng lên Tề Bình liền đi, hạ giọng nhắc nhở nói, ngươi lần đầu tới có chỗ không biết cũng bình thường, cái này kính hồ quanh mình chính là đạo viện cấm địa, nhìn thấy tòa kia nguy lâu sao? Chính là thủ tọa bế quan chỗ. Tại trong lúc này, kính hồ phạm vi chỉ có mấy vị thân phận đặc thủ trưởng lão có thể đến gần, đệ tử còn lại tùy tiện phụ cận, như cho chấp pháp đường trông thấy là muốn bị phạt nặng, đi mau, đi mau. Tề Bình mơ mơ hồ hồ cho đối phương lôi kéo rời đi hồ bạn, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói lao tẩu tồn tại. Bế quan địa phương, cấm địa, chẳng lẽ vừa rồi kia lão tẩu là cái nào đó quyền cao chức trọng trưởng lão? Tổng sẽ không là kia lục địa thần tiên cấp bậc đạo môn thủ tọa a? Chuyển suy nghĩ, hai người hữu kinh vô hiểm trở về đạo viện đại môn, liền thấy Mặc Cẩm Y lìa Bùi Thiếu Khanh cùng tựa ở ngoài viện tượng đá bên cạnh, nhàm chán xoa đao hồng kiểu kiểu chờ ở chỗ này. Ngươi có thể hiện ra? Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, nếu không ra chúng ta liền đi tìm ngươi. Tề Bình đè xuống suy nghĩ, hiếu kỳ nói, các ngươi thế nào rời đi? Hồng Tiêu Kiều hừ một tiếng, tức giận nói, đừng nói nữa, có cái gọi Đông Phương Lưu Vân đầu óc có chút vấn đề ra hỏa, không biết sao bắt gặp chúng ta, không phải nói dựa theo môn quy ngoại môn đệ tử không được tiến phong viện khu vực, ta đều giải thích là phụ mệnh tra án, nói thế nào đều vô dụng. Còn nói hai ta nếu là đạo viện đệ tử liền phải tuân thủ môn quy, không phải đưa chấp pháp đường, không có cách nào khác, đành phải hiện ra. Nhà danh hoàn tất, tư thế hiên ngang đao muội nhớ tới cái gì, hiếu kỳ nói, hiểu gì, hỏi ra đầu mối gì không có. Bùi Thiếu Khanh cũng nhìn qua. Tề Bình gật đầu, thở ra thật dài khẩu khí, nhìn sau lưng nguy nga khu kiến trúc một cái, nói rằng, lên ngựa, trước về nha môn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo tư thủ. Có chút kẹt văn, ban đêm sáng tác trạng thái rõ ràng không như trên buổi trưa. Tấu chương xong, chương 140, khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa, cầu đặt mua, 1, chương 140, khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa, cầu đặt mua, 1, chương 140 khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa, cầu đặt mua, chuyện quan trọng. Nghe nói như thế, Hồng Tiêu Kiều cùng Bùi Thiếu Khanh khẽ giật mình, ý thức được khả năng có trọng yếu phát hiện, đều là nhãn tỉnh sáng lên, cũng không truy vấn, ba người lên ngựa, hướng nha môn phi nhanh. Trên đường, Tề Bình một bên đi đường, một bên suy nghĩ kiến thức, nhất là cuối cùng cái kia lão tẩu xuất hiện, làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Càng nghĩ, quyết định vẫn là báo cáo cho thỏa đáng, hắn thấy, kia lão tẩu xuất hiện càng giống là chỉ điểm, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng nghĩ đến, cũng không phải là nhắm vào mình mà đến. Nhường lãnh đạo đau đầu đi. Tề Bình bỏ xuống nghi hoặc, hạ quyết tâm. Ba người trở lại về nha môn lúc, đã đến giữa trưa, vừa lúc gặp phải giờ cơm. Trong tiểu viện không thấy được Dư Khánh, Tề Bình nghĩ đến chuyện khẩn cấp, một bên để cho hai người đi triệu tập nhân thủ, chính mình thì cất bước trực tiếp hướng về sau nha tiến đến. Đủ giáo ý. Sau nha có đơn độc thủ vệ, gặp hắn tới hơi kinh ngạc. Ngắn ngủi một tháng dư, Tề Bình đã tại trong nha môn hoàn thành soát mặt, nhất là trải bớt hồ sơ sau đó, càng cơ hồ có rất ít người không nhận ra hắn. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo tư thủ, mong rằng thông truyền. Tề Bình nghiêm mặt nói, phô bày hạ bên hông ngọc bài. Thủ vệ cười nói, trấn phủ đại nhân sớm dặn dò qua, ngươi như tới không cần thông báo, đi vào đi. Đã nói xong, Tề Bình khẽ giật mình, gật đầu, bước nhanh tiến viện, nhìn về phía trong đình ao nước, liền thấy Xuân Phong đình bên trong, đỏ thâm cẩm bảo, đai lưng ngọc cao quan Đỗ Nguyên Xuân đang khoanh chân nhắm mắt, ngồi xuống tu hành. Tề Bình đang do dự phải chăng kêu gọi, liền thấy Đỗ Nguyên Xuân mở hai mắt ra, nhìn về phía hắn, có chút ngoài ý muốn, chuyện gì? Phu cận nói chuyện. Là. Tề Bình chắc tay, cất bước tiến vào cái đình, bên cạnh lập một bên, bẩm báo nói, đại nhân, ti chức buổi sáng cùng đồng liêu đi đạo viện, có một chút thu hoạch. A. Nói nghe một chút. Đỗ Nguyên Xuân đứng dậy, đi đến trong đình bên cạnh bàn ngồi xuống, tò mò. Tề Bình nói rằng, thi trước kiểm chứng, tổ lăng hiện trường còn sót lại siêu phàm mảnh vỡ, chính là trong truyền thuyết lôi kích một hắn lúc này, đem huyền cơ bộ lôi trưởng lao phủ cập khoa học thuật lại một phen, tổng kết nói, lôi kích một thâm tàng tuyết sơn, là vu sư cầm giữ, gồm cả truyền lôi đỉnh công hiệu, cái này vừa lúc phù hợp thi trước phỏng đoán, kia tập nhân, hoàn toàn chính xác đến, có chuẩn bị, cố ý dùng vật này, đem tổ lăng cấm chế hoàn toàn mở ra. Vu sư, thảo nguyên man nhân. Đỗ Nguyên Xuân biểu lộ ngưng trọng lên, dường như tại suy nghĩ, một lát sau, gật đầu nói, làm rất tốt, ta sẽ đem việc này bẩm báo bệ hạ, tiếp tục điều tra. Nhưng mà, Tề Bình lại không động. Đỗ Nguyên Xuân nghi hoặc nhìn hắn, liền thấy thiếu niên giáo úy thần sắc thông dòng, nói tiếp, thi chức lại đi bái kiến đạo viện bên trong yêu tộc công chúa, đối phương thể thốt không thừa nhận, xương yêu tộc chính thống cũng không tham dự, nhưng bạch, Đông Nguyên cái kia, có lẽ là làm trái bạch tôn yêu tộc. Ngưng tạm, hắn tiếp tục nói, thái độ của đối phương trong dự liệu, cũng không kỳ quái, nhưng, thi chức rời đi yêu tộc biệt viện sau, lại ngoài ý muốn tại kính hồ, gặp được một cái kỳ quái lao tẩu. Đối phương nói với ta, vụ án phát sinh đêm đó, bệ hạ từng phía trước đạo viện, thủ tọa nhưng lại không thấy bệ hạ, mặt khác, hắn còn nói, kia tổ lăng bên trong, chính là một tòa mộ quần áo. Đỗ Nguyên Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn, việc này làm thật. Ân, đại lãnh đạo biểu hiện giải thích rõ, hắn giống nhau không biết được cái này cái quặc bí ẩn. Tề Bình thầm nghĩ, gật đầu nói, tuyệt vô hương luôn. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặt xuống, hiển nhiên đang tự hỏi. Tề Bình cũng không quay dậy, qua một lúc lâu, vị này trấn phủ sứ thở hắt ra, thanh âm trầm thấp, việc này chớ có nói cho người ngoài, người ta biết được thuận tiện. Tuân mệnh. Tề Bình do dự một chút, hỏi, đại nhân, thái tổ gia Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, ta cũng không biết tường tình. Hắn biết Tề Bình muốn hỏi cái gì, tổ lăng bên trong, vì sao chỉ có mộ quần áo, cùng người giật dây mục đích đến tột cùng là cái gì? Tề Bình nghĩ nghĩ, đổi cái vấn đề, ti chức nghĩ đến, kia lão tẩu nhất định là biết được ta đốc thúc cán này, cho nên mà nhắc tới điểm ta, có thể ta không nghĩ ra vì sao. Còn có, ta hỏi qua, kính hồ chính là cấm địa, người bình thường người, không được đến gần, kia lão tẩu công khai, tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn muốn nói cái gì, liền nói thẳng. Đỗ Nguyên Xuân tức giận nói. Tề Bình cười hát hát hạ, nói rằng, ti chức chỉ là hiếu kỳ kia người thân phận, kia dù sao cũng là thủ tọa bế quan địa phương. Đỗ Nguyên Xuân một cái nhìn thấu hắn tâm tư, có chút buồn cười nói, chớ có suy nghĩ nhiều, đạo môn thủ tọa như thế nào thân phận, há sẽ như vậy gặp người, cho dù muốn xách chút gì, trực tiếp cách không truyền âm liền có thể, không cần như thế phiền toái. Huống hồ, hắn như nguyện nói, tự nhiên sẽ nói, há sẽ như vậy nhằn nhó lặp đi lặp lại. Nghĩ đến, là trong nội viện một vị nào đó trưởng lão. Ân, lão tẩu, ta cũng là không xác định. Huống hồ, dựa theo ngươi thấy, chưa chắc là chân thực hình dạng, có lẽ là huyễn thuật dịch hình, cũng chưa biết chừng. Như vậy sao? Tề Bình ngẫm lại, cũng là chủ yếu. Hắn nếu chỉ là thế giới này thổ dân, ngược cũng sẽ không nhiều muốn, nhưng vấn đề hắn không phải. Mặt với cái thế giới này tầng cao nhất chiến lực, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một tầng. Hô, xem ra là ta tự mình đa tỉnh. Tề Bình yên lòng, gật đầu, đại nhân nói là. Kia ti chức cáo lui. Ân, đi thôi. Đúng rồi, về sau có việc, trực tiếp tới liền có thể, ta sẽ cho Dư Khánh nói. Bổ sung câu. Là. Tề Bình ngạc nhiên mừng rỡ, đây có tính hay không, lấy được trực tiếp hướng đại lãnh đạo đâm phọc quyền lực. Đưa mắt nhìn Tề Bình rời đi sân nhỏ. Đỗ Nguyên Xuân nhìn qua thổi nhíu ao nước, có chút thất thần. Một lát sau, nâng bút khởi thảo tấu chương, đem vụ án tiến độ viết xuống, tiếp theo, đem nó nhét vào ống tay áo, đứng dậy mệnh lệnh, chuẩn bị xe, đi hoàng cung. Trở về tiểu viện, bên trong nghị sự đường, làm Tề Bình đi về tới, liền thấy Dư Khánh bọn người đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy trấn phủ đại nhân sao? Tư thủ tiếp kiến ngươi. Lao nhau hỏi tới, xí nghiệp nhà nước bên trong, uy củ vẫn là rất nghiêm, mặc dù không có những cái kia quan văn nha môn hạ khác, nhưng tôn ti có thứ tự, vẫn là giảng cứu. Tỷ như cái này báo cáo, không phải chuyện khẩn yếu, không hẳn sẽ vượt cấp. Tề Bình một cái giao úy, liền vượt bách hộ, thiên hộ hai cấp, hướng tư thủ báo cáo, liền rất hiếm thấy. Tư thủ đại nhân nói, chúng ta làm rất tốt, miệng ngợi khen một phen. Tề Bình cười ha hả nói, đám người nghe vậy thích thú. Tề Bình nhìn Dư Khánh một cái, thấy lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo biểu lộ như thường, cũng đều du, yên lòng, phủi tay, nghiêm mặt nói, lôi kích một sự tình, thiếu khanh cho các ngươi nói à? Đám người gật đầu. Dư Khánh nói rằng, ngươi có mạch suy nghĩ. Tề Bình gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ, dựa theo lôi trưởng lao nói tới. Hoàng lăng bên trong lôi kích một, tất nhiên là năm nay mới ra, lại, rất có thể, ngay tại mấy ngày gần đây, vận chống đỡ kinh đô. Vật này cực kỳ nặng, mang theo không tiện, lại kỳ đặc tính, nhất là tại trong mưa, có thể hoàn toàn hiện lộ rõ ràng. Bây giờ xem ra, chúng ta trước đây suy luận là chính xác, tác nhân tuyển đêm mưa độc thủ, một cái là vì tránh đi cấm quân, một cái, cũng là có thể tốt hơn xứng đôi vật này. Ân, nước mưa dẫn điện. Liền rất khoa học. Đám người gật đầu. Tề Bình tiếp tục nói, tuyết sơn cách kinh đô, đường xá cực kỳ xa xôi, nếu chỉ là đường bộ, sợ khó mà đến, cho nên có thể hợp lý phỏng đoán, tỷ lệ lớn thông qua đường thủy vận đưa tới. Suy nghĩ thêm tới che lấp tung tích, vô cùng có khả năng liền là thông qua lưỡng địa hành thương thuyền vận chuyển mà đến. Dư Khánh gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Đầu năm nay vượt qua châu phủ thuyền phần lớn đều là thuyền hàng, cũng có mang người, nhưng cân nhắc tới lôi kích một nặng nghề, ven đường qua rất nhiều quan khẩu, khó tránh khỏi gây cho người chú ý chỉ có dấu ở thuyền hàng bên trong đối lập ẩn nấp. Tề Bình khẽ cười nói, cứ như vậy tra án mạch suy nghĩ liền rất rõ ràng, chúng ta có thể kiểm tra đối chiếu sự thật gần đây đến kinh đô thương đội thuyền, nhất là Tây Bắc Thảo Nguyên Vương hướng tới, càng là quan trọng nhất, thương thuyền nhiều người phức tạp, nhiều mặt khảo vấn, như có dị thường, rất dễ dàng phát hiện. A, chỉ đơn giản như vậy. Hồng Tiêu Kiều sửng sốt, trở về trên đường, nàng khổ tư minh tưởng, lại đều không có đầu mối, kết quả, Tề Bình hai câu ba lời, liền cho ra điều tra phương hướng. Chương 140, khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa, cầu đặt mua, 2, chương 140, khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa, cầu đặt mua, 2, nàng có chút buồn bực, cảm thấy lại một lần nữa bại bởi gia hỏa này, ân, nhất định là sớm tới tìm quá sớm, ngủ không ngon, đầu óc không hiệu nghiệm, ân, nhất định là. Còn lại giáo úy mặt lộ vẻ giận mình, ánh mắt khâm phục, rất nhiều chuyện chính là như vậy, nghe người ta nói, cảm thấy đơn giản cực kỳ, nhưng thân ở trong cục lại thấy không rõ. Thường thường nhìn lại lúc, mới biết mê vụ nông cạn, đường xá rõ ràng. Đã như vậy, còn chờ cái gì, ta cái này đi bến tàu. Hồng Tiêu Kiều đứng dậy, một tay cầm dao chôi, đằng đằng sát khí. Ma quyền sát trưởng. Tề Bính bất đắc dĩ nói, ngươi không đói bụng sao? Hồng Tiêu Kiều giơ lên tuyết trắng cằm, hừ một tiếng, ta sẽ đói. Lộc cộc. Bụng hợp thời phát ra kháng nghị. Đao muội khuôn mặt, ngay tức khắc xấu hổ thành bại đỏ, cương tại nguyên chỗ. Đám người nén cười, Tề Bính gõ bàn một cái nói, ăn cơm, chờ sẽ đi qua. Bản án là hoàng đế, thân thể thật là chính mình, chuyên nghiệp là chuyện tốt, nhưng không có đạo lý, vì hoàng gia chịu đói. Hoàng cung. Trưởng công chúa ăn trưa là tại hoàng hậu trong tẩm cung dùng. Trong bữa tiệc, tránh không được nói chuyện phiếm chút kinh đô chuyện lý thú. Hoàng hậu là đoàn trang mỹ lệ nữ nhân, khí chất ung dung, tính tình hiền thục, làm việc cũng phải thể, như vậy đại hậu cung, tại lo liệu hạ, cũng coi như ngay ngắn rõ ràng. Tuổi tác, so Vĩnh Ninh lớn chút, nhưng cơ bản vẫn là ngang hàng, coi như có cộng đồng chủ đề. Nói đến, mấy ngày trước đây, kia đảo xuyên thi hội, dường như ra một cọc tin đồn thú vị mặt trứng ống, ung dung hoa quý hoàng hậu bông xuống thỉa, cười nói, nghe được nói, lại có một năm thiếu tài tuấn, một đêm ném ra ngoài trên trăm thủ tác phẩm xuất sắc, áp đảo kinh đô thi đàn, liền rất nhiều đại nho đều khen không dứt miệng. Trưởng công chúa tràn đầy thư quyển khí trên mặt, giơ lên chân tâm nụ cười, thận trọng nói, hơi có nghe thấy, hoàn toàn chính xác rất là kinh người. Hoàng rồi nói ra, chỉ tiếc, còn là hơi lớn, nếu không, trước kia biết, ngược là có thể triệu tiến cùng đến, cho thái tử làm thư đồng. Đương triều thái tử còn tuổi nhỏ, trong cung, từ bên bát chi sĩ dạy bảo. Chỉ tiếc, hoàng thất huyết mạch đơn bạc, dòng họ cũng thế, cho nên, thường thường sẽ hướng ra phía ngoài, tìm kiếm vừa độ tuổi người, bạn thái tử đọc sách, có cái tầng quan hệ này, ngày sau, cũng sẽ trở thành thái tử dòng chính thành viên tổ chức. Trưởng công chúa trong lòng biết, hoàng hậu chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải thật như thế nào tiếc hận, liền chỉ là cười cười, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Nhưng trong lòng nghĩ đến, lấy Tề Bình tiềm lực, lại không phải một cái chỉ là thư đồng có thể xứng đôi. Ân, nàng không nói Tề Bình là nàng người, sẽ có vẻ hơi sốc nổi. Dạng này liền rất tốt, nhìn xem hoàng hậu tán dương mình người, trong lòng mừng thầm. Lại nói trận lời nói, trưởng công chúa cáo từ rời đi, nhưng vẫn không hồi cùng, một chút suy nghĩ, hướng hoàng gia tàng thư các tiến đến. Hoàng thất tàng thư các, số lượng dự trữ mặc dù không kịp thư viện cố chỉ lâu, nhưng tương tự quy mô kinh người, lại bên trong chân quý nhất chính là có liên quan hoàng thất lịch đại mật tân. Người ngoài không tư cách tìm đọc, chính là an bình của chúa, mặc dù cũng coi như hoàng thất huyết mạch, nhưng cũng không có tư cách tìm đọc, nhưng Vĩnh Ninh có thể. Điện hạ muốn tìm thứ gì sách? Thủ các người cung kính hỏi. Vĩnh Ninh nói rằng, bản cung tự rước. Là. Nói xong, trưởng công chúa cất bước nhập các, một thân một mình, xuyên qua nặng nề giá sách, dường như xuyên qua lịch sử, từng tầng leo lên, đến lương quốc lúc khai quốc kỳ còn sót lại thư tịch, tư liệu chỗ. Thái tổ. Hoàng lăng nàng nỉ non, tại giá sách ở giữa tìm kiếm, cuối cùng dừng lại tại một chỗ đưa vật giá trước, nâng lên một quyển sách, lật xem. Sau một hồi, giơ lên lông mày. Kinh đô bến tàu. Làm vì đế quốc lớn nhất bến cảng, cả tòa bến tàu chiếm diện tích khá lớn, chính là một chỗ cỡ lớn cảng, cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Nghe nói, chính là tiền triều lúc, trưng dụng trăm vạn dân phu, khai thác đại vận hà lúc, tại kinh đô móc ra. Làm Tề Bình mang theo một đám cẩm y rìa để kỵ, phóng ngựa đến bến tàu lúc, hướng mặt thổi tới gió nhấc lên đám người sợi tóc. Chỉ thấy, như vậy đại vận hà, mênh mông vô bờ, bến cảng chỗ, ngàn buôn mua thuyền, thả neo dày đặc, cỡ lớn thuyền. Nơi xa, trên sông, còn có thật nhiều qua lại xuyên thẳng qua, càng có vô số dân phu, tại bến tàu mưu sinh bận rộn, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Nhiều người như vậy, Tề Bình lấy làm kinh hãi, hắn là lần đầu tiên đến bên này. Bùi Thiếu Khanh giải thích nói, xưa nay thật cũng không nhiều như vậy, chúng ta cơ bản là gặp phải náo nhiệt thời điểm. Những này đều là thương thuyền. Tề Bình nhíu mày, lượng công việc cảm giác viễn siêu dự đoán. A Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, nói rằng, cũng không phải, rất nhiều là quan thuyền, vận chuyển lương thực, rau xanh, các loại vật phẩm, kinh đô trăm vạn người ăn uống, dựa vào xung quanh thôn trấn có thể cung cấp ứng cùng đến. Tề Bình hiểu rõ, dân di thực vi thiên, tại niên đại này, mệ lương tầm quan trọng có thể nghĩ. Xưa nay tiêu hao là một mặt, nếu là náo loạn thiên tai, động một tí chính là người chết đói khắp nơi trên đất, cũng muốn vận lương cứu tế. Không giống hậu thế, coi như phát thiên tai, cũng cực ít xuất hiện lương thực không đủ tình huống. Hơn nữa, phải biết, niên đại này thu thuế chính là lương thực. Cho nên, rất nhiều vận lương thuyền, ước chừng tương đương hậu thế áp giải thuế khoản xe chở tiền. Năm nay xem ra nước mưa đầy đủ, hy vọng cũng không nên phát hồng thủy mới là. Một tên giáo úy cảm khái, là gặp qua hồng thai kinh khủng. Bến tàu bên này, về kinh đô thủy vận nha môn quản hạt, tìm bọn hắn phối hợp liền tốt. Dư Khánh mở miệng, đem mọi người thu suy nghĩ lại, phân phó một người đi tìm bến tàu còn lại. Sau đó, theo áo bào bên trong, xuất ra một quyển lá bùa, phân phát đám người, suýt nữa quên mất, đây là theo nha môn lĩnh khai linh phủ, đại gia ngược dòng tìm hiểu tác nhân, có lẽ phải dùng tới. Tề Bình phân đến lá bùa nhiều nhất, chọn bẹn một sấp, cái này hắn là gặp qua. Ban đầu ở Đông Nguyện điều tra lúc, Chu Phương liền phát qua cái này. Có thể nhìn thấy xung quanh trong phạm vi nhất định nguyên khí phản ứng, phát hiện dấu kín siêu phàm giả. Đồ tốt a. Tề Bình cười ha hả tiếp nhận, đem đa số nhét vào trong túi áo, nghĩ nghĩ, rút ra một trường, đem nó gắn vào trên hai mắt, độ nhập chân nguyên. Đột nhiên, thiêu đốt là một đám lửa. Tề Bình chỉ cảm thấy hai mắt lạnh bớt, nháy mắt mấy cái, lại nhìn đi, thế giới nhiều một tầng nguyên khí lọc kính hắn hướng bến tàu nhìn lại, thật đúng là phát hiện mấy người tu hành. Là đóng quân nơi đây của mình, xem ra, là dẫn khí võ sư. Về phần phải chăng có mạnh hơn, không xác định, thứ này khuyết điểm ở chỗ, đối khoảng cách có hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh một phiến khu vực. Cũng không biết cái gì nguyên lý, Tề Bình rất không hài lòng. Nếu là có thể xem thỏa thích cả tòa kinh đô, chẳng phải là đối truy tung có trợ giúp? No, bất quá kinh đô cao thủ nhiều như mây, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là một mảnh trên mặt đất tinh hà, không có gì ý nghĩa. Nghĩ lại ở giữa, Thủy Vận Nha môn công nhân đến, Dư Khánh ra mặt khai thông cân đối, rất nhanh cầm tới gần đây tây bắc tới thương thuyền tiên đi. Đám người phân tán, tiến về điều tra, Tề Bình không có đi làm những này vụ bạc công tác, vương lấy hồ sơ, lân cận tìm trương bàn nhỏ, lật xem. Bên cạnh, bến đầu quan phủ tiểu đầu mục chờ đợi hỏi ý Dư Khánh áp trận. Chỉ là, tiểu đầu mục có chút kỳ quái, trong mọi người, rõ ràng Dư Khánh chức quan tối cao, vì sao cái này giáo úy lại công khai, nghiêm nhiên làm hạch tâm, ra lệnh đâu? Xem không hiểu, nhưng lớn chịu rung động. Chiếc thuyền này, chuyện gì xảy ra? Tới cảng cách một ngày liền đi. Tề Bình bỗng nhiên hỏi, tay chỉ trên giấy nào đó đầu ghi chép, thời gian vừa lúc có trong hồ sơ phát trước sau. Kia tiểu đầu mục mắt nhìn, giải thích nói, đây là mọi dợ thương thuyền, cùng kinh đô cửa hàng hợp tác, đem đồ vật đưa tới, chuyển xuống bến tàu, liền đi, sẽ không lưu thêm. Tề Bình nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, sẽ không lưu thêm. Cũng không nên cách một ngày liền đi thôi, đi xa thương thuyền, thật vất vả tới kinh đô, một ngày cũng không nhiều đốc. Hú hồ, hai ngày này bởi vì mưa to, sông đào xuyên nước đông nhiên mà tăng mạnh rồi, cái này mọi dợ lệnh vội vã trở về, cũng không sợ lật ra thuyền. Tiểu đầu mục mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hai nói, vị đại nhân này, ti chức danh. Tề Bình vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, cùng thuyền này hợp tác cửa hàng là nhà ai? Tiểu đầu mục hồi tưởng hạ, thấy Tề Bình sắc mặt tâm trầm, bận điệu trả lời, là Đỉnh Dương Thương Hội. Tề Bình nhíu mày, cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Đỉnh Dương, a, đây không phải từ gia thương hội sao? Một tên giáo úy bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tấu chương xong, chương 141, nơi này có yêu khí, cầu đặt mua. Một, chương 141, nơi này có yêu khí, cầu đặt mua. Một, chương 141, nơi này có yêu khí, cầu đặt mua. Tề Bình bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cái nào từ gia? Chính là từ Sĩ Thăng, dưới tay hắn sản nghiệp, đủ giáo úy ngươi khi đó kiểm tra bài thi tông thời điểm, còn đề cập tới, chính là ta phụ trách, nhưng không có cha xảy ra vấn đề đến. Giáo úy trả lời. Từ Sĩ Thăng. Tề Bình đột nhiên nắm quyền, trong đầu phản phất có linh cảm lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng khi hắn ý đồ bắt lấy thời điểm, lại thất bại. Từ gia hoàn toàn chính xác cùng mọi dợ có sinh ý qua lại, đây là hắn sớm biết được. Lúc trước đến kinh đô ngày đầu tiên, liền từng bởi vậy buộc phát qua xung đột, chỉ là không ngờ tới, vậy mà tại nơi này hoàn thành bế vòng. 3. Tề Bình đem sổ khép lại, nhìn về phía Dư Khánh, ta đi kia thương hội một chuyến. Dư Khánh nói rằng, cần ta đi qua sao? Không cần. Đám người không có trì hoãn, đều là lôi lệ phong hành tính cách, lưu lại bộ phận cẩm y đi tiếp tục si trà. Tề Bình mấy người hướng Đỉnh Dương thương hội tiến đến. Thương hội chỗ, khoảng cách bến tàu cũng không rất xa, mấy người sau khi đến, vọt thẳng nhập biệt tử. Thương hội lão bản là cái trung niên người, thấy thế, cả kinh thất sắc, vận bịu chạy tới, chắp tay nói, các vị đại nhân tại sao lại tới, chúng ta đây không phải điều tra. Tề Bình âm thanh lạnh lùng nói, lần này, có chuyện khác, ta lại hỏi ngươi, hai ngày trước các ngươi có thể tiếp nhận một nhóm Tây Bắc tới hàng. Hoàn toàn chính xác có một nhóm, thế nào? Tề Bình hít mắt, nhìn chằm chằm hắn, chúng ta dưới mắt hoài nghi, chi kia rất thương cùng triều đình đại an có quan hệ, ngươi theo chúng ta đi một chuyến a, còn có, ta cần gần đây thương sẽ xuất nhập bản. Lão bản cần trương, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Mang đi. Tề Bình lệ a sau lưng hai tên cẩm y gì cất bước đi ra, một người đem nó để lại, hướng nha môn áp giải, một người khác xông vào thương hội, không bao lâu, đem sổ sách thu hồi. Bùi Thiếu Khanh thấy thế, thấp giọng nói, nhà này thương hội chưa chắc có vấn đề, trước đây không lâu liền điều tra. Chi kia thương cũng không nhất định có vấn đề. Hắn tại huyện chuyển nhắc nhở Tề Bình, không nên bị cừu hận che đậy hai mắt. Tề Bình nhìn đồng liêu một cái, nhẹ nhàng thở hắt ra, gật đầu, ta biết ý của ngươi, yên tâm, ta cùng Từ Sĩ Thăng có thủ, nhưng cũng sẽ không mượn Hoàng Lăng án tên tuổi dùng ám chiêu. Chiếc thuyền kia hoàn toàn chính xác đáng giá hoài nghi, nhưng ngươi nói cũng có đạo lý. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, thẩm vấn hạ tổng không sai, còn có hắn nhớ tới cái gì giống như nói rằng dựa theo ngày thuyền kia chỉ mặc dù đã rời đi kinh đô phủ, nhưng đã gặp may mắn sông ven đường nhất định phải bỏ neo kiểm tra, có thể hay không nghĩ biện pháp thông chi xung quanh châu phủ đem nó chặn đường điều tra. Bùi Thiếu Khanh nói rằng tốt, ta đi cùng đầu nhi nói nếm thử chặn đường. Đa tạ. Tề Bình bất hơi nắm trong tay sổ sách, nghĩ thầm là mình cả nghĩ quá rồi sao. Ban đêm, trấn phủ ti nha môn, nghị sự đường, đám người ngồi vây quanh một vòng, đối buổi chiều điều tra tiến hành tập hợp. Bến tàu khả nghi thuyền điều tra xét một lần, không có gì thường. Thương hội lão bản xác thực không biết rõ tình hình, ân, trừ phi hắn nhận qua chuyên nghiệp phản tra tấn huấn luyện. Tề Bình ngồi trong ghế, trầm mặc nghe xong đám người báo cáo, cầm trong tay sổ sách bỏ trên bàn, khoản xuất nhập cũng không thành vấn đề. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, Hồng Tiểu Kiều một cách lạ kỳ không có cùng hắn tranh cãi, do dự một chút, nói, vận bịu cả ngày, nghỉ ngơi một chút, ngày mai rồi nói sau. Tề Bình trầm mặc, nhìn có chút hề bại cầm ý đi nhóm một cái, gật đầu, đại gia vất vả, đều trở về đi. Nói, chính hắn cũng đứng dậy, dẫn ngựa hướng trong nhà đi. Manh mối gây mất làm sao bây giờ? Tề Bình nhìn trời bên cạnh, tại chỗ rất xa vắt ngang mây đen. Nghĩ thầm, cái này 6 tháng thiên, thế nào thay đổi bất thường. Sáng sớm hôm sau, ngõ môn bên ngoài vang lên tiếng chuông, trên quảng trường người mặc quan bảo triều thần xếp hàng tiến lên. Lại là một ngày nhỏ triều hội. Lao thủ phụ Hoàng Dung cùng lại bộ thượng thư Trương Gián Chi hô ứng lẫn nhau, mơ hồ địa vị ngang nhau, Đỗ Nguyên Xuân giống như trong biển đá ngầm, sóng nước không tình hành. Kim Loan điện bên trong, chờ thái giám đi đến quá trình, tiến vào tấu đối giai đoạn, bầu không khí hòa bình, ngay tại cả triều văn võ coi là, hôm nay triều hội liền đem như vậy vậy nước đi qua lúc. Đột nhiên, hình bộ một gã cấp sự trung cất bước, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, thần có tấu." Thời gian qua đi mấy ngày, trấn phủ ti không những chưa xử trí cửa hư kia giáo úy, hôm qua, cái kia tên là Tề Bình giáo úy, lại công khai lạm dụng công quyền, bắt từ cấp sự trung thân quyến, quả thật bất chấp vương pháp. Thần mời chém người này, khắc, trấn phủ sứ Đỗ Nguyên Xuân tổn hại ý chỉ, khi quân vong thượng, cũng làm xử trảm. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, ánh mắt của quái, lại không có giải thích. Hình bộ quan viên khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ cái này không phù hợp quá trình a, tuy nói, ta chỉ tạm thời phun một cái, vậy ngươi cũng không nên không phản ứng chút nào mới là. Đột nhiên có chút bất an. Liền nghe trên long ỷ, hoàng đế trẻ âm thanh lạnh lùng nói, "Giáo úy Tề Bình, vốn có xử án khả năng, Đỗ trấn phủ ủy nhiệm điều tra hoàng lang án, tiến triển lớn lao." Hình bộ không những không có chút nào kiến công, lại vẫn ý đồ cản trở, hẳn là đều là chút ngồi không ăn bám hạ người sao? Hình bộ quan viên mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỗ nào nghe không ra, kia Tề Bình, không ngờ có tiến triển. Có thể, lúc này mới qua vài ngày nữa, hình bộ, phủ nha còn không có đầu mối, trấn phủ ti không ngờ đoạt trước. Xem ra, Đỗ Nguyên Xuân đã sớm bẩm cáo qua hoàng đế, chính mình lúc này công kích, thực sự không khôn ngoan. Vậy hạ thứ tội. Chúng thần. Chúng thần hoàng đế quát tay, một lần cuối cùng, việc này không cần nhắc lại. Là tan chiều sau, đám đại thần riêng phần mình xuất cung, đón xe về nhà, lúc này, trời vừa mới sáng, không tới đi làm thời điểm, thường thường là về trước trong phủ ngủ bù. Lao thủ phụ Hoàng Dung sau khi lên xe, liền nhắm mắt lại, qua trận, Sa Phu nói, đại nhân, vào phủ. Ân. Hoàng Dung mở hai mắt ra, có người làm trong phủ xách ghế nhỏ đến, đặt vào bên cạnh xe. Hoàng Dung dẫm lên dưới ghế xe, đón mở mở nắng sớm, trở về phòng ngủ. Không dùng người phục thị, tự hành cởi áo nối dây lưng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn bỗng nhiên phát hiện, phòng ngủ trên bàn, nhiều một trường gãy lên giấy vàng. Lao thủ phụ mở nhạt đôi mắt nhíu lại, chợt mở tinh mang, xác định phòng cửa đóng kín sau, bước nhanh đi vào bên cạnh bàn, triển khai giấy viết thư, phía trên chậm rãi hiện ra một hàng chữ nhỏ, trấn phủ ti đã tra đến rất thường, đến tiếp sau ta đã làm ăn bài, các ngươi đi vào ẩn nút. Hoàng Dung nhấp lên bờ môi, đột nhiên khắc sâu, hơi kinh ngạc, liên tưởng đến Tào Triều sự tình, ý thức được, là cái kia tên là Tề Bình giáo úy thủ bút. Hoàng Dung kéo ra ngăn kéo, xuất ra ngọn bút, cung kính tại giấy bên trên viết, tuân mệnh. Văn tự lấp loé xuống, biến mất không thấy gì nữa, chợt, cả trương giấy tự hành bốc cháy lên, mấy hơi thở, không thấy hình bóng. Hoàng Dung nhíu mắt, xuất thần một hồi, dường như cái gì cũng không phát sinh qua đồng dạng, lên giường chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Tề Bình ngáp một cái, đơn giản ăn hai cái bánh bao, liền hướng nha môn đuổi. Tối hôm qua, hắn lại ngủ không ngon. Ngược không hoàn toàn là bởi vì tình tiết vụ án lần nữa lâm vào đình trệ, mà là hắn dùng không ít thời gian miêu tả thần tướng đồ, thứ này vẽ lên đến quá tiêu hao chân nguyên. Tề Bình dày vò hơn phân nửa đêm, mới vẽ lên 7-8 phần, cũng không dám thả trong nhà, thiếp thân cất giấu. Cũng may thứ này liền một tờ giấy trắng, chỉ cần không độ nhập chân nguyên, hoàn toàn nhìn không ra đúng là phụ lục. Chương 141, nơi này có yêu khí, cầu đặt mua, 2, chương 141, nơi này có yêu khí, cầu đặt mua, 2, đủ giáo úy. Tiến vào viện, mấy tên giáo úy đến sớm, lên tiếng chào hỏi, Tề Bình nhìn một vòng, không thấy được Hồng Tiểu Kiều, có chút tiếc nuối, nghi thầm, cũng là thiếu đi sáng sớm tiết mục. Hôm nay làm cái gì? Một tên giáo úy hỏi. Tề Bình uống ngụm nước trà, nói rằng, tiếp tục dọc theo ngày hôm qua phương hướng trà, đúng rồi, Đỗ Nguyên người chết thân phận, có kết quả không có? Hẳn là còn không có. Tề Bình cũng không ngoài ý muốn, đi xung quanh thôn, châu phủ so sánh người mất tích, công việc này quá vụn vặt, đầu năm nay cũng không có máy tính, không có cách nào mạng lưới liên lạc làm kho số liệu, công tác hiệu suất liền rất thấp. Chỗ tốt là sinh hoạt tiết tấu chậm. Có thể ta vì sao cảm giác bận rộn như vậy a? Tề Bình trong lòng ai thán, nói rằng, chúng ta sẽ đi ra ngoài tra án, các cái khác người đến, cùng bọn hắn nói rằng, nếu là có việc gấp, liền tính toán, chờ ta trở lại nói. Người muốn đi đâu? Tề Bình cười cười, hoàng cung. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, là một con đường đi không thông thời điểm, không cần mê đầu để tâm vào chuyện của bạn, đổi một con đường, có lẽ sẽ rộng mở trong sáng. Hắn chuẩn bị tiến cung tìm trưởng công chúa, theo tổ lang phương hướng vào tay. Ân, hắn có dự cảm, chính mình sắp xuyên phá tầng mộ kia, cũng hoặc giác quan thứ 6 tại trong cõi u minh, biểu thị cái gì? Đỗ Nguyên Xuân Ngọc Bài có thể tiến hoàn thành, nhưng không có cách nào tiến cung thành. Dù sao cái sau là hoàng đế tư trạch, thủ vệ càng thêm nghiêm mật. Cũng may, Ngọc Bài vẫn hữu dụng, cung thành cấm quân bằng lòng tiến về thông truyền. Tề Bình ngồi xổm ở cửa thành đợi hơn nửa canh giờ, một gã nhìn quen mắt nữ quan theo cấm quân đến đây, theo ta tiến cung a. Có ngay. Tề Bình xoa ngồi xổm tê dại hai chân, gạt ra khuôn mặt tươi cười. Lần thứ nhất tiến cung, cảm giác chính là một chữ lớn, cao ngất tường đỏ, cùng mê cung dường như. Hoa Thanh cung khoảng cách cửa cung không xa. Chờ Tề Bình cho nữ quan dẫn, tiến vào một tòa xa hoa đại khí đình viện, liền thấy được một bộ áo tím, chờ ở dưới hiên, gặp hắn tới, Vĩnh Ninh công chúa kia thư quyển khí trên mặt, nụ cười dịu dàng, sao ngươi lại tới đây, hẳn là vì tình tiết vụ án. Trường hợp công khai, Tề Bình hiển nhiên không có đào xuyên thi hội, cùng Hà Yến lúc làm cản, quy củ hành lễ, ti trước gặp qua điện hạ thông minh hơn người, chính là tình tiết vụ án mà đến. Trưởng công chúa phất tay, mệnh thị nữ lui ra, dẫn Tề Bình tiến vào rộng mở thư phòng, kia màu tím nhạt bay xa, trên sàn nhà kéo. Ngồi đi trưởng công chúa ra hiệu hắn ngồi xuống, ngựa khí chăm chú, nói, buổi sáng triều hội, Hoàng huynh nói, bản án có tiến triển, ta nghĩ đến, có thể nhanh như vậy tìm tới chỗ đột phá, chỉ có ngươi.
A cái này, lẫn nhau thổi có thể, nhưng cái này đã vượt qua.
Tề Bình thở dài, cười khổ nói, đáng tiếc, vừa tìm tới manh mối, lại gây mất.
A, có thể nói một chút.
Trưởng công chúa yêu kỳ.
Tề Bình lúc này đem chính mình tra được manh mối, cùng gặp phải khốn cảnh giản lược nói một lần, cuối cùng nói, dưới mắt, thương thuyền manh mối này tạm thời chưa có đột phá, duy nhất một chiếc bỏ chạy, cũng không biết phải chăng là đã chặn đường, đành phải tìm đến điện hạ.
Trưởng công chúa nghi ngờ nói, vì cái gì tìm ta?
Tề Bình thản nhiên nói, ti trước mới biết, tổ lăng bên trong đến tột cùng có thứ gì hấp dẫn tập nhân.
Vấn đề này không thể hỏi hoàng đế, nhưng có thể thử hướng công chúa tìm hiểu.
Tề Bình cảm thấy, lấy hai người quan hệ cá nhân, chính là không đáp, cũng không đến nỗi sinh khí.
Trưởng công chúa lại chút nào không ngoài suy đoán, Thu Thủy giống như đôi mắt sáng nhìn chăm chú hắn, bình tĩnh nói rằng, kỳ thật, ngươi nếu không hỏi, ta cũng muốn đi tìm ngươi nói việc này.
A, Tề Bình kinh ngạc.
Trưởng công chúa nói, bản cung hôm qua thử đi hoàng gia tàng thư các tìm đọc cổ tịch, nguyên bản, thật cũng không ôm có cái gì hy vọng, lại không nghĩ, hoàn toàn chính xác biết được một sự kiện. Tổ lăng bên trong, có nào ta đáp không lên, chỉ biết là, có thái tổ năm đó chinh chiến tứ phương lúc, y quan giáp trụ một bộ, chính là đến long khí gia chỉ đặc thù pháp khí.
Pháp khí?
Đúng vậy, ngược cũng không phải cái gì thần binh, dựa theo cổ tịch ghi chép, bộ kia giáp trụ vốn cũng hao tổn nghiêm trọng, huống hồ tại lăng tẩm bên trong lại phong tồn rất nhiều năm, bản thân tính không được nhiều chân quý. Nhưng duy chỉ có một dạng, bởi vì chịu long khí tầm bổ, cho nên có đặc thù uy năng, có thể ép chế triều đình thuật pháp.
Trưởng công chúa nói.
Tề Bình khẽ giật mình.
Cái gọi là triều đình thuật pháp kỳ thật chính là các nơi quan viên dùng quan ấn triệu tập thiên địa nguyên khí, sông núi địa mạch linh lực thả ra thuật pháp thần thông.
Lúc trước tuần phủ Lý Kỳ triệu hoán 12 thần tướng chính là điển hình ví dụ.
Tuy là thuật pháp, nhưng lại cùng người tu hành người nắm giữ thuật pháp khác biệt, cho nên lấy triều đình thuật pháp khác nhau.
Trưởng công chúa nói rằng, ngươi mới vừa nói án này phía sau vô cùng có khả năng có man tộc vu sư xuất lực, cái này liền nói thông được.
Thảo nguyên kim trướng vương đỉnh, từ đầu đến cuối ngấp nghé đế quốc cương thổ, năm đó tây bắc chiến dịch chưa thể thành công, chỉ sợ là không cam lòng.
Nếu là lại khải chiến tranh, hai nước giao chiến, các nơi vệ sở tướng quân vận dụng hộ phù, thi triển triều đình thuật pháp đối người trong thảo nguyên là uy hiếp cực lớn. Tề Bình nói tiếp, cho nên thái tổ y quan có thể khắc chế triều đình quân lực, đây chính là tập nhân mục đích.
Hắn rốt cục đã hiểu.
Trưởng công chúa dường như không biết tổ lăng bên trong chỉ có y quan, cho nên nàng chỉ cẩn thận nhắc lên bộ phận này vật phẩm tác dụng, nhưng Tề Bình biết lăng tẩm bên trong chỉ có cái này,
như vậy chuyện liền nói thông được.
Thật là
yêu tộc đâu?
Là yêu tộc 300 tuổi trường định đã qua, Bạch Tôn mục đích như thế nào lại không sách, nhưng này chút ý đồ quay về Trung Nguyên yêu tộc, nhất định là vui thấy kỳ thành.
Cho nên, tổ lăng án phía sau là man nhân cùng bộ phận yêu tộc hợp mưu.
Tề Bình giật mình, cảm thấy tất cả hoài nghi đều nói thông được, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là vụ án liền rách, bởi vì hắn còn không có biết rõ ràng.
Tập nhân đến tuột cùng phải chăng đắc thủ, nếu như đã đắc thủ, lại trốn đi nơi nào?
Phiền toái, nhiều ngày như vậy đi qua, sớm chạy không còn hình bóng, ta đi nơi nào bắt?
Tề Bình nhíu mày, cảm thấy tất cả lại về tới nguyên điểm.
Nhấn xuống căng đau mi tâm, hắn đứng lên nói, ta đã biết, đã tạ.
Trưởng công chúa lắc đầu, gặp hắn thống khổ, khuyên nhủ, cũng chớ có quá nóng lòng.
Ân.
Tề Bình không quan tâm gật đầu, hai người lại nói mấy câu, Tề Bình cáo tử, trưởng công chúa biết hắn lo nghĩ, liền cũng không lưu thêm.
Như cũ từ nữ quan dẫn Tề Bình xuất cung.
Nhưng mà, ngay tại hắn ra hoa thanh cùng, tâm sự nặng nề suy nghĩ tình tiết vụ án lúc, đột nhiên, nhìn thấy cách đó không xa, có một khung lộng lẫy xe ngựa đi lái qua, hai bên cùng nga hộ vệ.
Hắn run lên, bận điệu lách mình tới một bên, cung kính tránh ra, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn mi tâm lại nhẹ nhàng có rút đau đớn xuống.
Tề Bình sững sờ, bọn người đi qua, Phương nhìn về phía bên cạnh nữ quan, hiếu kỳ nói, đây là vị nào?
Nữ quan nói, Hồ Quý Phi xe bua, cái này canh giờ, xác nhận tỉnh an hồi cung.
Quý Phi a.
Tề Bình gật đầu, trầm mặc hạ, nhìn qua đằng trước dẫn đường nữ quan bóng lưng, vị thần xui khiến, từ trong ngực rút ra một trường khai linh phụ lục.
Như thiểm điện, tại trên hai mắt xẹt qua, đồng thời, rót vào chân nguyên dẫn đốt.
Hai mắt hơi lạnh, thuật pháp mở ra, hắn quay người, hướng xe kia giá nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào.
Trong xe, yêu khí ngút trời.
Tấu chương xong, chương 142, vừa đi 30 năm, ta quay về kinh đô, cầu đặt mua, 1, chương 142, vừa đi 30 năm, ta quay về kinh đô, cầu đặt mua, 1, chương 142 vừa đi 30 năm, ta quay về kinh đô, cầu đặt mua, cung đỉnh trên bầu trời, dương quang vậy lên người, Tề Bình lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp, chỉ có chui lên lưng ý lạnh.
Giờ phút này, tại trong tầm mắt của hắn, kia đi xa xa giá bên trong, một đạo tinh hồng cổ sáng là như thế chói mắt, giống như tinh kỳ, chập chờn.
Kia là cùng người tu hành, hoàn toàn khác biệt đặc thù.
Xa giá phía trên, từng sợi ánh sáng màu đỏ xen lẫn, ngưng tụ, trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn tới một đầu hư ảo, toàn thân đỏ chót hồ yêu nằm sấp trần xe, liếc nhìn tứ phương,
dường như một chậu nước lạnh rội xuống.
Tề Bình chỉ cảm thấy trong đầu kinh lôi nổ vàng, tim đập loạn, miệng lưỡi khô khốc, tràn ngập không hiểu.
Hoàng đế quý phi là một cái yêu tinh,
làm sao có thể?
Đủ giáo ý.
Phía trước dẫn đường nữ quan phát giác khác thường, quay đầu nhìn hắn, dường như nghi hoặc vì sao không đi.
Tề Bình lấy cường đại tự chủ đè xuống hồi hộp, cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy trong cung nương nương, nhìn nhiều mấy lần.
Nữ quan biểu thị rất lý giải.
Hai người bước nhanh rời đi, chờ ra cửa cung, Tề Bình lập tức dùng ngựa hướng nha môn phi nước đại.
Mặc kệ đến cùng tình huống như thế nào, chuyện này đã không phải là hắn có thể xử lý, do dự mãi, Tề Bình vẫn là quyết định báo cáo lãnh đạo. Trấn phủ Ti Nha Môn. Tề Bình trở về sau, chưa đi nghị sự đường, đem dây cương vứt cho Bạch Dịch, trực tiếp hướng về sau nha tiến đến, thủ vệ thị vệ vẫn là ngày hôm qua. Song phương liếc nhau, không nói gì, liền cho đi. Chờ mắt thấy Tề Bình tiến viện, một gã thị vệ cảm khái, đại nhân thật đúng là coi trọng hắn, có thể như vậy xuất nhập sau nha giáo úy, chỉ hắn một cái. Một người khác nghi ngờ nói, vội vàng như vậy, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Sau nha, làm Tề Bình chạy nhập Xuân Phong đỉnh, quả nhiên thấy, Đỗ Nguyên Xuân ngay tại đọc qua công văn, dường như chỉ cần ban ngày, bất cứ lúc nào tới, hắn đều tại. Có việc. Đỗ Nguyên Xuân ngẩng đầu, thả ra trong tay sổ gấp, hiếu kỳ hỏi. Dư Khánh tối hôm qua cho hắn báo cáo qua, biết được manh mối gián đoạn, cái này còn cũng không lâu lắm, hắn không cảm thấy Tề Bình có thể có cái gì trọng yếu tiến triển. Tề Bình sắc mặt trầm ngưng, nhìn xuống trong viện thị vệ, mời lại nhân lui tả hữu. Đỗ Nguyên Xuân ánh mắt nhất động, chăm chú, phất tay sai người thối lui, đảo mắt, trong đình viện chỉ còn lại hai người, hắn nói. Tề Bình thở sâu, cất bước nhập đình, lúc này đem chính mình đi hoàng cung tìm trưởng công chúa, trò chuyện biết được y quan pháp khí, cùng hoài nghi man nhân cùng yêu tộc hợp tác suy đoán nói một phen. Đỗ Nguyên Xuân cảm xúc ổn định, dù sao, có động cơ quá yếu nhiều hoàng lăng, phóng nhãn thiên hạ, kỳ thật cũng không nhiều. Tề Bình phỏng đoán, càng nhiều là xác nhận hoài nghi. Về sau, đi trước theo Hoa Thanh cung đi ra, trên đường ngẫu nhiên gặp Hồ Quý phi xe đua, lúc ấy, cũng không biết sao, sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm đến, đi trước trong lòng nghi hoặc. Cho nên, lớn mật mở ra linh thị Tề Bình đem mi tâm co rút đau đớn, giải thích là cảm nhận được nguy hiểm. Tu sĩ trực giác là rất huyền diệu đồ vật, không thể chứng ngụy. Kết quả, phát hiện xe đua bên trong có nguyên khí phản ứng, không giống nhân loại tu sĩ. Tề Bình nguyện chuyển nói rằng, Đỗ Nguyên Xuân ngạc nhiên, dường như cực kỳ giật mình, xác nhận giống như nói, không giống nhân loại tu sĩ. Là. Trong đỉnh, bầu không khí một chút ngưng trọng lên. Gió lạnh cuốn qua ao nước, thổi nhập trong đỉnh, trên bàn sổ gấp rầm rầm lật qua lật lại âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Đỗ Nguyên Xuân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đứng lên nói, ta cái này liền tiến cùng một chuyến, kết quả như thế nào, đợi ta trở lại hắn nói. Mặt khác, việc này Tề Bình lập tức biểu thị chính mình chắc chắn thủ khẩu như mình. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, đứng dậy liền muốn đi. Tề Bình do dự một chút, hỏi đại nhân, ta đã biết việc này, có thể hay không? Đỗ Nguyên Xuân dừng bước, nhìn hắn một cái, khỏe mắt tràn ra ý cười, nói rằng chớ có suy nghĩ nhiều, trời sợ có ta đỉnh lấy. Nói xong đột nhiên rời đi. Tề Bình sững sờ nhìn xem hắn, chẳng biết tại sao trong lòng liền an ổn. Giờ ngọ, thư viện cắt trong học đường, Thanh Bình bên trên, từng người đệ tử kết thúc buổi sáng chương trình học, kết bạn hướng tiệm cơm đi đến. Hôm nay dương quang nhạt nhẽo, không trung mây sợi thô dày đặc, kiêm thả có gió, ướt át gió theo sông đảo xuyên phương hướng thổi tới, cuốn qua Thanh Bình, dưới núi rừng trúc, chập chờn đông đưa. Phi, ai nói chấn thủ tính tình sửa lại, có thể sợ. Ta vừa tới gần, cũng cảm giác thần thức bị ép tới khó chịu, thở không nổi, chấn thủ vẫn là cái kia không cho người ta lột chấn thủ. Chưa hề có một tia cải biến. Một tên học tử tức giận, vẻ mặt chi tỉnh, lộ rõ trên mặt. Nguyên Chu nghe được một cười, nói rằng, miêu chấn thủ tính tình lãnh đạm, ngươi hẳn là không biết, thân phận ai, là không giảng đạo lý, tựa như không có người biết, vì sao cùng Tam tiên sinh thân cận, giống nhau. Tề Bình mò được, người ta sợ không được, có cái gì kỳ quái? Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tàn Nhang Nữ Hải, sư muội ngươi nói có phải thế không? Cái sau ôm sách, dùng sức gật đầu, sau đó thở dài, ta nghe nói, đạo viện bên trong cũng có một cái chấn thủ, liền rất nhiệt tình. Chó chấn thủ đi, ta cũng nghe qua, nhưng dường như cùng miêu chấn thủ không hòa thuận, cũng không biết thực hư. Mặt khác, chó chấn thủ cũng không phải ai cũng có thể đụng, nghe nói cũng là cả ngày vây quanh ngư trưởng lão đảo quanh một gã tin tức linh thông học sinh nói. Sau đó thở dài, quả nhiên, mèo chó cũng là nhìn nhan đăng giá, nhưng Tề Bình nhan trị cũng không cao bao nhiêu à? À, các ngươi nhìn. Đống nhiên, một tên học tử thấp giọng hô. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Thanh Bình cuối cùng, một tòa cao cao trên sườn núi, quýt mèo an tĩnh ngồi xuống lấy, nhìn qua phương tây, không biết đang nhìn cái gì. Ung Châu, sông đảo xuyên bên trên, một chiếc thuyền lớn bổ sóng chạm biển, ngay tại đi nhanh. Tháo hàng sau, thuyền nhẹ nhàng rất nhiều. Hôm nay gió lớn, vừa vặn đi nhanh, lũ người man đem cánh buồm kéo phình lên, chỉ để lại mấy cái trên bong thuyền không thuyền, những người còn lại trốn vào buồng nhỏ trên tàu dùng cơm. Theo tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ ra Ung Châu. Một người nói, một cái khác mọi dợ phiền muộn, nguyên nghĩ đến, có thể ở kinh đều khoái hoạt hôm nay, giải phạm, cái nào mớn, tháo hàng liền phải về. Uống rượu. Đúng vào lúc này, đột nhiên, bong tàu bên trên chuyển đến tiếng hô hoán. Rất thủy thủ chết toi nhóm khẽ giật mình, bận điệu chạy ra ngoài, đám người đón gió, liền thấy phía sau đến chỗ, sông lớn bên trên, lại có hai chiếc triều đỉnh tàu nhanh dương buồm tới gần. Trên thuyền rắc Ung Châu thủy bật cờ, trên đó, có thể thấy được bội đao quan sai đứng lặng, số lượng không ít. Tàu nhanh cánh buồm kéo căng, tốc độ viễn siêu thuyền hàng, giống như mũi tên, không ngừng tới gần. Có kém người vung vẩy cờ màu, đánh ra đình chỉ thuyền kiểm tra phất cờ hiệu. Lũ người man nghi hoặc vừa khẩn trương, theo lý thuyết, nói chung, đều là tới các nơi quan hải, mới có quan phủ kiểm tra thực hư, một màn này, nhất thời làm bọn hắn khẩn trương lên. Làm sao bây giờ? Một gã mọi dợ tay cầm yêu đao, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía thuyền hàng đầu lĩnh. Đầu lĩnh thần sắc biến ảo chập chờn, đang do dự ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến, nhưng thấy, trên mặt sông, đột nhiên bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Mặt trời bị che đậy, gió tanh đột nhiên đình chỉ. Không khỏi một cố khó nói lên lời sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng hiện, có mọi dở ý đồ ngẩng đầu, chỉ lên trời bên trên nhìn, lại hãi nhiên phát hiện, chính mình hoàn toàn không cách nào điều khiển thân thể.
Chương 142, vừa đi 30 năm, ta quay về kinh đô, cầu đặt mua, 2, chương 142, vừa đi 30 năm, ta quay về kinh đô, cầu đặt mua, 2, làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua phía trước. Chợt, bọn hắn thấy được một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người, người kia dường như trống rông xuất hiện, lướt sóng mà đi, thời gian nháy mắt, liền bước lên con thuyền. Cũng không thấy như thế nào động tác, liền thấy trên thuyền quan sai bọn người, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, dường như bị rút sạch sinh mệnh lực, màu da từ hồng nhuận chuyển thành trắng bệnh. Không có phản kháng, không có vật lộn, thậm chí không có la hét. Mọi thứ đều phát sinh ở im hơi lặng tiếng ở giữa, cả thuyền quan binh liền đã chết tuyệt. Người áo đen kia một bước chưa đình chỉ, theo nước sông, nghịch gió, hướng kinh đô phương đi về phía trước, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không có quay đầu, nhìn nơi đây đám người một cái. Liền phảng phất, hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thẳng đến người áo đen kia biến mất, bao phủ tại sông lớn bên trên bóng ma mới tán đi, bong tàu bên trên rất đám thương gia chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tán, khôi phục đối thân thể trường khống. Lại dường như bị rút khô khí lực, nguyên một đám chán nản ngã trên bong thuyền, miệng lớn thở dốc, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nhưng cuối cùng, vẫn là bảo vệ tính mệnh. Vừa rồi, đó là cái gì người? Là tới cứu chúng ta sao? Thật lâu, một gã mọi rợ sợ hỏi. Không ai có thể đưa ra đáp án. Sông đảo xuyên bên trên, người áo đen chậm rãi mà đi, giống như đi bộ nhàn nhã, hắn không có tận lực đi đường, thậm chí cố ý hãm lại tốc độ, phảng phất tại hoài niệm cái gì. Nhưng mà, cho dù như thế, tốc độ như cũng nhanh đến kinh người. Kinh đô a. Người áo đen ngẩng đầu, mũ trung hạ, chỉ có một vùng tăm tối, hắn nhìn về phía phương đông, ánh mắt dường như xuyên qua núi non sông ngòi, khẽ cười một tiếng, cảm khái nói, 30 năm. Từ biệt 30 năm, hôm nay, hắn quay về kinh đô. Trấn phủ Ti Nha Môn. Theo hoàng cung sau khi trở về, Tề Bình liền không có lại ra ngoài, giữ lại trong nha môn một người. Chờ đợi thời gian luôn luôn phá lệ dài dằng dặc, hắn không biết rõ Hồ Quý Phi, hoặc là nên xưng là Hồ Quý Phi đến tuột cùng đóng vai nhân vật như thế nào. Lại cùng Hoàng Lăng án, có gì loại liên lụy? Đẳng cấp quá cao, hắn chỉ có thể chờ đợi. Cơm trưa đơn giản ăn vài miếng, nhưng cũng không thấy ngon miệng chính là, thật vất vả, nhịn đến xuống buổi trưa, Tề Bình rốt cục lần nữa nhận được Đỗ Nguyên Xuân triệu hoán. Vị này trấn phủ sứ, theo hoàng cung quay trở về. Đại nhân, chuyện như thế nào? Xuân Phong Đình bên trong, Tề Bình nhìn thấy đứng chắp tay cầm y, chờ mong lại thấp phẩm hỏi. Đỗ Nguyên Xuân quay người lại, biểu lộ so trong dự đoán bình tĩnh, hắn nhìn thiếu niên một cái, dường như tại châm trước dùng tử, ta tiến cung gặp bệ hạ, nói chuyện này. Bệ hạ nói thế nào? Đỗ Nguyên Xuân thần sắc phức tạp, bệ hạ nói, hắn biết. Tề Bình sững sờ, dường như không nghe rõ. Đỗ Nguyên Xuân nói, thứ nhất, Hồ Quý Phi sự tình cấm chỉ ngoại chuyện. Yên tâm, chỉ cần ngươi bất luận nói, không có việc gì. Thứ hai, ngươi tiếp tục tra án, tạm thời coi là không biết được việc này liền có thể. Đại nhân đi thôi. Đỗ Nguyên Xuân phất tay đuổi người. Tề Bình đành phải ngơ ngơ ngác ngác đi ra, chờ trở lại vắng vẻ nghị sự đường, ngồi trên ghế, cả người đều là mệt hoặc. Hoàng đế nói biết, mà không phải biết, là ý nói, hắn sớm biết hiểu Hồ Phi thành phần. Là, ta ngu xuẩn, đây chính là hoàng cung à, cao thủ nhiều như mây, dấu giếm cường giả không biết nhiều ít, ta chỉ bằng mượn một tấm bùa, liền có thể nhìn ra Hồ Phi không thích hợp, cung trong cao thủ sẽ không phát hiện được. Cho nên, hoàng đế biết, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí, rất có thể, theo Hồ Phi tiến cung bắt đầu, liền lòng dạ biết rõ. Có thể, trong triều lại chưa có người biết, tối thiểu Đỗ Nguyên Xuân cái này cấp bậc, cũng không biết. Giải thích rõ, đây là kiện bí ẩn. Đỗ Nguyên Xuân nói ta không sao, hẳn không phải là an ủi, dù sao, không cần thiết gặp ta, đẳng cấp chênh lệch ở chỗ này đây, muốn cho ta ngậm miệng, trực tiếp chụp chết xong việc. Nô, là hắn bảo vệ ta, vẫn là trưởng công chúa nguyên nhân, hoặc là cái gì khác. Cảm giác đại lãnh đạo đối ta phá lệ tốt, kỳ quái. Nhưng có thể bảo vệ ta, cũng khía cạnh giải thích rõ, Hồ Phi tồn tại, tuy là bí ẩn, nhưng cũng không phải là tuyệt mật. Biết được việc này, tuyệt không phải một mình ta, cho dù lộ ra ánh sáng, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Tề Bình đè xuống mi tâm, cố gắng trải bớt suy nghĩ, nhưng hoàng đế trong hậu cung, tại sao lại có yêu tộc? Tổng sẽ không, là hoàng đế Lao Nhi ưa thích chơi kích thích, là người. Thú cái gì, nghe nói quý tộc tính đam mê, đều rất kỳ quái. Phi phi phi. Đúng rồi, còn có một cái điểm đáng ngờ, Bạch Lý Lý nói, nàng không biết rõ, kinh đô còn có khác yêu tộc, cái này có hai cái giải thích, thứ nhất, Bạch Lý Lý đang nói láo. Thứ hai, ngay cả nàng cũng không biết Hồ Phi tồn tại. Mẹ trứng. Cảm giác càng ngày càng phức tạp, ai chờ một chút, để cho ta đổi một cái mạch suy nghĩ, tổ lăng tình huống. Hoàng đế rõ ràng nhất, phải trang bị trộm, cũng tất cả đều là hoàng đế một cái miệng đang nói, hắn trong hậu cùng còn cất giấu con hồ ly tinh. Cam, đừng nói cho ta, hát thủ phía sau màn nhưng thật ra là hoàng đế, tại tự biên tự diễn gì gì đó. Tề Bình bị cái suy đoán này giật nảy mình, nhưng lại cảm thấy, thực sự không có đạo lý. Đau đầu a. Hắn ai thán một tiếng, cảm thấy lúc đầu rõ ràng minh bạch bản án, đông nhiên liền khó bề phân biệt. Làm người tầm tính. Đúng vào lúc này, bên ngoài, có Cẩm Y Lìa đi tới, trong tay ôm bó lớn hồ sơ, nói rằng, đủ giáo úy, đâu nguyện bản án, ngươi muốn. Điều tra xung quanh thôn huyện sự tỉnh, có kết quả. Tề Bình nghề bại lỗ hai ba dựng thẳng lên đến, hai mắt sáng ngời, có phát hiện gì? Cẩm Y Lìa lắc đầu, không có phát hiện, chúng ta tiến hành so sánh, kinh đô xung quanh gần đây người mất tích, cùng đông huyện người chết, như cũng không khớp. Dừng một chút, cầm trong tay hồ sơ buông xuống, đây là các huyện nha đưa tới hồ sơ, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Tề Bình mờ mịt, xung quanh địa khu, cũng không khớp. Một cái buổi chiều, không gợn sóng không sóng vượt qua. Tề Bình không còn chạy ngược chạy xuôi, mà là đem chính mình nốt tại bên trong nghị sự đường,
cùng hồ sơ làm bạn. Sai người đem người mất tích, đã thương thuyền, thương đội tư liệu đều đưa tới, hắn muốn đích thân xem xét. Ta cảm giác đủ giáo úy trạng thái có chút không đúng, hôm nay cả người thất hồn lạc phách. Trạng vào tối, một đám giáo úy một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, ngồi trị trong phòng, từ nơi này có thể nhìn thấy bên trong nghị sự đường tình huống. Là có chút không đúng, từ lúc buổi sáng tiến cung trở về cứ như vậy. Một người đồng ý một người khác thở dài, hẳn là buồn rầu à, thật vất vả tìm tới manh mối, đầy cõi lòng chờ mong đi qua, kết quả là như thế gây mất, hắn áp lực khẳng định rất lớn, ta nghe nói, buổi chiều thời điểm, tư thủ kêu hắn đi qua, chỉ sợ là tạo áp lực. Ai, có thể ta cũng không giúp được một tay a. Có người nói, tất cả mọi người cảm thấy, Tề Bình là bị đại lãnh đạo thúc phá án, lại không mạch suy nghĩ, mới sẽ như vậy. Bùi Thiếu Khanh giữ im lặng, có chút lo lắng. Dư Khánh mặt không biểu tình, nghĩ nghĩ, nói, đêm nay đừng hòng đi, đại gia cũng một lần nữa đem hồ sơ qua một lần, tối thiểu đừng để một mình hắn bận điệu. Tốt. Chúng cầm ý kia gật đầu, Tề Bình cố gắng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bọn hắn mặc dù cảm thấy chính mình tăng ca cũng không cái gì tác dụng, nhưng tốt xấu, cầu an tâm. 3. Đúng lúc này, Hồng Tiểu Kiểu vỗ bàn một cái, lông mày đứng đấy, khí thế hùng hổ, mở ra hai cái đôi chân dài, hướng nghị sự đường đi tới. Đấu chương xong, chương 143, gió nổi lên, cầu đặt mua, 1, chương 143, gió nổi lên, cầu đặt mua, 1, chương 143 gió nổi lên, cầu đặt mua, Hồng Tiểu Kiểu. Ngươi làm cái gì? Chị trong phòng, chúng cầm ý đi giật nảy mình, có thể tư thế liên ngang, tính tình trực tiếp nữ cầm ý đi không chút nào để ý, sau lưng kêu gọi, một cước đá văng cửa phòng khép hở, lông mày đứng đấy, Tề Bình. Trong đường, Tề Bình đang chui hồ sơ, khổ tư minh tưởng, nghe được thanh âm, ngẩng đầu, trông thấy kia mở rộng song phiến cửa gỗ ở giữa, bảo vệ lấy vai hùng đang muội. Nhặt nhẽo trời chiều hòa với gió, thổi tới, Hồng Tiểu Kiểu đôi ngựa ngàn kia bạc cái, trên bàn hồ sơ xoay tròn, như sóng bạc. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tề Bình hỏi lại, có chút bất mãn. Hồng Tiểu Kiểu thấy thế, càng nổi giận, hất ra đôi chân dài, đi đến bên cạnh hắn, sau đó không nói lời gì, đưa tay kéo hắn lên, đi với ta ăn cơm. Ngươi điên rồi. Tề Bình nhíu mày. Hồng Tiểu Kiểu từng chữ nói ra, ngươi không nói bụng. Ba chữ này, hôm qua thời điểm, Tề Bình từng nói cho nàng nghe, hiện tại đưa trở về. Tề Bình lắc đầu, không thấy ngon miệng. Tề Bình thừa nhận, chính mình không phải tâm lý điều tiết năng lực rất mạnh người, gặp phải khốn cảnh thời điểm, thật ăn không vô. Hồng Tiểu Kiểu lông mày đứng đấy, ngươi nói với ta, tra án rất trọng yếu, nhưng thân thể là chính mình, hôm qua nói đạo lý lớn, hôm nay ngươi cái này tính là gì? Cùng ta đi ăn cơm. Tề Bình sững sờ, nghĩ thầm, đây coi như là đồng liêu ở giữa, quan tâm sao? Hắn giữa lông mày không kiên nhẫn tán đi, bất đắc dĩ nói, là thật ăn không vô. A, các ngươi thế nào cũng còn không có tán trị. Hồng Tiểu Kiểu chuyện đương nhiên nói, đại gia thương lượng xong, đêm nay cùng ngươi tăng ca. Tề Bình quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, liền thấy chết đối diện chị trong phòng, Dư Khánh, Bùi Thiếu Khanh trở giáo úy chuyên chú ăn dưa xem kịch. Dạy hắn không ít tám chiêu lớn giọng giáo úy giơ ngón tay cái lên, cho hắn cách không điểm cái tán, nháy mắt ra hiệu. Tề Bình im lặng, nhưng trong lòng lại âm xuống. Đúng vào lúc này, một gã cầm y lìa bưng cái khay đi vào sân nhỏ, ánh mắt quét qua, rơi vào Tề Bình trên thân, cười nói, đủ giáo úy, nha môn phát lương tháng, gặp ngươi không tới lấy, liền đưa tới. Tới, là khảo công đường người. Phát tiền lương. Tề Bình giật mình hoàn hồn, mới ý thức tới, hoàn toàn chính xác tới thời gian. Hắn càng đem đại sự này để quên. Vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, tiếp nhận khay, nhìn thấy ngoại trừ đặt ở trong cẩm nang ngân lượng, cấp trên trọn vẹn 10 bình nguyên khí dịch, còn có một cái màu đen bình nhỏ. Thế nào nhiều như vậy? Tề Bình lấy làm kinh hãi. Hắn chỉ là tu luyện vật tư. Khảo thí công đường cầm ý liễu cười nói, chính là nhiều như vậy, ngươi giúp cái khác đường khẩu phá Trần Miên bản án cũ, đều tính toán công văn, hạch toán cộng lại, liền nhiều chút. Tề Bình sa sút tâm tình một chút liền tốt, nhiều như vậy, cảm giác đủ hắn tấn cấp tam trọng. Dẫn khí tam trọng sau, lại phá đại cảnh giới, chính là tẩy tủy, sau đó là thần thông. Bốn bộ năm lên, khoảng cách vô địch thiên hạ không xa. Bình này là cái gì? Tề Bình cầm lấy màu đen bình ngọc. Cầm ý địa giải thích nói, đây là hồi khí đan, nuốt có thể thời gian ngắn khôi phục chân nguyên, tư thủ đơn độc phát cho ngươi, ban thưởng hoàng lang án tiến độ, không chỉ ngươi, còn lại tham dự giáo úy cũng có khen thưởng. Hồi lam dược tề. Tề Bình một thanh năm lấy, quay đầu, nhìn về phía Hồng Kiều Kiều, ta quên linh thưởng, ngươi thế nào không nhắc nhở ta? Hồng Kiều Kiều giơ lên tuyết trắng cằm, thử. Thư viện. Mặt trời rơi về phía tây, gió lạnh thổi đến đêm tối, cả tòa thư viện kiến trúc theo thứ tự sáng lên đèn đến, hồ bạn, một tòa nhà tranh đơn độc đứng lặng. Long thoải mái thân thể béo mập, hoa ái dễ gần nhị tiên sinh bọc lấy áo choàng, dưới nách kẹp lấy thư quyển, theo học đường vội vàng trở về, cần cù chăm chỉ, dựng thẳng lên cái thang, bò lên trên nóc nhà. Đem bị gió thổi loạn cỏ tranh, dùng gỗ ép chặt, lúc này mới chậm chậm, lắc lắc chắc địch thân thể, tiến vào chính mình nhà tranh. Tại làm những ngày thời điểm, hắn hoàn toàn không giống tu hành cường giả, càng giống là bình thường mập mạp. Nhị tiên sinh tại toàn bộ trong thư viện đều là rất tồn tại đặc thù. Ân, câu này hình dung cũng không chính xác, dù sao, mỗi vị tiên sinh đều hoặc nhiều hoặc ít có chút cùng người khác địa phương khác nhau. Tỷ như uy nghiêm cứng nhắc, nội tâm muộn tao đại tiên sinh. Tỷ như cấm dục hệ, cao nhan trị, nhận tất cả nam học sinh ái mộ, lại như miêu trấn thủ giống như lãnh cảm tam tiên sinh. Chưa hề lộ diện tứ tiên sinh. Trốn ở báo phát lâu, một tháng không dưới lâu một lần, dựa vào học sinh đưa cơm khoa học cùng nhân ngũ tiên sinh. Cùng gần đây thường xuyên cùng thiếu, khiến đầy viện học sinh nghe mà biến sắc thư viện truyền thuyết lục tiên sinh tìm ăn. Đều rất tuyệt. Nhị tiên sinh Ôn Tiểu Hồng người thiết lập là người tốt bụng, tại học sinh bên trong, thuộc về theo không phát cáu, tính cách ôn hòa, rất dễ nói chuyện lão sư. Đến mức, nhiều khi, đám học sinh đều sẽ quên, hắn khả năng cũng là vị cường giả. Hô! Ôn Tiểu Hồng dậm chân, đóng lại nhà trên cửa, dùng cây châm lửa, đốt sáng lên ngọn nến, ánh nến tràn ra, chiếu sáng bàn bên trên, kia tờ giấy trắng. Phía trên, là một bài thơ. Định Phong 3. Chính là Tề Bình lúc trước viết xuống bản thảo, bị hắn cầm tới. Chưa nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh, Ôn Tiểu Hồng ngồi chồm hổm ở bàn ghế bên trên, cất tay, như lão nông giống như, nhìn chằm chằm bài ca này ngẩn người. Bên hai, lại tràn đầy tối nay gió lớn, xuyên rừng đánh lá sao động tiếng vang, thật là lớn gió a. Thật là lớn gió a. Lúc rất hẻm, ánh chiều tà le lói, Tề Thủ từ phòng bếp chạy đến, bên hông còn buộc lên nát hoa tập rể, hai cái tay áo lộ lên, lộ ra cánh tay, hai tay là ướt rẩm rề, vừa tẩy qua, trên khuôn mặt thổi mạnh một vệt bạch diện. Đêm nay làm tay lau kỹ giải sổ mặt. Mắt nhìn thấy gió bỗng nhiên lớn lên, trong tiểu viện phơi áo dây thường bên trên quần áo cơ hồ muốn bay lên, nàng vội vàng từng kiện giật xuống đến, ôm vào trong ngực, vì sợ rơi, dùng cằm cầm quần áo kẹp ở ngực, không người, lộ ra dáng vẻ liền rất buồn cười. Đóng cửa đóng cửa. Phạm Nhị trở lại trong tiệm, phất tay thả hỏa kế giả, lại vội vàng đóng cửa sổ. Trong gió, mang theo có chút tà bước, loại này thời gian không hẳn sẽ có khách tới cửa. Ầm. Đột nhiên, tiểu viện bên cạnh cửa mở, phụ cận cửa hàng một gã hướng nội thành đưa hàng hỏa kế thò đầu vào, nói, đủ giáo uy muốn ta cho nhà mang hộ tin, nói đêm nay tại nha môn bận điệu, có thể muốn đã khuya mới trở về, không cần để cửa. Biết. Tề Thù sửng sốt một chút, hô, sau đó ngậm miệng, trở về nhà bên trong, cầm quần áo buông xuống, trở về phòng bếp, nhìn xem vỏ tốt bị bát, có chút thất lạc. Đạo viện bên trong, trời mưa, thu quần áo rồi, ha 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 ha, trên bầu trời, một đạo sáng chói lục quang đột nhiên sẽ qua, hướng kính hồ phương hướng rơi xuống. Go go go. Trên mặt đất, một đầu tuổi chó nện bước nhỏ chân ngắn, liều mạng điên cuồng đuổi theo. Đại sư Minh, ngư trưởng lão lại đuổi nghịch rượu điên rồi. Nơi nào đó kiến trúc bên trong, áo xanh đạo đồng nhìn trời, nói rằng, thấy không có hồi âm, nghi hoặc nhìn về phía cái kia đạo khí chất riêng một mặt cờ, ngực theo thái cực bát quái đồ nguy nga thân ảnh, đại sư Minh. A. Đông Phương Lưu Vân hoàn hồn, hỏi, sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Chương 143, gió nổi lên, cầu đặt mua, 2, chương 143, gió nổi lên, cầu đặt mua, 2, không có gì. Đại sư Minh, ngươi đang suy nghĩ gì? Đông Phương Lưu Vân đứng chắp tay, đón gió trông về phía xa, dây thắt lưng tung bay, ánh mắt thâm thúy, dường như trông thấy tận cùng thế giới, ngươi có thể nghe nói, hôm qua, huyền cơ bộ phát sinh kia chuyện lớn. Tiểu sư đệ, một cái cẩm ý đi, bị điệu binh tán thành, cứu vãn luyện khí sự cố cái kia. Đông Phương Lưu Vân gật đầu, thanh âm trầm thấp, nói rằng, người kia tên là Tề Bình, chính là kinh đô văn đàn dành tiếng vang xa nhân vật, đào xuyên thi hội bên trên, người chưa đến, che đậy kinh đô văn nhân. Nghe nói, tu hành thiên phú cực giai, tại trấn phủ ti cùng thư viện, đều ăn rất mở. Tiểu sư đệ, đại sư minh, ngươi muốn nói cái gì? Đông Phương Lưu Vân trầm giọng, thiên tuyển chi nhân. Bằng vào ta con chi, người này có khả năng tranh giành thế hệ này thiên địa nhân vật chính, ân, có cần phải đầu tư một đợt, tạo mối quan hệ. Tiểu sư đệ. Thanh. Kính hồ trung ương, nguy lâu phía trên, xuyên âm dương ngư đã bảo, tóc hắc bạch phức tạp lão nhân khoanh chân ngồi tính tọa, nghe được sau lưng nổ tung tiếng vang. Nhẹ nhàng thở dài, trở về. Quần áo tạc ơi, nấc rượu ngư toàn cơ cá ướp muối giống như, nằm trên sàn nhà, to lớn hồ lô thu nhỏ, hóa thành lưu quang, rơi ở lòng bàn tay. Nghe vậy, chống đỡ thân thể ngồi xuống, liếc mắt, làm gì vội vã gọi ta trở về. Thủ toàn nói, đêm nay gió lớn, đừng đi ra. Ngư toàn cơ sửng sốt một chút, trong mắt men say trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lại muốn ra chuyện gì. Thủ tọa bình tĩnh nói, việc rất nhỏ, không cần để ý. A ngư toàn cơ an tâm, khôi phục hôn bất lận nữ lưu manh dáng vẻ, còn lại có thể xưng băng cơ ngọc cốt hai chân, bắt hạ xốc xếp tóc dài, nói rằng, đúng rồi, họ lỗ cái kia thanh địa binh tạo tốt, giống như, ở giữa còn đã xảy ra một chút chuyện thú vị, vì, kia địa binh có chút ý tứ, cho ta được. Thủ tọa tự động không để mắt đến nàng mặt dày vô sỉ, nói rằng, ta đã vì nó tìm tới chủ nhân. Ai vậy? Ngư toàn cơ hiếu kỳ. Thủ tọa không đáp. Trấn phủ ti. Trời tối sau, từng tòa viện lạc ngầm hạ đi, chỉ để lại một số người trước đêm. Duy chỉ có khánh chữ đường cậu, đèn đuốc sáng trưng. Ăn xong cơm tối, một đám cẩm y đi hội tụ nghị sự đường, một lần nữa trải bước manh mối, lật xem hồ sơ, khoản, cùng tất cả tư liệu. Tối nay gió lớn, tinh quang thưa thớt, mảng lớn mây đen tự phương tây thổi cuốn tới, trăng tròn chỉ ngẫu nhiên tự mây sợi thô khe hở bên trong tung xuống, cũng mơ hồ không rõ. Ô ô ô. Gió đêm chui vào khe cửa, phát ra ô ô tiếng vang, trong phòng trên bàn dài, từng chiếc ngọn đèn hỏa diễm đột nhiên nhảy lên, đem mọi người tại sau lưng bạch trên tường to lớn hình chiếu, chiếu rọi như quỷ mị. Thời gian dường như về tới xuyên biệt ngày đó, lúc ấy cũng là như vậy. An tĩnh bận rộn bầu không khí bên trong, Tề Bình lại không có công tác, mà là nửa nằm ngửa ở trong ghế, hai tay đệm ở sau gáy, nhìn qua lều đỉnh xuất thần. Người đang suy nghĩ gì? Hồng Tiêu Kiều ngồi bên cạnh hắn, nhìn một tờ hồ sơ, liền liếc nhìn hắn một cái, nhìn một tờ, liếc một cái, rốt cục nhịn không được hỏi. Tề Bình dáng vẻ không thay đổi nói rằng, ta đang suy nghĩ, đâu nguyện bản án. Hồng Tiêu Kiều nghi hoặc, ngươi nghĩ tới điều gì? Tề Bình nói rằng, điểm đáng ngờ. Bàn dài hai bên, bận rộn cầm ý đi nhóm đồng thời ngẩng đầu, xoát nhìn sang. Tề Bình như cũ duy trì nhìn về phía lều đỉnh dáng vẻ, phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu. Lúc trước Đông Nguyện bản án xảy ra sau, ta đi điều tra lúc, liền sinh ra qua một nỗi nghi hoặc, tức cái kia giấu kín ở trong rừng cường giả yêu tộc, đến tột cùng vì sao muốn giết chết kia hai tên thần cơ doanh quân tốt? Dù sao, theo bất kỳ góc độ phân tích, cái này đều thái cổ quái, không cách nào giải thích. Cho nên, khi đó ta cũng không nghĩ rõ ràng điểm này, chỉ là về sau không còn phụ trách vụ án này, cho nên liền chưa truy đến cùng. Thẳng đến Hoàng Lang án, bắt đầu phát giác được hai khởi sự kiện khả năng tồn tại bên trong liên hệ, cho nên bắt đầu phái người điều tra, nhưng là sự nghi ngờ này từ đầu đến cuối cũng không từng giải khai, ngược lại càng lúc càng lớn. Ta vừa mới một lần nữa suy tư hạng, đột nhiên ý thức được một vấn đề, tại Hoàng Lang án mới bắt đầu, chúng ta vì sao lại hoài nghi yêu tộc? Đám người sửng sốt một chút, Bùi Thiếu Khánh nói, bởi vì trùng hợp, Đông Nguyện cùng Hoàng Lang quá gần, hai vụ giết người cũng quá gần. Dư Khánh nói bổ sung, cũng bởi vì yêu tộc hoàn toàn chính xác nắm giữ phục sinh năng lực, có khả năng tránh đi lôi. Tề Bình thở dài, đúng vậy à, bởi vì hai thứ này, chúng ta rất tự nhiên đem yêu tộc xem như người bị tình nghi, cho nên ta căn cứ vào cái suy đoán này, nên thử đối kinh đô bên ngoài thôn xóm điều tra, so sánh người chết, bởi vì cân nhắc tới yêu tộc đi săn bán kính khả năng càng lớn. Cho nên, ta đi thư viện tra yêu tộc tư liệu, đi đạo viện thấy vị kia yêu tộc công chúa. Còn có, tóm lại, ta kỳ thật trong lòng dự định hung thủ thân phận, một mực tại cố gắng thu thập manh mối, mong muốn chứng thực cái suy đoán này. Cái này không thể nói là sai lầm, bởi vì tra án suy luận vốn là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực quá trình, cho nên ta một mực không có cảm thấy có vấn đề gì. Thằng đến Huyền Cơ bộ lỗ trưởng lao nói cho ta, hiện trường lưu lại mảnh vỡ đến từ lôi kích mục, mới giật mình, phía sau khả năng có man tộc cái bóng, mà tìm tới lôi kích mục mảnh vỡ cũng không phải là tỷ lệ lớn sự kiện. Lỗ trưởng lao nói qua, lôi kích mục không cách nào lâu dài bảo tồn, rất nhanh sẽ lui là phản vật. Mà trận kia mưa to, à, nếu như ta lần thứ nhất đi hiện trường không có phát hiện mảnh vỡ, vậy có lẽ rất nhanh tất cả lôi kích mục đều sẽ bị nước mưa xông vào kinh đô sông ngầm dưới lòng đất, không có tung tích, thằng đến hóa thành bình thường gỗ, lại không người biết đến. Nói cách khác, phát hiện lôi kích mục, từ đó tra ra phía sau người trong thảo nguyên man tộc vũ sư, là xác suất nhỏ sự kiện. Tề Bình thanh âm rất bình tĩnh, nhưng tự thuật trật tự lại càng thêm rõ ràng. Mà nghe được hắn, tất cả mọi người cũng đều lâm vào suy tư. Tề Bình không có ngừng, tiếp tục nói, nhưng cùng chi đối ứng, chúng ta liên tưởng đến Đông Nguyện yêu tộc, lại cơ hồ là tất nhiên. Coi như lúc ấy trấn phủ ti đi người không phải ta, kiểu Chu Bách Hộ bọn hắn cũng sẽ nghĩ tới, thậm chí nhất trước biết được án này, kinh đô phủ nha cũng sẽ từ từ tỉnh ngộ lại. Hình minh xem như kinh đô danh bộ có năng lực như thế, cho nên Bùi Thiếu Khanh nghẹn nào, cho nên ngươi nói là bất luận ai đến điều tra, cuối cùng đều tất nhiên sẽ liên tưởng đến yêu tộc, hoài nghi yêu tộc. Tề Bình đem ánh mắt theo lều đỉnh rời, nhìn về phía đám người, gật đầu, không sai, đây chính là ta muốn nói, còn nhớ rõ ta mới vừa nói điểm đáng ngờ sao? Đông Nguyện bên trong yêu tộc vì sao lệnh muốn giết chết thần cơ doanh quân tốt? Nếu như chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, nếu hung thủ là cố ý đây này. Hồng Tiêu Kiều sửng sốt, cố ý? Tề Bình thở dài, đúng vậy à, giả định hung thủ cố ý săn giết quân tốt, mục đích đúng là dẫn đạo triều đình bộ khoái tiến về Đông Nguyện, ý thức được cường giả yêu tộc tồn tại, về sau Hoàng Lang vụ án phát sinh, triều đình thuận lý thành trường, liền sẽ đem mục tiêu hoài nghi chỉ hướng yêu tộc, về phần phía sau man tộc thì sẽ hoàn mỹ ẩn dấu rơi. Cứ như vậy tất cả liền đều giải thích thông. Đấu chương xong, chương 144, nổi lên mặt nước hấp thụ phía sau màn, cầu đặt mua một. Chương 144, nổi lên mặt nước hấp thụ phía sau màn, cầu đặt mua một. Chương 144, nổi lên mặt nước hấp thụ phía sau màn, cầu đặt mua tĩnh. Giờ phút này, làm Tề Bình sâu kín lời nói rơi vào bên hai, bên cạnh bàn tất cả cẩm y lìa đều như đại mộng mới tỉnh, mở to hai mắt nhìn, ngốc tại chỗ, có loại đẩy ra mê vụ, nhìn thấy chân tướng cảm giác. Bùi Thiếu Khanh giật mình nói, cho nên chúng ta điều tra phương hướng theo bắt đầu liền sai, đây cũng là vì sao từ đầu đến cuối tìm không thấy Đông Nguyện người mất tích nguyên nhân. Bởi vì cái này vốn là đối phương thiết kế tốt, đương nhiên sẽ không lưu lại chân ngựa. Hồng Tiêu Kiều há to miệng, khó có thể tin, cho nên ý của ngươi là nói, chân chính hấp thụ là ma tộc, bọn hắn cố ý dẫn đạo, mong muốn yêu tộc có nổi. Đông Nguyện hung thủ cùng Hoàng Lăng tập nhân không phải yêu tộc. Tề Bình cải chính, nói đúng ra ma tộc rất có thể mong muốn ly gián nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, phá hư minh ước, mà trong đó có lẽ hoàn toàn chính xác có yêu tộc tham dự, ta chỉ là phản loạn bạch tôn, không thừa nhận người yêu hòa bình ước định những cái kia. Hắn có câu nói không nói, chính là nếu cái này suy luận thành lập, như vậy hoàng đế có lẽ đã ý thức được điểm này, mà Hồ Quý Phi tồn tại có lẽ mang ý nghĩa vị tiên nhân loại đế vương cùng yêu tộc quan hệ so dân chúng dự đoán càng chặt chẽ hơn. Cho nên hoàng đế cảnh cáo Đỗ Nguyên Xuân không cần điều tra Hồ Phi, chính là tại cho thấy thái độ. Hắn không xác định, nhưng đây là một loại giải thích. Bên trong nghị sự đường, bầu không khí một chút thay đổi. Mọi người tại kinh hãi sau khi đều có chút hưng phấn, Hồng Tiêu Kiều làm bộ muốn đập bàn đứng dậy, nhưng ngẫm lại, khám phá những này tựa hồ đối với điều tra cũng không ý nghĩa thực tế. Nếu như nói Hoàng Lăng án mấu chốt ở chỗ hai vấn đề, cái thứ nhất, thức ai làm cái này đã đạt được giải đáp, kia cái thứ hai, hát thủ phía sau màn ở đâu như cũng bỏ trống, nếu như chỉ là biết rõ ràng ngọn nguồn, kia dưới mắt phân tích liền đủ để giao nộp. Nhưng cuối cùng vẫn là không chọn vẹn bài thi. Tề Bình cũng đang tự hỏi vấn đề này, nếu như tặc nhân đã đắc thủ, chỉ sợ sớm đã bỏ chạy kinh đô, không thể nào ngược dòng tìm hiểu, nếu như mất bại liền không cần phải nói. Như vậy bọn hắn kế tiếp còn có thể làm chút gì? Người trong thảo nguyên tốn công tốn sức làm những này, giải thích do bố trí chu đáo chặt chẽ, trong kinh đô tỷ lệ lớn là có nội ứng, là nếu như có thể bắt được nội ứng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, ngược dòng tìm hiểu y quan hướng đi. Ân, điều kiện tiên quyết là hoàn toàn chính xác bị trộn. Tề Bình sờ lên cằm, trong lòng suy tư, trong đầu một vài bức hình tượng phim đèn chiếu giống như lóe lên. Hôm qua tại bến tàu lúc, trong đầu từng ngắn ngủi lóe lên linh cảm tựa như một đầu rào hoạt con cá, ở thức hải bên trong một lần nữa lộ ra mặt nước. Tề Bình bỗng nhiên có loại dự cảm, toàn bộ vụ án bên trong còn có một chi tiết bị hắn không để ý đến. Đến cùng là cái gì? Để cho mình còn lại ấn tượng, nhưng lại cùng bản án không trực tiếp liên quan. Tĩnh mịch, sao động bầu không khí bên trong, bỗng nhiên trong viện truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa rồn rập. Tiến. Trên danh nghĩa lao đại Dư Khánh nhìn về phía song phiến cửa gỗ, nói rằng. Một tiếng quẹt, ngoài cửa đi vào, đúng là Chu Phương, vẻ mặt nghiêm túc. Chu Bách Hộ, ngươi đây là? Dư Khánh nghi hoặc. Dáng người chắc địch cầm ý lìa Bách Hộ tay phải ấn lấy chu đao, trầm giọng nói, có một việc ta không xác định, phải chăng trọng yếu, là có liên quan Tử Sĩ Thăng. Tề Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, chằm chằm tới, hắn thế nào? Những người còn lại nghi hoặc, nghĩ thầm, họ Tử không phải bị bệ hạ ngừng chức vị, đóng cửa không ra à? Có thể có chuyện gì? Chu Phương lắc đầu, thần sát phức tạp, không phải hắn, là vợ của hắn đệ, nói đúng ra là có liên quan tại Phụng Thông Nha Hành sự tình. Phụng Thông Nha Hành. Trong phòng, đám người càng thêm mê hoặc. Hồng Tiêu Kiều sửng sốt một chút, nhớ tới cái này gốc dạng, Phụng Thông Nha Hành. Là lúc trước, Tề Bình tra cổ xưa hồ sơ, phát hiện một cái điểm đáng ngờ, người môi giới bên trong tiêu hao lương thực lỗ hổng tại sổ sách không hợp. Lúc ấy, nàng cùng Chu Phương bọn người tiến về điều tra, lại không tra xảy ra vấn đề. Rất nhiều ngày trước chuyện, nếu là không đề cập tới, nàng đều quên hết. Nghĩ đến cái này, nàng quay đầu nhìn về phía Tề Bình, đã thấy thiếu niên giáo úy lại ngẩn người. Chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc, một màn kia linh quang bỗng nhiên sáng tỏ, giải rác suy nghĩ, va chạm, nổ tung. Phụng Thông Nha Hành, lương thực lỗ hổng, cha không kỳ nhân đông đảo thây khô, Từ Sĩ Thăng, man tộc thương đạo, cách cảng thuyền hàng giống như cục đá đầu nhập mặt hồ, tạo nên trùng điệp vận sóng. Giờ phút này, nguyên bản tán loạn manh mối tụ tập tại một chỗ, Tề Bình rốt cục lần nữa bắt được cái kia tên là Linh Cảng Cá. Phụng Thông Nha Hành đã xảy ra chuyện gì? Tề Bình bỗng nhiên gấp giọng đặt câu hỏi, ánh mắt sắc bén bất nhân. Chu Phương cho phản ứng của hắn giật nảy mình, nói rằng, lúc ấy chúng ta dù chưa tra xảy ra vấn đề, nhưng nhiều để ý, phái người nhìn chằm chằm. Kết quả, trước đây không lâu, theo dõi Cẩm Y Lìa trở về, nói Phụng Thông Nha Hành lão bản bộ dạng khả nghi, bí mật tiến về nơi nào đó việc lạc, để tránh đánh cỏ động rắn, cho nên đi đầu hồi báo. Tề Bình bỗng nhiên đứng dậy, nói thật nhanh, dẫn đường. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Dư Khánh nghi hoặc, chúng ta cùng một chỗ. Tề Bình dùng sức gật đầu, giờ phút này, trong ánh mắt của hắn lại không mê bóng, chỉ có nếu như đao mang ánh sáng, liếc nhìn đám người, ta khả năng minh bạch. Từ phủ, nguyên bản khí phái xa hoa phủ đệ, ngày gần đây lại đột nhiên thưa thất rất nhiều, tại Từ Sĩ Thăng bị tạm thời cách trước sau, xưa nay thường xuyên đến nhà quan viên không có tung tích gì nữa. Chỉ sợ tránh không kịp. Tối nay gió lớn, sắc trời ảm đạm, từ phủ cửa chính không người thủ vệ, cái kia vốn nên đỏ sáng đèn lồng cũng dập tắt, càng lộ ra quanh mình càng tĩnh mịch. Trong đại trạch viện, bầu không khí khẩn trương mà tuyệt vọng. Trong phủ thành đàn gia đình, buổi chiều thời điểm từng nhóm phân phát, chỉ để lại bộ phận họ hàng gần tôi tớ vội vàng hấp tấp tại chủ gia chỉ huy hạ, hao phí mấy canh giờ đem trong phủ tài vật thu thập bao khỏa. Chợt cùng thảm thiết thút thiết chủ nhân cùng một chỗ ngồi lên cửa sau xe ngựa, mượn nhờ màn đêm yểm hộ rời đi. Từ phu nhân rời đi lúc, trong mắt chứa nhiệt lệ, khóc không thành tiếng. Không có người biết vì sao muốn vội vã dọn nhà, chạy nạn giống như rời đi kinh đô, nhưng không người nào dám ngỗ nghịch Từ Sĩ Thăng mệnh lệnh. Theo cuối cùng một đợt nữ quyến đón xe rời đi, viện lạc bên trong chỉ còn lại Phong Thanh. Từ phủ quản gia cất bước, dọc theo tản mát tạp vật hành lang tiến lên, đến đèn đuốc sáng trưng nội đường. Giờ phút này, trong nội đường, Từ Sĩ Thăng một thân tơ lụa áo bào, một thân một mình, mặt không biểu tình ngồi đại ủy bên trong. Lao ra, chúng ta cần phải đi. Quản gia nói. Từ Sĩ Thăng ân một tiếng, xác nhận giống như nói, phu nhân bọn hắn vẫn tốt chứ? Phu nhân quá hao tổn tinh thần, nhưng có thiếu gia tiểu thư bồi tiếp, nghĩ đến không ngại, dựa theo phân phó của ngài, đơn độc ra khỏi thành, về sau đang nói cẩn thận chỗ ngồi tụ hợp. Tốt. Từ Sĩ Thăng gật đầu, đứng dậy, cất bước đi đến trong đình viện, dừng bước lại, có chút lưu luyến, từng cái đảo qua kia quen thuộc cỏ cây. Đập vào mắt thấy, tràn đầy tiêu điều. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa phủ đệ, trong nháy mắt, liền đã tràn ngập lùi bại khí tức. Dù là tâm trí kiên định, giờ phút này, này vị diện cho trang nghiêm quan văn, trong mắt như cũ không khỏi bộc lộ một tia thương cảm. Chợt, chính là sâu sắc thống hận. Trấn phủ ti. Tề Bình hắn cắn răng, gạt ra hai cái này tử, lại là rốt cục đè xuống phẫn nộ. Mặc dù cũng không phải không có chuẩn bị, có thể đây hết thảy tới, vẫn là quá đột ngột. Hô. Tiếng gió phần phật bên trong, một đạo hất lên màu xám áo choàng thân ảnh, tự trong màn đêm rơi xuống, mắt nhìn Từ Sĩ Thăng, nói: "Từ đại nhân, nên lên đường." Từ Sĩ Thăng cấp tốc khôi phục tỉnh táo, quay người, nhìn cái này thần bí vũ sư một cái, gật đầu. Chương 144, nổi lên mặt nước hấp thủ phía sau màn, cầu đặt mua, 2, chương 144, nổi lên mặt nước hấp thủ phía sau màn, cầu đặt mua, 2, tốt. Nói xong, hắn dẫn quản gia hướng đi cửa sau, không chần chờ, bởi vì hắn tin tưởng, không cần quá lâu, liền có thể quay về kinh đô. Các hạ không cùng bản quan cùng một chỗ. Đi ra mấy bước, Từ Sĩ Thăng phát hiện Hôi Bảo Nhân không động, nhíu mày nhìn lại. Cái sau cười ha hả nói, có khác cao thủ bảo hộ Từ đại nhân ra khỏi thành, về phần ta đi, còn phải lưu lại xử lý một chút phiền toái nhỏ. Từ Sĩ Thăng ánh mắt nhất động, cũng không hỏi nhiều, cất bước rời đi. Không bao lâu, ngồi lên cuối cùng một chiếc xe ngựa, tại quản gia vung lên tiếng roi bên trong, mượn gió đêm yểm hộ, trốn vào không ánh sáng đêm tối. Cốc cốc cốc. Trong màn đêm trấn phủ ti, một đội cầm y lìa đệ kỵ, cầm đao bật ra, gót sắt giống trên mặt đất gạch bên trên, phát ra thanh duyệt tiếng vang, giống như lao tới chiến trường kỵ binh. Tề Bình một ngựa đi đầu, khi mắt ngựa đầu nhìn trời, chỉ thấy một vòng nhạt nhẽo mặt trăng bị nhanh chóng chuyển rời mà đến nặng nề mây sợi thô che đậy. Tối nay lại là trăng sao tịch liêu ban đêm. Đi về đồng gió mùa bên trong, hòa với hơi nước cùng lẹ kẻ hạt mưa, nội thành trên đường phố, người đi đường thưa thớt, phá lệ thế lãnh. Làm một đoàn người đi theo dõi Cẩm Ý Điệp, đến nào đó phiến ở vào phồn hoa thương sau phố phương khu nhà ở lúc, Tề Bình mơ hồ trong đó, dường như người được gió đêm đưa tới mùi máu tanh. Chính là phía trước kia một tòa đại trạch. Cẩm Ý Điệp hướng phía trước chỉ đi. Tề Bình nhìn lại, nhìn thấy cao môn đại hộ ngoài cửa, hai cái tại trong gió sáng tối chập chờn tránh gió đèn lồng. Màu sắc tinh hồng, giống như cự thú mắt. Tề Bình tay phải tự trong ngực rút ra phù lục, bao trùm hai mắt, lấy chân nguyên nhóm lửa, nói rằng: "Không, có người tu hành, Thiếu Khanh, Tiểu Kiều, theo ta xô cửa, đầu nhi áp trận, Chu Ca dẫn người về phía sau đầu vòng đây, phòng ngừa chạy trốn." Nhanh chóng ra lệnh. Đám người ứng thanh, Cẩm Ý Lìa để kỵ bỗng nhiên chia ba cỗ. Tề Bình đi đầu, người trên ngựa, phồng lên chân nguyên, rút ra pháp khí trường đao, bỗng nhiên thả người nhảy lên, giống như đạn tháo, hướng tràn đầy thô to cửa đinh đại môn đánh tới. "Oanh!" Không chần chờ, không có la lên, không có cho trong viện người bất kỳ cơ hội phản ứng, Tề Bình một đao phá cửa, uyển như lôi đình nổ vang. Nhà cao cửa rộng bên trong, tuần tra quân nhân lập tức phát giác, có hai người cầm đao chạy tới, hung thần ác sát. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn biết rõ ràng tình trạng, thân thể liền bay rất ra ngoài, ngực khó chịu, muốn ho ra máu, ánh mắt hãi nhiên, người tu hành. Chấn phủ ti pha án. Dám can đảm người cản trở, đạp đất giết chết. Tề Bình quát chói tai. Phía sau hắn, Hồng Tiêu Kiều cùng Bùi Thiếu Khanh, một trái một phải, dẫn người hướng trong trạch viện phóng đi. Lúc này, bọn hắn đều đã ngửi được trong viện mùi máu tanh. Ý thức được, không thích hợp. Đi mau. Là chấn phủ ti người trong nội viện cắt trong phòng, dường như còn cất giấu một số người, giờ phút này ngay tức khắc kinh loạn tứ tán, Hồng Tiêu Kiều hờ hững, kéo lấy đại chẳng đao, lần theo mùi máu tanh đầu mượn, hướng viện lạc chỗ sâu chạy đi. Ven đường chỗ qua, cửa sổ nổ tung. Chờ đi vào viện, chỉ thấy phiến sau cửa sổ, đèn đuốc sáng trưng. Chính đối diện một gian cửa phòng, đột nhiên mở ra, mấy tên quần áo không chỉnh tề, cầm trong tay trường đao võ sư xung ra, kia trên lưỡi đao, trên quần áo đều nhiễm lấy sền sệt huyết dịch. A. Mấy tên võ sư nhìn người tới là một gã tư thế hiên ngang, khuôn mặt tuấn mỹ nữ nhân, sửng sốt một cái chớp mắt, chờ cảm nhận được nguy hiểm, phương bừng tỉnh, hét lớn, giết nàng. Nhưng mà, nên đón bọn hắn là một thanh tạo hình khoa trương cự nhận. Oanh! Không chút huyền niệm, mấy tên võ sư trong nháy mắt bị đao khí trọng thương, miệng phun máu tươi, bay ngược trở về phòng, đánh mất sức chiến đấu. Không thể không nói, Hồng Tiêu Kiều vẫn là lưu thủ, nếu là toàn lực một đao, mấy tên bình thường võ sư sớm đã chia năm xẻ bảy. Bước vào trong phòng, mùi máu tanh bỗng nhiên nồng nặc lên, Hồng Tiêu Kiều lần theo khí tức, rất nhanh phát hiện dấu trong phòng, còn không tới kịp phong bế cửa ngầm. Phát hiện gì rồi? Sau lưng, Tề Bình cũng đã đuổi tới. Chờ nhìn thấy kia lộ ra màu da cam ánh lửa cửa ngầm, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói, ta đi trước. Hồng Tiêu Kiều nhìn hắn một cái, lui ra phía sau một bước. Hai người một trước một sau, dọc theo bậc thang hướng phía dưới, kinh ngạc phát hiện, tòa nhà này dưới mặt đất, lại tồn tại một chỗ địa lao. Không lớn, một đầu thẳng tắp hành lang, hai bên là tường gian dùng làn can sắt phong bế nhà tù. Bên trong là đơn giản giường chiếu, cùng từng cỗ tươi mới thi thể. Thi thể tương cố, quần áo không chỉnh tề, dùng xiềng xích chân tay bị trói tuổi trẻ thi thể, đa số là nữ tử, cũng có bộ phận nam tử, đều khuôn mặt mỹ lệ. Chết tại trong lao, huyết dịch cũng còn ấm áp lấy, nghiễm nhiên là trước đây không lâu mới bị giết chết, có trên thân còn có bị trà đạp vết tích. Vâng, Tề Bình đầu góc ông xuống, mặc dù có suy đoán, thật là thấy cảnh này vẫn là khó nén trong lòng rung động. Giang giác, Tề Bình quay đầu, chỉ thấy sau lưng nữ Cẩm Ý Liễu nghiến chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt, phát ra khớp xương tiếng nổ vang. Một giây sau, lửa giận xông đầu, Hồng Tiểu Kiều chỉ cảm thấy ánh mắt bị ngăn trở, bên tai vang lên Tề Bình thanh âm trầm thấp, chúng ta đi ra ngoài trước. Tốt. Làm Tề Bình cùng Hồng Tiểu Kiều trở về mặt đất, đi đến sân vườn bên trong, liền nhìn thấy từng người Cẩm Ý Liễu theo bốn phương tám hướng chạy đến, cơ hồ mỗi cái trong tay đều mang theo người, phần lớn hôn mê. Bùi Thiếu Khanh đem chân tay bị trói, xúc lấy râu ria trung niên nhân bước xuống, đưa tới một chồng đốt đi cạnh góc cuốn vở. Ta nhìn thấy ra hỏa này thời điểm, hắn tại thiêu hủy sổ sách. Tề Bình ánh mắt lạnh lẽo, tiếp nhận lật nhìn hạ, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, trên đó rõ ràng là từng cái danh tự cùng chức quan. Trung niên nhân mặt xám như tro, run rẩy như run rẩy, quỳ xuống đất dập đầu như dã tỏi, các đại nhân đừng giết ta, đừng giết ta, ta đều nói. Tề Bình một cước đá ngã lăn hắn, ánh mắt u lãnh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong địa lao những người kia là chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân run giọng nói, là Đông gia, người môi giới Đông gia nuôi dưỡng, theo còn lại châu phủ trục tới, xưa nay quan dưới đất, trong đêm dẫn tới, phục thị một chút quan lão gia, tiểu nhân chỉ là ký sổ. Trước đó Đông gia bỗng nhiên đến, dặn dò một ít lời, nói thanh lý gì gì đó, tiểu nhân cũng không biết, chỉ bị cáo tố mau chóng tiêu hủy sổ sách. Tề Bình ép hỏi, đoạn thời gian trước, phải chăng đưa tiến qua một nhóm người? A, có. Nhưng không phải trong lao những cái kia, là người môi giới âm thầm chuyển tới một nhóm, ở chỗ này cất mấy ngày, lại đều đi, về phần đi hướng, liền không biết. Trung niên nhân nói, phong thanh sụt sùi, mang theo huyết tinh. Trong đình viện, chúng Cẩm Ý Liễu biến sắc. Chu Phương giật mình, cho nên Đông Nguyễn những người chết kia là phụng thông nha hành tự những châu phủ khác bắt tới, trách không được kinh đô quanh mình người mất tích không hợp. Bùi Thiếu Khanh thì thảo nói như vậy, từ phủ trưởng không thương hội kia chết sớm cách cảng rất thương thuyền chỉ, thật sự có vấn đề. Dư Khánh bọn người cảm thấy chân kinh, đến một lần là khó có thể tin, từ phủ dám tại dưới chân thiên tử bước lương làm kỹ nữ, làm cái loại này táng tận tiên lương chuyện làm ăn. Thứ hai, là ý thức được, Hoàng Lăng án bên trong, cấu kết man tộc, đúng là từ Sĩ Thăng. Tề Bình hai mắt nhắm lại, nhớ tới, chính mình ban đầu chống đỡ kinh đô lúc, chỉ vì khách sạn rất thương nhỏ án, liền dẫn tới từ phủ đại quản sự can thiệp. Cứ thế, thân hãm lao ngục. Dưới mắt xem ra, tất cả, tại thời điểm này, đều đã chôn xuống phục bút. Tề Bình nghĩ đến, đột nhiên tràn ra hai mắt, bật thốt lên, không tốt. Đợt, tối hôm qua ngủ không ngon, cho nên hôm nay đổi mới chậm. Cảm tạ thư hữu, 2021-1956 khen thưởng 1.500 điểm, thư hữu ngàn xương ngủ quyết, 1.405-5.344 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 145, cân bằng gặp nạn, phi kiếm hoành không, cầu đặt mua, chương 145, cân bằng gặp nạn, phi kiếm hoành không, cầu đặt mua, chương 145 Tề Bình gặp nạn, phi kiếm hoành không, cầu đặt mua, người môi giới trong đình viện, đám người đang đắm chìm ở khiếp sợ bầu không khí bên trong, đột nhiên bị Tề Bình tiếng la tỉnh lại, nhao nhao xem ra. Trong gió, chỉ thấy Tề Bình sắc mặt khó coi nói, người môi giới Đông gia bỗng nhiên mệnh lệnh giết cậu, tiêu hủy chứng cứ, điều này nói rõ cái gì? Hồng Tiêu Kiều mờ mịt nhìn về phía hắn, cái gì? Tề Bình từng chữ nói ra, họ Tử, có lẽ phải chạy. Mọi người vẻ mặt đột biến, một tên giáo úy nói, không đến mức à, hắn cũng không biết, chúng ta nhìn chằm chằm nơi này. Nhưng thật sự là hắn tại tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Tề Bình thần sắc nghiêm trọng, không định lãng phí miệng lưỡi, quyết định thật nhanh, nói rằng, lưu lại hai người, bảo hộ nơi này. Mặt khác, phái ra người lập tức thông chi chúng quanh thủ thành quân tốt cùng cửa thành quân coi giữ, nghiêm phòng người từ ra trốn đi. Có lẽ còn kịp. Những người còn lại, theo ta đi từ phủ. Không có thương thảo thời gian, giờ phút này, cần chỉ có quyết định thật nhanh. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, mặc dù vẫn hoảng hốt, không thể tin được, nhưng vẫn cũng nhanh chóng phân phối nhiệm vụ, hoặc giữ lại, hoặc đi. Tề Bình, Dư Khánh, Bùi Thiếu Khanh, Hồng Tiểu Kiều chờ hạch tâm đồng liêu, thì chạy vội xuất viện, lên ngựa hướng từ phủ phi nhanh. Giờ phút này, đã đến đêm khuya, giờ tí. Đám người lại không có chút nào đủ rũ, ngược lại tinh thần phấn chấn, đằng đằng sát khí. Giá, giá. Dơ roi dùng ngựa, vào trong thành đường đi phi nhanh, ngẫu nhiên gặp phải tuần tra quân tốt, từ Dư Khánh ra mặt, điều động quân tốt, hướng từ phủ xuống lại đi qua. Rất nhanh, Tề Bình đến, tầm mắt bên trong, cái kia vốn nên đường hoàng kiến trúc, lại âm u đầy tử khí, giấu trong bóng đêm. Lần này giao cho ta. Hồng Tiêu Kiều nhẫn nhịn một bụng gầm thét, đoạt tại Tề Bình trước, rút đao xô cửa, ngang nhiên xuất đao. Phong bế đại môn chia 5 x 7, đao khí tung hành, đem từ phủ bảng hiệu cũng cắt thành hai đoạn. Nhưng mà trong dự đoán sống mái với nhau hoặc hỗn loạn cũng không xuất hiện, làm Tề Bình bọn người xông vào từ phủ, nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn, không có người, bên này cũng không có, sau cửa khép hờ lấy cũng đã nâng nhà chạy trốn. Như lang như hổ cầm ý lìa giáo úy quét sạch phủ đệ, không bao lâu nhao nhao hồi báo, chúng người thần sắc đều khó nhìn lên. Dư Khánh bọn người giật mình nhìn về phía Tề Bình, không nghĩ tới lại thật cho hắn đoán chúng. Từ Sĩ Thăng quả nhiên đã phát giác thân phận muốn bại lộ, mà ngay cả đêm chạy trốn, theo hiện trường vết tích nhìn hẳn là chạy trốn không lâu, là thật. Giờ phút này cẩm ý lìa nhóm lại không hoài nghi, kế tiếp làm sao bây giờ? Dư Khánh nhìn về phía Tề Bình. Tại trong chi đội ngũ này, Tề Bình đã thành trên thực tế người lãnh đạo. Cái sau đứng tại trong đình viện, rất khéo chính là liền đứng tại Từ Sĩ Thăng rời đi lúc từng đứng lại vị trí. Tề Bình trầm mặc, cẩn thận kiểm tra một chút lưu lại vết tích, tỉnh táo nói rằng rút lui rất vội vàng, nhưng cũng không hoảng hốt, giải thích rõ đích thật là có kế hoạch chạy trốn, có không ít qua lại trở về dấu chân, một chiếc xe chứa không nổi, chớ đừng nói chi là mang theo vàng bạc tế nhuyễn. Mấy chiếc xe quy mô đặt chung một chỗ quá chắc nhãn, có lẽ là từng nhóm chia ra rút lui, có sắp xếp thời gian em vợ chặt đứt người môi giới cái đuôi, giải thích rõ tỷ lệ lớn, cũng chuẩn bị rút lui an toàn lộ tuyến. Giờ phút này, Tề Bình dường như thu lại tất cả dư thừa cảm xúc, tựa như là trước kia rất nhiều lần đến hiện trường phát hiện án lúc, hắn lại dùng tra án phương pháp suy luận phân tích hiện trạng, mà Dư Khánh bọn người giật mình thì là thời gian ngắn như vậy, hắn liền nghĩ đến nhiều như vậy. Tề Bình nhìn về phía đám người, nói rằng nếu có đầy đủ thời gian, ta có thể từ từ chia tích, nhưng dưới mắt chúng ta muốn là giành giật từng giây, cho nên ta cần muốn mọi người lập tức chia ra tụ lại cấm quân, hướng vài tòa hướng cửa thành điều tra. Lớn như vậy xe ngựa đi sẽ không quá nhanh, cũng không có khả năng không bị thủ thành cấm quân phát hiện, đối phương đánh chỉ là cái thời gian chênh lệch, chúng ta còn kịp. Nếu như đối phương đã vượt qua cửa thành, liền thông chi kinh đô thủ bị quân phong tỏa bến tàu, phái người dọc theo quan đạo ngược dòng tìm hiểu, Từ Sĩ Thăng có khả năng hướng bất kỳ một đạo cửa thành pháp đây, cho nên ta cần muốn các ngươi tiến về mỗi một chỗ. Dư Khánh gật đầu, tốt. Trầm mặc ít nói, HK tại đứng trước cụ thể sự vụ lúc luôn luôn thể hiện ra cực mạnh hành động lực. Không cần Tề Bình mở miệng, hắn cấp tốc phân chia đội ngũ, đám người riêng phần mình lĩnh mệnh hướng bên ngoài phủ đuổi. Đúng rồi, vậy còn ngươi? Hồng Tiêu Kiều đống nhiên hỏi. Tề Bình nói rằng, ta về nha môn bẩm báo tư thủ, nếu như Từ Sĩ Thăng coi là thật cùng man nhân cấu kết, đối phương bên cạnh có lẽ có cao thủ, chúng ta cần lực lượng cường đại hơn, cho nên các ngươi phải cẩn thận chút, nếu là không địch lại chớ có mạnh cản. Hồng Tiêu Kiều sửng sốt một chút, tự tin gánh đại đao, lo lắng chính ngươi a. Nói xong nhanh như điện chớp phóng ngựa hướng cửa thành buôn tập. Trong nháy mắt, từng người cầm y hướng bốn phương tám hướng rời đi. Thanh lanh trong sân chỉ còn Tề Bình một người, hắn cũng không chỉ hoãn, cười trên ngựa lông vàng đốm trắng khẽ động dây cương, quay đầu ngựa lại hướng trấn phủ ti nha môn xuất phát. Bóng đêm sâu hơn, hắn xem chừng đã nhanh tới rạng sáng. Ướt át gió đêm nhấc lên hắn áo bào, lấm ta lấm tấm giọt mưa đánh ở trên mặt, bởi vì Hoàng Lăng án kinh đô trị an nghiêm mật rất nhiều. Rộng rãi hai bên đường chỉ có mông lung nhà nhà đốt đèn. Tề Bình khoái mã phi nhanh, bên hai chỉ có móng ngựa cộc cộc tiếng vang, đột nhiên, dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng đột nhiên phát ra bất an tê mình. Lại chống lại Tề Bình mệnh lệnh, ngừng lại, đen bóng mắt, bất an nhìn về phía phố dài cuối cùng, chậm rãi lui lại. Xem như một thất chịu qua huấn luyện, nhưng lại chưa bao giờ kinh nghiệm sát phạt tẩy lễ chiến mã, nó trước tại Tề Bình đã nhận ra trong cõi u minh nguy cơ. Thế nào? Tề Bình khẽ giật mình, tay trái trấn an tọa kỵ, trong lòng còi báo động đại tác, tay phải ấn ở chuôi đao, vượt trên ngựa, dõi mắt nhìn lại. Một giây sau, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy, ở đằng kia yên tĩnh không người sâu trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Đối phương mặc màu xám bảo, che mặt, đi bộ, tay không tấc sát, dường như cũng không có đeo vũ khí. Nhưng mà, làm người này xuất hiện sát na, Tề Bình trong lòng liền dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Giờ phút này, Tề Bình dường như thân ở hoang nguyên, vất vả vượt lên một cái ngọn núi, cùng Lang Vương gặp nhau. Bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng sợ hãi nổ tung, cơ hồ muốn đem hắn cả trái tim linh làm sợ hãi. Liên như là nhỏ yếu sinh mệnh, gặp phải cường đại thiên địch, không cần bất kỳ trao đổi gì cùng thăm dò, liền sẽ tinh tường phát giác được lực lượng chênh lệch. Thân thể mỗi một tế bào đều sẽ khàn cả giọng nói cho ngươi, chạy, chạy mau. Không có chút gì do dự, khi nhìn đến hôi bảo nhân trong nháy mắt, Tề Bình hai chân đạp mạnh bàn đạp, cả người hướng về sau phương lăn lộn. Người giữa không trung, con ngón đúng ra, đánh ra một sợi chân nguyên, ngựa lông vàng đốm trắng bị đau, thê minh một tiếng, quay đầu chạy trốn. Mà trước đó, Tề Bình liền đã mở khải buôn lôi kình khí hải bên trong, cuồn cuộn chân nguyên hóa thành sóng dữ, hướng toàn thân trào lên. Thân thể nội bộ phát ra kim thiết oanh minh, lực lượng gấp bội phản ứng gấp bội thể lực gấp bội, tốc độ gấp bội. Tề Bình biết được, tại bực này cường giả trước mặt, ngựa lông vàng đốm trắng tốc độ hoàn toàn không đáng chú ý tương phản, như cưỡi ngựa, hắn xê dịch né tránh, thậm chí năng lực phản kháng đều sẽ bị hạn chế. Cho nên, tại một phần vạn giây khoảng cách bên trong, Tề Bình thân thể trước tại đại não chọn ra tốt nhất phản ứng, bỏ xuống chiến mã, thiêu đốt chân nguyên, cả người hóa thành mũi tên, hướng phương hướng ngược nhau, điên cuồng chạy trốn. Phố dài cuối cùng, hôi bảo nhân lại cũng sửng sốt một chút, dường như hoàn toàn không ngờ tới thiếu niên này phản ứng lại như thế nhanh chóng, lại là như thế quyết tuyệt. A, hắn khép cười một tiếng, nghĩ thầm, có thể trước thực lực tuyệt đối, cái này tranh thủ thêm một chút thời gian cũng sẽ không cải biến kết cục. A, hôi bảo nhân cất bước, sau lưng nổ tung khí lãng, hướng Tề Bình đuổi theo lái đi, giống như đi săn rừng cây chi lang. Cùng lúc đó, Tề Bình liều mạng trong khi đi vội, hai tay riêng phần mình nắm lên một vật lớn, là giáo úy lệnh bài, tiểu nhân là Đỗ Nguyên Xuân ban cho ngọc bài. Làm chân nguyên độ nhập, hai cái ngọc bài đồng thời sáng lên, từng sợi yếu ớt nguyên khí tín hiệu tại đạo viện tính hồ, tòa kia nguy nga cao lầu dẫn dắt hạng chuyển hướng bầu trời đêm. Cầu cứu, có người muốn giết ta. Nội thành, trên đường phố, Dư Khánh đang mang theo mấy tên cẩm y phi nước đại, đột nhiên trong lực lệnh bài gấp rút chấn động, lấp lóe ánh sáng nhạt, kia là cầu cứu tín hiệu. Dư Khánh thần sắc biến đổi, nghĩ thầm, chẳng lẽ nhanh như vậy liền có người tao nộ từ sĩ thăng, có thể lệnh bài chỉ dẫn phương hướng, lại làm hắn nghi hoặc mọc thành bụi. Đại nhân, một gã cẩm y lìa gặp hắn dừng lại, rìm ngựa đặt câu hỏi. Dư Khánh một chút suy nghĩ, nói rằng, các ngươi tiếp tục hướng cửa thành đuổi, ta về đi xem một chút. Là trấn phủ ti sau nha. Tám trị sau, Đỗ Nguyên Xuân một thân một mình dùng qua cơm canh, một lần nữa đầu nhập nha môn sổ gốc, công văn phê duyệt trong công việc. Đối với chấp trưởng cả tòa trấn phủ ti nha môn tối cao trưởng quan, hắn cần nhìn chằm chằm, không chỉ là kinh đô một thành, còn có phân tán ở đế quốc các đại châu phủ, giang hồ, thậm chí cả đế quốc bên ngoài gián điệp bí mật tình báo truyền về, đều muốn trải qua sàng chọn, phê duyệt, hiện lên đưa hoàng đế. Công việc này không thể nghi ngờ là khúc hàn, cũng may, hắn không sợ nhất chính là bực hẻ. Chỗ trống lúc càng cái chiên gõ vang, hắn buông xuống sổ gấp, đứng dậy, giãn ra hơi có vẻ cứng ngắc lưng eo, chợt thổi tắt thư phòng cây đèn, cất bước đi vào sát vách phòng ngủ. Đỗ Nguyên Xuân chỗ ở không có hầu nữ bộc nhân, vào đêm sau, phòng thủ nha dịch cũng sẽ rời đi, toàn bộ hậu viện liền chỉ có hắn một cái. Phòng ngủ cũng rất đơn giản, một bàn, một ghế, một giường, một tủ quần áo, trừ cái đó ra còn có liền chỉ có hai tòa giá áo. Thứ nhất dùng để rủ xuống kia thân đỏ thâm cầm bảo, thứ hai treo một bộ thanh sam. Ở quá khứ trong rất nhiều năm, hắn từ đầu đến cuối lấy thứ hai bộ diện mục gặp người, thẳng đến một cước bước vào miếu đường liền thay đổi y phục. Trong gió đêm, Đỗ Nguyên Xuân cầm đèn đứng tại giá áo bên cạnh, nhìn qua kia một bộ thanh sam xuất thần. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một hồi tim đập nhanh đem hắn theo hồi ức kéo về hiện thực. Đỗ Nguyên Xuân đưa tay liền thấy lòng bàn tay một quả ngọc phủ, hô hấp giống như gấp rút lóe lên. Tề Bình Đỗ Nguyên Xuân ánh mắt đột nhiên sắc bén, không do dự, hắn đột nhiên quay người, sau lưng song phiến cửa gỗ tự hành rộng mở, xuyên đỏ thâm cẩm bảo trấn phụ sứ, đại tiên sinh thân truyền đệ tử bước ra một bước, người liền đã tới trong viện bên hồ bơi. Đỗ Nguyên Xuân đưa tay đưa nắm, phía kia ao nước đột nhiên tạo nên vô số gợn sóng, ông kỳ dị vù vù rung động âm thanh bên trong, từng mai mỏng như cánh ve kiếm tiến từ đáy hồ vọt ra khỏi mặt nước, bay tới giữa không trung, giống như có sinh mệnh kiếm linh. Kia ngân bạch kiếm tiến như báo táp quét sạch, đinh đinh đang đang, trong chớp mắt chắp vá thành một thanh hoàn chỉnh trường kiếm. Trường kiếm vào tay, Đỗ Nguyên Xuân cầm bảo phân phật, hướng bầu trời đêm một chỉ. Một giây sau, cả người dung nhập kiếm quang, phóng lên tận trời. Nửa đêm, đại hung. Đỗ Nguyên Xuân phi kiếm hành không. Tấu chương xong, chương 146, nhân gian ngực dòng, cầu đặt mua, 1, chương 146, nhân gian ngực dòng, cầu đặt mua, 1, chương 146 nhân gian ngực dòng, cầu đặt mua, trốn. Gió lớn thổi quyển toàn hành, Tề Bình thân như mũi tên, khí hải chân nguyên bắn ra, giờ phút này, thân thể của hắn dường như trở thành một đài toàn công suất phát động động cơ. Thiêu đốt chân nguyên, khiến kinh mạch căng đau vô cùng, cơ bắp kéo duôi, mạch máu da bị nẻ, dưới quần áo, làn da phím hồng, trong lỗ chân lông, chảy ra điểm điểm đỏ thắm. Kia là đem tốc độ kéo lên đến cực hạn thể hiện. Tô Tiểu Hồng dạy cho hắn môn bí pháp này lúc, Lê Bình nghĩ là có thể chiến có thể trốn. Mà giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì đánh trả chiến đấu ý nghĩ, sợ hai khu xử hắn, liều mạng chạy trốn. Hắn không biết rõ, người kia là ai, nhưng cơ bản đoán được, có lẽ cùng Từ Sĩ Thăng, cùng sau lưng của hắn man tộc có quan hệ. Là mọi dợ giấu ở kinh đô cao thủ sao? Có lẽ. Nhưng dưới mắt không phải phân tích cái này thời điểm. Người tại đứng trước nguy hiểm lúc, thường thường sẽ có hai loại phản ứng. Một là hoảng sợ muôn dạng, từ bỏ suy nghĩ, giao cho bản năng làm việc. Một loại khác, là nguy cơ thúc ép hạ, đại não tuyệt đối tỉnh táo. Không biết là thiên phú, vẫn là cái gì, giờ phút này, Tề Bình Phi nước đại bên trong, đầu óc biến đến vô cùng rõ ràng, tất cả cảm xúc đều thu liễm, đại não lấy vượt xa bình thường tốc độ vận chuyển. Quay lại. Không, đối phương không có đạo lý dự phán sự xuất hiện của ta, cho nên, tỷ lệ lớn cũng không phải là chờ đợi tại cái này, mà là tại phụ cận đi theo, có lẽ, tại đến từ phủ lúc, ta đã bị để mắt tới, lại không tự biết. Mà giả sử lui trở về, cũng không trở về được an toàn thời gian điểm, ngược lại sẽ lãng phí cải tử hồi sinh cơ hội. Người kia rất cường đại, có lẽ là tẩy tùy cảnh, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, đối kháng chính diện không có phần thắng, tương phản, nếu là đối phương không sở trường tốc độ, ta còn có một chút hy vọng sống dư khánh không biết có thể hay không thu được tín hiệu, nhưng Đỗ Nguyên Xuân một nhất định có thể, viên kia ngọc bài ở trong kinh đô đều có thể kêu gọi hắn, nơi này khoảng cách trấn phủ ti đã không xa lắm, chỉ cần ta kéo dài một hồi, liền có thể sống. Tư duy dường như điện quang, tại tâm biển nhảy nhót. Tề Bình suy nghĩ những này, chỉ dùng sát na, sau đó, hắn liền cảm thấy sau lưng tràn ngập mà đến khí cơ khóa chặt. Mặc dù không có quay đầu, nhưng võ giả đối nguy cơ dự cảm, nói cho hắn biết, người kia cũng không bị bỏ lại, mà là đuổi theo, hơn nữa, đang không ngừng tiếp cận. Tề Bình trong lòng trầm xuống, ý thức được tốc độ của đối phương so với mình suy đoán càng nhanh, liền giống như lúc trước Lâm Võ bị Võ Công Bá Tước truy sát. Cái trước giống nhau mở ra bí pháp, thi triển ra viễn siêu dẫn khí cảnh tốc độ, nhưng vẫn bị Lao Bá Tước không ngừng rút ngắn khoảng cách. Dạng này không được, ta không thể chạy thẳng tắp. Tề Bình ánh mắt quét qua, cơ hồ lôi ra tàn ảnh hai chân, không người xuống. Đột nhiên bắn lên. Tại phía trước kiến trúc mặt ngoài đạp nhẹ mấy bước, giờ phút này, thân thể của hắn cơ hồ cùng mặt đất song song, ở trên tường chạy bộ, tại trong điện quang hỏa thạch, chuyển đổi phương hướng, một đầu đâm vào một mảnh khu kiến trúc. A phía sau Hôi Bảo Nhân nguyên bản đi bộ nhàn nhã, thấy cảnh này, lại là cười. Khăn che mặt hạ, khoe miệng kéo ra một cái đùa cợt cười, coi là dạng này liền có thể thoát khỏi ta, hoặc là kéo dài thời gian. Không khỏi quá ngây thơ. Hắn đương nhiên biết, chân phủ giáo úy lệnh bài có thể hô bằng dẫn bạn. Nhưng hắn giống nhau biết, thứ nhất, kêu gọi khoảng cách rất có hạn, thứ hai, hắn có lòng tin, tại bất luận cái gì người đến trước, đem thiếu niên giết chết. Tự tin, bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối. Hôi Bảo Nhân phóng người lên, thân pháp như khói xanh, cũng giống như thú bị nhốt tề bình khác biệt, bàn chân điểm nhẹ mặt đất, dường như chuẩn chuẩn lướt nước. Mấy cái lên xuống, lại chưa chui vào ngõ hẻm làm, mà là phiêu nhiên nhảy lên phòng ốc kiến trúc, hai mắt liếc nhìn, giống như liệp ưng tìm kiếm thỏ rừng. Tìm tới ngươi. Hắn khỏe mắt tràn ra tiếu văn. Áo bào xám như áo choàng giống như, nổ tung, hướng xuống lao xuống. Trong hẻm nhỏ, Tề Bình trong lòng đại khủng, chỉ cảm thấy bóng ma tử vong như giỏi trong xương, dù là tả xung hữu đột, phấn đem hết toàn lực, ý đồ dùng địa hình ngăn cản, sau lưng cảm giác nguy cơ, lại càng thêm nồng đậm. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến không khí bạo liệt âm thanh, hắn cực hạn né tránh, chật vật lăn lộn, lại nhưng vẫn bị một cỗ chân nguyên khí lãng tung bay. Người giữa không trung, đầu váng mắt hoa, cả người phanh đâm vào hẻm nhỏ trên tường, chân nguyên vận chuyển gián đoạn, một ngụm máu tươi phun ra. Tề Bình chán nản tự trên tường trượt xuống, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau. Hắn ngồi liệt tại chân tường hạ, mong muốn đứng dậy chạy trốn, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình hai chân đã bao trùm làm nhạt băng sương, cứng ngắc băng lãnh, đã mất đi trí giác. Mà tại hẻm nhỏ trên mặt đất, giống nhau bao trùm lấy một tầng nhạt nhạt màu trắng sương tuyết. Tại nhạt méo trăng sao hạ, đem âm u ngõ nhỏ chiếu rọi hơi hơi sáng lên một chút. Kia là thuật pháp lực lượng. Hôi Bảo Nhân quả nhiên không chỉ là thuần túy tu hành võ sư, càng là một gã chân chính người tu hành. Ngươi, một mực tại theo dõi ta. Tề Bình ho ra máu, khí tức bể bại, dường như từ bỏ thoát đi, tính trở tử vong. Hôi Bảo Nhân dẫm lên sương tuyết, chậm rãi đi tới. Trong bóng tối, Tề Bình không nhìn thấy dáng dấp của đối phương, chỉ thấy một đôi hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt, thú vị, sắp chết đến nơi, lại vẫn có thể như vậy chấn định. Quả nhiên, giết ngươi là có đạo lý. Tề Bình hỏi, ai muốn giết ta? Họ Tử, vẫn là người ở sau lưng hắn. Hôi Bảo Nhân cười cười, thanh âm có chút khàn khàn, người giang hồ đều biết một cái đạo lý, chính là không nên cùng người chết nói nhảm. Nói chuyện đồng thời, thân hình hắn tới gần, đem một cây chùy thủ đẩy vào Tề Bình lồng ngực, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ là làm hắn có chút khó có thể lý giải được chính là thiếu niên rõ ràng sắp chết, vì sao như cũ chút nào không sợ hãi tuyệt vọng? Tề Bình biểu lộ rất bình tĩnh, chỉ là có chút thất vọng. Nghĩ thầm, trong phim ảnh diễn thật mẹ hắn nói nhảm, ai nói vai ác sẽ ở giết người trước? Dương Dương đáp ý, đem tất cả chân tướng nói thẳng ra. Chính mình thế nào đụng không lên như vậy xuẩn vai ác? Khe khẽ thở dài, hắn đoạt tại Hôi Bảo Nhân đâm vào trái tim, chặt đứt sinh cơ trước đó, nỉ non đọc nhấn rõ từng chữ, làm lại. Lục rất hẻm, đêm gió thổi trong sân cây đảo giáng như bể, để ép dưa muối chun tương gỗ lăn đông một tiếng rất xuống. Trong phòng, Lệ Thủ bình hai, đẩy cửa ra. Ngựa gọi mưa, chuyển đến một khối đá, đem cái nắp một lần nữa ép chặt, lại kiểm tra một chút hầm, quay đầu, đem ô rung động phơi áo dây thừng bên trên một kẹp từng cái gỡ xuống, cái này mới một lần nữa trở lại trong phòng. Ngồi bên cạnh bàn, liền sáng tối chập chờn ánh nến cùng lọt gió cửa sổ, yên tĩnh ăn mì. Đột nhiên, thiếu nữ nhọn lông mày nhăn hạ, vô ý thức nhấn xuống tim, cảm giác có chút nhói nhói, nhưng càng giống là ảo giác, chỉ là một cái chớp mắt, lại biến mất. Nàng có chút nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến, hậu viện cái kia hòa ái lao tiên sinh nói, thức đêm thương thân, lập tức liền cảnh giác lên. Đứng dậy trải giường chiếu, chuẩn bị sớm đi ngủ. "Ân, đêm nay không đọc tiểu thuyết." "Hoàng cung, Hoa Thanh cung." Có lẽ là tối nay cơn gió rất là ồn ào náo động, trưởng công chúa mất ngủ. Nằm ở trên giường, trừng mắt giường chiếu màn che, trong đêm tối, nàng nghĩ đến ban ngày, cùng Tề Bình kia lần gặp gỡ, hai người trò chuyện. Nghĩ đến man tộc Vu sư cùng yêu tộc hát thủ, một mảnh đầy rối. Đột nhiên liền rất bội phục lên hoàng huynh đến. Chính mình chỉ vì chút chuyện nhỏ này, liền khó có thể ngủ, hoàng đế lại phải xử lý nhiều như vậy tâm phiền sự tình, ngược lại thật sự là còn không bằng thuần túy người tu hành thoải mái, đáng tiếc. Chương 146, nhân gian ngược dòng, cầu đặt mua, 2, chương 146, nhân gian ngược dòng, cầu đặt mua, 2, khẽ khẽ thở dài, trưởng công chúa đứng dậy, không có gọi cung nữ, phụ thêm áo khoác, đẩy cửa đi đến trong viện. Tối nay gió lớn, nhưng tường xây làm bình phong ở cổng hành lang, thật to tiêu mất những này, tẩm cung chúa ở, càng cảm giác không thấy nhiều ít, chỉ có lấm ta lấm tấm giọt mưa bay xuống. Trưởng công chúa bọc lấy áo ngoài, lặng lặng đứng tại dưới hiên, nhìn trời xuất thần, không biết rõ Tề Bình lúc này đang làm cái gì. Đúng vào lúc này, đột nhiên, nàng nhìn thấy, hát trầm trong màn đêm, dâng lên một đạo ngân bạch lưu quang, xẹt qua bầu trời. Người nào ngự kiếm phi hành? Trưởng công chúa tuy không phải tu sĩ, nhưng kiến thức bên bác, một cái khám phá, lấy làm kinh hãi. Phải biết, kinh đô cấm bay, hết thảy tu sĩ, dù có phi thiên độn địa chi năng, cũng phải yên tĩnh nằm rạp trên mặt đất, chỉ có hai loại ngoại lệ. Hoặc là đạo viện, thư viện, mấy bị địa vị siêu thoát đại tu sĩ. Thì như nào đó đạo lục quang. Hoặc là, chính là đã xảy ra chuyện khẩn cấp, triều đình cao thủ xuất động. Tựa hồ là trấn phủ ti phương hướng, chẳng lẽ đô tư thủ. Vĩnh Ninh tố thủ nắm chặt, không hiểu khẩn trương. Không chỉ là Vĩnh Ninh, giờ phút này, hoàn thành cùng nội thành bộ phận khu vực, trong kinh đô vô số cường giả, rất nhiều đều đã nhận ra trong vòng trời, kia xóa ngân sắc kiếm quang. Kinh ngạc sau khi, gây nên vô số suy đoán. Go go. Đạo viện bên trong, tòa nào đó dưới tiểu lâu, một cái toàn thân kim hoàng tuổi chó ghé vào trong bụi cỏ, nhàm chán ngáy ngủ, đột nhiên, ngẩng đầu hướng kiếm quang sủa loạn. Ngậm miệng. Đều là cái gì? Đêm hôm khuya khoắt có để hay không cho người đi ngủ? Nhao nhao chết lao nương. Trên lầu, Ngư Toàn Cơ đẩy ra cửa sổ, chửi ầm lên. Ngao ấu ngao ô. Á Sải ủy khuất chó vẫy bơi mừng chủ. Ngư Toàn Cơ liếc mắt, không để ý nó, nhưng cũng là tỉnh rượu. Nắm tóc, xoay người, nhảy lên lầu nhỏ nóc nhà, ngồi xếp bằng lấy, trong tay hảo thuật giống như nhiều hơn một thanh hạt dừa, một bên đậu, một bên nhìn về phía kinh đô nơi nào đó, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là náo cái gì yêu thiêu thân đâu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên, toàn bộ thế giới dừng lại. Ngư Toàn Cơ duy trì gặm hạt dưa xem trò vui dáng vẻ. Dưới lầu, Á Sải lay động cái đuôi dừng lại. Gió nơi này khắc đứng im, thời gian ngừng lại lưu động, đạo viện, hoặc là nói thế giới này, bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Sau đó tất cả bắt đầu đảo lưu. Đột ngột từ mặt đất mọc lên kiếm quang lịch hướng về tới trấn phủ ti, vỡ vụn, biến thành từng mai kiếm phiến, chìm vào xuân phong đỉnh đáy hồ. Ngư Toàn Cơ đập mở vào hạt dưa một lần nữa chắp vá thành nguyên trạng, nàng đứng dậy, lấy quái dị dáng vẻ, trở về trong lâu, cửa sổ tự hành khép lại, ngã chồng vó, nằm trên mặt đất một lần nữa say tới. Trưởng công chúa nằm ở trên giường, tự hỏi ban ngày sự tình. Tê Thu một lần nữa về tới bên cạnh bàn. Đạo viện kính hồ trung ương, nguy lâu bên trên, đạo môn thủ tọa áo choàng bên trên âm dương ngư luân chuyển, nếm thử kháng cự cố lực lượng kia, nhưng thất bại, chỉ để lại một tiếng nhẹ nhàng tán thưởng, thời gian a quang lúc thời gian trưởng hà nơi này khác ngược dòng, thế giới về tới trước đây không lâu. Cốc cốc cốc. Tề Bình cưỡi ngựa, chạy vội tại nội thành đầu đường, gió đêm nhấc lên hắn cầm bảo, hắn hoảng hốt một cái trước mắt, sau đó, không do dự chụp về phía lệnh bài cùng ngọc bài. Lần này, hắn còn chưa có tới cùng Hôi Bảo Nhân gặp nhau cái kia giao lộ, nhưng cũng đã cách xa Dư Khánh bọn người. Hắn thu được nhiều thời gian hơn, nhưng vẫn không xác định phải chăng có thể đợi đến viện quân đến. A âm thầm, giấu kín tại quanh mình, theo đôi Tề Bình, chuẩn bị tìm tới càng thời cơ tốt động thủ Hôi Bảo Nhân. Sửng sốt một chút, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguyên khí chấn động truyền văn mở. Mà một giây sau, liền thấy nguyên bản chạy vội thiếu niên giáo úy, đống nhiên dùng ngựa bèo vào một đầu ngõ nhỏ, tiến vào tầm mắt của hắn điểm mù. Hôi Bảo Nhân giật mình, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn xác nhận chính mình bị đối phương phát hiện, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn có lòng tin, dùng thời gian rất ngắn hoàn thành săn giết, coi là dạng này liền có thể thoát khỏi ta, hoặc là kéo dài thời gian, không khỏi quá ngây thơ. Hôi Bảo Nhân cười nhạo, phóng người lên, hóa thành một sợi khói, bay vào ngõ hẻm trong kiến trúc nóc nhà, dướng mắt chúng quanh. Rất nhanh, phát hiện chạy ngựa lông vàng đốm trắng, nhưng mà, lập tức, lại không thiếu niên. Trốn. Tề Bình điên cuồng bỏ chạy, tại ngõ hẻm trong phi nước đại, hắn không có ý đồ giấu kín tỉ như tránh tại kiến trúc bên trong, dùng cái này tránh đi. Bởi vì, hắn biết như thế không có chút ý nghĩa nào. Một gã tối thiểu tẩy tủy cảnh cường giả, há sẽ không có cách nào khám phá cái này các loại quỷ kế. Cái khác không nói, hắn liền không tin, cái này các cao thủ sẽ không có cùng loại khai linh phủ thủ đoạn. Dưới lúc, đêm tối căn bản là không có cách vì hắn cung cấp che chở, chỉ có thể lãng phí quý giá đảo mệnh thời gian. Căn cứ vào giống nhau ăn cướp, hắn cũng không có ý đồ thu liễm ký thức, buôn lôi kình khởi động, người như mạnh siêu tần mộ tờ, điên cuồng vận chuyển. Chỉ là lần này, Tề Bình không có ý đồ mượn nhờ chứng ngại, mà là rất nhanh, liền từ ngõ hẻm bên kia xung ra, dọc theo đường cái phi nước đại, hai bên kiến trúc, tại dư quang bên trong hướng về sau bay lượn. Lần trước tử vong kinh nghiệm nói cho hắn biết, muốn lợi dụng địa hình kéo dài là không thành, cho nên hắn chuẩn bị thí nghiệm thứ hai bộ phương án. Tốc độ của ta chậm hơn hắn, nhưng buôn lôi kình toàn bộ triển khai trạng thái, chỉ luận tốc độ, ta sẽ không thua tẩy tủy cảnh giới, cái này có thể thông qua so sánh võ công bá tước đạt được. Tổng hợp chiến lực có thể đạt tới dẫn khí tam trọng, phương pháp tốt nhất là liều tiêu hao, lại chiến lại trốn, ta có lẽ không có cách nào phá vỡ tẩy tủy cảnh chân nguyên cương khí, nhưng có thể trở ngại hắn giờ phút này, Tề Bình không có bất kỳ cái gì cảm xúc, đáy lòng một mảnh tỉnh táo. Nguy cơ sinh tử hạ, đầu óc của hắn che giấu tất cả mặt trái cảm xúc. Ý thức rút ra, giống như một đài băng lãnh máy tính, căn cứ vào đã có tin tức, địch ta lực lượng, ý đồ tính toán ra tốt nhất phương án chiến đấu. Buôn lôi kình tiêu hao quá lớn, ta cần bổ sung hắn tỉnh táo nội thị, phát hiện khí hải bên trong chân nguyên đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Trong khi đi bội, hắn từ trong ngực lấy ra màu đen bình nhỏ, bắn ra cái nắp, nuốt vào một cái hồi khí đan. Khảo công đường cầm ý liền nói, viên đan dược này có thể cấp tốc bổ sung chân nguyên. Quả nhiên, đan dược vào bụng, trong nháy mắt hòa tan, một cỗ lạnh buốt khí lưu chút vào khí hải, chân nguyên dự trữ một lần nữa kéo lên. Nguyên bản hơi giảm bớt tốc độ, đột nhiên khôi phục cực hạn trạng thái. Phía sau, Hôi Bảo Nhân lại xuất hiện, khóa chặt phi nước đại thiếu niên. Trong ánh mắt tràn mở băng lãnh ý cười. Tìm tới ngươi. Hắn cười cười, áo bào xám giống nhau lôi ra tàn ảnh, đem thân pháp tốc độ tăng lên tới trước mắt cảnh giới cực hạn. Hai người khoảng cách mắt trần có thể thấy, bắt đầu rút ngắn. Hiển nhiên, đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải là đơn thuần bí pháp có thể để bù đắp. Liên như là lúc trước Lâm Võ thiêu đốt sinh mệnh, cũng như cũng bại bởi võ công bá tước. Không cần bùng lấy, tiếp tục như vậy, cho dù ta không giết người, thân thể của ngươi cũng biết không chịu nổi gánh nặng mà phế bỏ. Hôi Bảo Nhân thậm chí còn có dư lực, đem thanh âm khàn khàn truyền vào Tề Bình trong tai. Thiếu niên tại đường rẽ quay thân, dáng vẻ như chim bay, dẫm đạp vách tường ngắn ngủi lăng không, trong tay một cây thanh ngọc pháp bút điểm ra, thả ngươi mẹ nó cho má. Thiên địa nguyên khí khoảnh khắc hội tụ, bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu, phong tự quyết ra. Đấu chương xong, chương 147 đổi mới, cầu đặt mua người phiếu 1, chương 147 đổi mới, cầu đặt mua người phiếu 1, chương 147 đổi mới, cầu đặt mua người phiếu phong. Không có ai biết, làm Tề Bình quay thân, dẫm đạp kiến trúc tầng cao, thân thể đảo ngược, lăng không đặt bút sát na. Tại thức hải của hắn chỗ sâu, kia đã u ám đi xuống đồng hồ cắt phía dưới, một cây hư ảo bút bị kích hoạt, dường như bị vô hình cầm trong tay nắm, làm ra cùng thanh ngọc pháp bút không khác nhau chút nào động tác. Đối với môn thuật pháp này, Tề Bình chưa hề buông lỏng, vô số trong đêm khuya, miêu tả viết tích lũy, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Quần quần chân nguyên tự tử mạch, chút vào đầu bút lông, trong chớp mắt, một cái màu trắng phong chữ phát họa hoàn thành. Cũng liền tại thần phù thành hình sát na, gió ngừng thổi. Đúng vậy, giờ phút này, Hôi Bảo Nhân tinh tường cảm giác được, kia ở khắp mọi nơi gió đêm, đột nhiên đình chỉ, ngưng kết, tụ tập. Tại ngoài bút thần phù dẫn dắt hạ, ngưng tụ thành một đạo phong kín đường đi tường. Không khí chi tường. Tại cái này thời khắc sinh tử, Tề Bình không có lựa chọn phong cấm địch nhân, võ công bá tước vết xe đổ, hắn biết, đối với loại này vượt cảnh giới cao thủ, cưỡng ép phong cấm, có lẽ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Từ đầu đến cuối, hắn nghĩ đều chỉ là kéo dài thời gian. Phong chữ nổ tung, một tòa tường không khí hướng hai bên lan tràn, đem hai người ngăn cách tại thế giới khác nhau bên trong. Cái này một khoản, không giữ lại chút nào. Tề Bình cơ hồ hết sạch tất cả chân nguyên, đồng thời đem ngậm vào trong miệng cái thứ hai hồi khí đan nuốt vào, thân thể oanh minh, không có chút gì do dự, quay đầu phi nước đại. Hôi Bảo Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bạn có thể làm ra động tác phòng ngự, có thể trong dự đoán công kích cũng không đến, trước mặt hắn chỉ là nhiều lớp kín không thể vượt qua tường cao. Hắn hơi kinh ngạc, cũng có chút bị lường gạt phẫn nộ, bao trùm băng xương nằm đấm, mạnh mẽ đánh ra, song quyền lôi cuốn chân nguyên ở trong trời đêm, nổ ra gợn sóng trạng khí vòng. Giang giác. Rất nhanh, tường không khí mặt ngoài, lấy song quyền làm trung tâm, sụp ra thô to vết rách, đình trệ gió lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy hơi thở. Làm Đề Bình thể nội chân nguyên chỉ khó khăn lắm khôi phục lại một phần sau lúc chạy trốn bên trong hắn, lần nữa cảm nhận được sau lưng tới gần khí tức tử vong. Tới Tề Bình trong lòng trầm xuống, có chút đắng chát chát. Tường không khí hoàn toàn chính xác hoàn thành sứ mạng của nó, nhưng cũng chỉ trì hoãn không đến 10 hơi, trên lệch quá xa. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng cảm thụ tới, đối mặt cảnh giới cao hơn cường giả lúc bất lực cùng ngạt thở. Người chạy không thoát. Bên hai, lần nữa chuyển đến thanh âm khàn khàn. Tề Bình phía sau lưng, Long Tơ đứng đấy, rõ ràng phát giác được băng xương hàn khí. Hắn biết, mình tuyệt đối không thể bị thuật pháp đánh trúng, nhưng mà, tại thẳng tắp đuổi trốn đại chiến bên trong, hắn căn bản không có quay đầu cơ hội, là không thể tốt hơn miệng ngắm, trừ phi bẻ cua. Suy nghĩ dâng lên sát na, phía trước xuất hiện lần nữa một đạo giao lộ, cùng lấp ký tưởng. Cũng không phải là ngẫu nhiên, là chính xác tính toán kết quả. Giờ phút này, kinh đô nội thành đối xứng kiến trúc bố cục, lần nữa giúp hắn. Giống nhau trước đây, lăng không bật lên, hai chân giẫm đạp vết tường, mượn lực lấy hy sinh ít nhất tốc độ đổi lấy trở lại cơ hội. Chân nguyên dự trữ không đủ phát động lần thứ hai phong ký tự, Tề Bình tay phải tự bên hông một vệt, cổ tay run chuyển. Siêu, siêu, siêu. Ba cái tinh thiết phi tiêu hiện ra tam giác, như ánh chớp, hướng Hôi Bảo Nhân mặt bắn nhanh. Nhưng mà, cái sau lại cũng không né tránh, chỉ là vung lên cánh tay, bên ngoài thân, chân nguyên bao trùm, làn da nổi lên kim thiết ô quang. Quán chú chân nguyên phi tiêu, đánh trúng nhục thể, lại phát ra đinh đinh tiếng vang, bị mạnh mẽ bắn ra. Như mũi tên, nghiêng linh nhập nền đá tấm, nổ tung nguyên một đám hố cạn. Nhị cảnh tẩy tủy, hộ thể cương khí. Hôi Bảo Nhân cười. Hắn thấy, thiếu niên này đã là cùng đồ mặt lộ, vừa rồi viên kia thần phù đã rút sạch lực lượng của hắn, bây giờ lại chỉ có thể động dụng phi tiêu cái loại này buồn cười thủ đoạn. Có thể hắn hẳn là không biết rõ, tẩy tủy cảnh phòng ngự cường đại cỡ nào. Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn bộc lộ một chút thương hại. Tay phải cũng đã giơ lên, gọn gàng mà linh hoạt, chuẩn bị đánh ra tích xúc đã lâu một quyền. Nhưng mà, ngay tại cái này ngắn ngủi một khắc, hắn nghi hoặc phát hiện, kia lăng không cùng mình đối mặt thiếu niên, lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Dường như, đối phản kích thất bại, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Mà thiếu niên tay trái, mượn nhờ cái này ngắn ngủi khe hở, từ trong ngực lấy ra một trương gãy lên giấy trắng. Hôi Bảo Nhân sững sờ, động tác trong tay dừng lại, đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm. Kia là nhiều năm tư lăn lộn giang hồ, kinh nghiệm vô số sinh tử ma luyện ra, đối nguy cơ dự cảnh. Không còn kịp suy tư nữa, hắn lập tức thu quyền, đổi công làm thủ, cùng lúc đó, thể bình đầu ngón tay phun ra chân nguyên, tấm kia thường thường không có gì lạ giấy trắng, lại bốc cháy lên. Mới đầu, chỉ là một đoàn tinh hỏa. Trong chớp mắt, ngọn lửa kia chống ra, tạo thành một đạo hỏa diễm vòng tròn, như là mở ra lỗ sâu không gian, lại như một mặt khiên tròn, ngăn khuất giữa hai người. Mơ hồ trong đó, hai người dường như nghe được ngựa tê mình, chống trận gióng lên, vạn người chém giết tiếng gào. Ngọn lửa này chi môn, dường như xuyên biệt lịch sử, thông hướng một tòa biến mất trong lịch sử chiến trường. Tiếp theo, một cái mũi thương tự cửa bên trong đâm ra, sau đó là bao trùm khôi giáp chiến mã cùng kỵ sĩ trên ngựa. Giờ phút này, thời gian dường như bị thả chậm vô số lần. Giữa sân hai người thấy rõ, một vị khó mà miêu tả mạnh đại kỵ sĩ tự hỏa diễm chi môn đi ra, thân thể của nó hiện lên hơi mở trạng, xuất hiện trong nháy mắt, liền khóa chặt Hôi Bảo Nhân. Hộ quốc thần tướng, phù lục thần tướng đồ. Hôi Bảo Nhân con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kêu sợ hãi. Không rõ vì sao cái loại này cao giai phù lục sẽ xuất hiện tại cẩm y trên người thiếu niên. Mặt khác, gánh chịu môn thuật pháp này, tựa hồ là một chương bình thường giấy trắng. Không, đây không phải hoàn chỉnh phù lục. Hắn rất nhanh phát hiện, trước mặt kỵ sĩ thân ảnh hư ảo, phần đuôi không trọn vẹn, so chân chính thần tướng đồ khí tức cũng yếu đi một đoạn. Vì cái gì trong lòng hắn dâng lên nghi hoặc. Nhưng mà hộ quốc thần tướng lại không có cho hắn suy nghĩ thời gian, trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn, biến mất không còn tâm tích. Tại tề bình dưới góc nhìn, Hôi Bảo Nhân giống như bị âm hồn kỵ sĩ xuyên thấu, cả người cương tại nguyên chỗ, khí tức có trong nháy mắt sụp đổ, bên ngoài thân hộ thể cương khí cũng mắt trần có thể thấy suy yếu xuống tới. Thần thức công kích, nhường hắn chân nguyên vận chuyển xảy ra vấn đề. Tề Bình ánh mắt chợt sáng. Đây là lần thứ nhất hắn nhóm lửa bức tranh này, phía trước một giây, hắn cũng không dám chắc chắn, đến tột cùng phải chăng có thể thành công, nhưng tối nay, nữ thần may mắn sủng hành hắn. Tại tuyệt cảnh chỗ, lại bắt được chiến cơ. Không do dự, Tề Bình thân thể rơi xuống đồng thời, tay phải ấn ở chôi đao, đồng nhiên, rút đao. Thể nội, khôi phục một chút chân nguyên điên cuồng tiêu đốt, buôn lôi kình hạ, Tề Bình một đao chém về phía địch nhân, nhưng mà, trong dự đoán máu tươi chảy ra cũng không xuất hiện. Tại lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, Hôi Bảo Nhân sụp đổ khí tức trong nháy mắt khôi phục, vũ trung hạ, cặp mắt kia đâm ra lạnh lùng, lại nghĩ mà sợ quá mang. Chương 147, đổi mới, cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 147, đổi mới, cầu đặt mua 10 phiếu, 2, có lẽ là thần tướng đồ chưa vẽ xong, cũng có lẽ là thấp phối bản lực lượng không đủ. Tại ngắn ngủi mê muội sau, Hôi Bảo Nhân tránh thoát xuất thần biết chiến trường, hai tay khép lại, chuẩn xác đem lưới đao kẹp ở lòng bàn tay. Kia mang bọc lấy khai sơn phá thạch lực lượng một đao, bị gắt gao kiềm chế ở, không được tiến thêm. Tề Bình trong lòng đại khủng, quả quyết ném đao, con người trốn chạy, nhưng mà, nên đón hắn, là tràn ngập hàn khí một quyền. Bành! Giờ phút này, Tề Bình dường như bị một đoạn tốc độ cao nhất chạy xe lửa đụng bay. Người giữa không trung, tứ chi nổ thành huyết vụ, chợt lại bị băng xương hàn khí đông kết, vô biên thống khổ của tới, hắn tinh tường cảm giác được, một cổ hàn lưu chui vào thể nội, điên cuồng phá hư tạp phủ. Thân thể của hắn tại tử vong. Ý thức cũng giống như nhận hàn lưu ảnh hưởng, biến đến vô cùng chậm chạp. Thế giới biến thành pha quay chậm, hắn thấy rõ, chính mình mở ra tứ chi, hướng mặt đất rơi xuống, nhìn thấy Hôi Bảo Nhân đứng tại cách đó không xa, duy trì uy quyền dáng vẻ. Nhìn thấy tinh quang thưa thớt trong bầu trời đêm, một vệt ngân bạch kiếm quang gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, mơ hồ trong đó, hắn dường như thấy được kiếm quang bên trong một góc đỏ thâm cẩm bảo, phần phần hối hả phóng đại. Nhưng mà trung quy là tới chậm một bước, chỉ thiếu chút nữa, hắn rơi xuống trên mặt đất, lại không có cảm giác được thống khổ, đầu của hắn lệch ra tới một bên. Thế là tầm mắt bên trong, toàn bộ thế giới cũng đảo ngược. Phải chết sao? Đối mặt tử vong, Tề Bình ý thức không gây so bình tĩnh, mặc dù đã hết toàn lực, quả nhiên vẫn là không được. Cũng là không phải lần đầu tiên tử vong, chỉ là thật vất vả sống lại một lần, sinh hoạt một chút xíu biến tốt, thăng chức tăng lương. Tiểu muội lập tức sẽ mua phòng ở mới. Thật không cam lòng a, tầm mắt đầu tiên là mơ hồ, sau đó rốt cục hoàn toàn hắc ám xuống dưới. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Tề Bình dường như nghe được trong gió truyền đến phu canh xa xôi tiếng chiên vang, giờ tí ba canh, bình an vô sự. Giờ tí mang ý nghĩa một ngày mới bắt đầu. Mới một ngày, Tề Bình dần dần mơ hồ ý thức, đột nhiên nhảy lên hạ, trong bóng tối, hắn ngẩng đầu lên, nhìn tới một cái to lớn, u ám đồng hồ cắt đột nhiên sáng lên, chiếu sáng khô kiệt thức hải, làm lệnh kết thúc, kỹ năng đổi mới. To lớn vui sướng giống như thủy triều vào tới, Tề Bình nằm trong bóng đêm, ở trong lòng, y mắng gào thét, làm lại. Nhân gian lần nữa ngược dòng. Cốc cốc cốc. Tề Bình mở hai mắt ra, phát hiện mình ngồi trên lưng ngựa, gió đêm mang bọc lấy hơi nước, thổi loạn hắn cẩm bào cùng tóc dài. Trong thức hải, đồng hồ cắt u ám xuống dưới, hắn lần thứ hai khôi phục trạng thái toàn thịnh. Chỉ là, căn cứ kinh nghiệm, cho dù lần nữa chống nổi không điểm, đồng hồ cắt chỉ sợ cũng không cách nào mở ra lần thứ ba. Hắn thử qua. Đời người, không có nhiều như vậy bụt có thể thẻ. Hắn sớm tiêu hao ngày mai hồi đường số lần. Nói cách khác, đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Sợ sao? Tề Bình vỗ về chơi đùa ngựa lông vàng đốm trắng cái cổ, nhẹ giọng. Phản phất tại cùng con ngựa trò chuyện, hay là tự đủ. Ngựa lông vàng đốm trắng có chút khó chịu phì mũi ra một hơi, nó cảm thấy có chút bất an, nhưng không biết nguyên do. Tề Bình khỏe miệng giơ lên nụ cười, nói một mình, coi như ngươi không sợ, nhớ kỹ đợi chút nữa, chạy xa một chút, như vậy, chúng ta một lần nữa. Hắn ngẩng đầu, nheo cặp mắt lại, chạy về phía thâm thúy đêm. Không do dự, không chần chờ, làm lần thứ hai, đi vào kia đường quen thuộc miệng, Tề Bình quả quyết kích phát hai cái lệnh bài. Dũng ngựa, hướng quen thuộc ngõ nhỏ phóng đi. Hắn không có lựa chọn, chỉ có một lời cô dũng. Mà lần này, hắn không có thay đổi phương án mà là chuẩn bị phục khắc lên một vòng đấu pháp. Chỉ có điều, khác nhau ở chỗ, có lần trước kinh lịch, lần này, hắn có thể đem mỗi một cái bộ phận hoàn thành tốt hơn. Tránh đi lần trước phạm bảo, rất nhiều nhỏ bé sai lầm, tranh thủ mỗi một giây. Càng tinh sát tính toán hồi khí đan chuyển hóa tốc độ, từ đó đem đan dược tỷ lệ lợi dụng, phát huy đến cực hạn. Càng quả quyết thi pháp, dự phán địch nhân phản ứng, ưu hóa công kích của mình. Hắn muốn đem tất cả tỷ vết cùng sai lầm loại bỏ, bắt lấy mỗi một cái điểm mấu chốt. Trong bóng tối, Hôi Bảo Nhân khẽ di một tiếng, hóa thành khói xanh đuổi theo, không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Tề Bình tận lực dẫn đạo hạ, tất cả bắt đầu diễn đi diễn lại, hai người rất nhanh, dọc theo lần trước lộ tuyến, bắt đầu đuổi trốn. Buôn lôi kình phong tự quyết, chấn động rất xuống phi tiêu, thiêu đốt thần tướng. Tất cả đều dường như không có gì khác nhau, chỉ là Hôi Bảo Nhân càng đuổi, càng kinh ngạc, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, phía trước thiếu niên một hệ liệt động tác là như vậy trôi chảy. Đúng vậy, trôi chảy. Chỉ có cái từ này có thể chuẩn xác hình dung. Tề Bình mỗi một lần phản kích, mỗi một cái chuyển hướng, thậm chí chạy ra mỗi một bước, đều hành vân nước chảy, không có bất kỳ cái gì một tia do dự, đình trệ. Liên phản phất, hắn dự phán tới mỗi một cái ngoài ý muốn xảy ra. Khi hắn bắt đầu giảm tốc thời điểm, phía trước sẽ tự động xuất hiện lớp kín tường. Khi hắn nhấc lên thanh ngọc pháp bút lúc, chân nguyên ngưng tụ thành tường không khí, hoàn mỹ vừa vặn, không có lãng phí một tia dư thừa lực lượng. Khi hắn thay đổi thân eo, đánh ra phi tiêu lúc, không có nhắm chuẩn, dường như tâm hướng tới, Hôi Bảo Nhân chính mình chủ động đụng vào. Cực hạn trôi chảy, sẽ sinh ra cực hạn mỹ cảm. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng Hôi Bảo Nhân kinh dị ý thức được, tại trận này đuổi trốn trong trò chơi, đối phương mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến hắn sinh ra một loại khó nói lên lời bị đè nén cảm giác, dường như trưởng khống cục diện cùng tiết tấu không phải hắn, mà là cái kia hốt hoảng người thiếu niên. Không phải hắn đang đuổi giết, mà là đối phương tại nắm hắn đi. Hoang đường, không thể tưởng tượng. Mà hắn không biết là, tại Tề Bình có thể xưng hoàn mỹ hơi thao hạng, lần này lại kéo dài thêm gần 10 hơi. Nên kết thúc. Phố dài chỗ ngặt, làm Hôi Bảo Nhân tránh thoát thần tướng công kích, tức giận nâng lên hai tay, kẹp lấy kia chém tới một đao, cũng chuẩn bị giúp cho hủy diệt một kích lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, chôi đao kia phía sau cũng không có người. Người đâu? Hắn nghi hoặc. Sau đó, rốt cục thấy được trước kia kéo dài khoảng cách, đang đứng tại phố dài cách đó không xa, đâm máu thở dốc Tề Bình. Bởi vì liên tục vận dụng buôn lôi kình, tiếp nhận cao phụ tải vận chuyển áp lực, Tề Bình trên thân tràn ra máu tươi, thẩm thấu y phục, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại dương lên nụ cười sán lạ. Người không chạy. Hôi Bảo Nhân ngây người, trong lòng dâng lên mãnh liệt báo động. Không chạy, Tề Bình nhếch môi, lộ ra tuyết răng trắng, chỉ hướng lên bầu trời, ngươi nhìn. Hôi Bảo Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, mi tâm nhói nhói, chỉ cảm thấy bị một cỗ cường hành khí cơ khóa chặt, trong con mắt, một thất luyện không có như lôi đỉnh, tự thương khung chỗ sâu, ngang qua mà đến. Oeng! Một đạo kiếm khí rơi xuống, gió đêm bị xé nứt, cuốn mãnh khí lưu hướng bốn phương tám hướng nổ tung, Tề Bình đứng không vững, lấy tay che mặt, hai chân cày, bị phong áp hướng về sau đẩy đi. Bỗng nhiên, một cái ấm áp đại thủ đỡ lấy hắn bả vai. Người thụ thương. Đỗ Nguyên Xuân nhíu mày, nói: "Tề Bình nét miệng cười một tiếng, còn chưa chết, lão đại. Cảm tạ thư hữu, nữ tính tha thiết ước mơ nhân vật nam chính, khải lúc liệu nguyên thấm trời dáng thưởng duy trì." Tấu chương xong, chương 148, nhìn kỹ, một kiếm này, lên được nhạn, cầu đặt mua, 1, chương 148, nhìn kỹ, một kiếm này, lên được nhạn, cầu đặt mua, 1, chương 148 nhìn kỹ, một kiếm này, lên thương hoàng, cầu đặt mua, lão đại. Trong gió đêm, vị này trên triều đình trẻ tuổi nhất quyền thần sửng sốt một chút, bởi vì cái này xưng hô, càng bởi vì là thiếu niên trước mắt trong tươi cười trào lên lạc quan cùng tiểu sái. Lão đại, đã nhiều năm không có nghe người như vậy xưng hô chính mình. Đỗ Nguyên Xuân hoảng hốt hạ, ánh mắt đống nhiên biến ấm áp, nhưng trên mặt lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến gọi sư minh. A, Tề Bình có chút động. Sau đó, đống nhiên nhớ tới tại thư viện dưới núi, hai người cùng ngồi xe ngựa một đêm kia, nghĩ thầm, dựa theo thư viện bên kia bàn luận, hoàn toàn chính xác có thể kêu một tiếng. Hắn còn không biết, Đỗ Nguyên Xuân là đại tiên sinh đệ tử nhập thất. Sư minh. Tề Bình lau khoẹt miệng máu tươi, nụ cười sán lạ. Đỗ Nguyên Xuân nở nụ cười, lòng bàn tay phun ra ra ấm áp chân nguyên, thay Tề Bình ép trong hạ thể sao động lực lượng, chợt tự ống tay áo ném ra một hạt màu trắng viên năng lượng, ăn nó đi, nghỉ ngơi chữa vết thương. Tề Bình tiếp nhận, kế tiếp Đỗ Nguyên Xuân vô bờ vai của hắn, cất bước đem hắn ngăn ở phía sau, hướng phố dài kiếm khí trung tâm đi đến, kế tiếp giao cho sư minh ta. Đốt. Kim loại tiếng ma sát bên trong, Tề Bình mới phát hiện, nam tử trung niên đỏ thâm cẩm bảo hạng, một cái tay khác nắm lấy một thanh kiếm. Thân kiếm cân xứng, màu sắc ngân bạch, dường như trên trời trăng sáng, mũi kiếm bạch phá đá xanh lộ diện, rõ ràng không dùng lực, chỉ bằng mượn kiếm lưỡi đao bản thân sắc bén, liền cắt ra thật dài vết kiếm. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Đỗ Nguyên Xuân kiếm. Cùng manh kiếm khí tứ ngược tại dài giữa đường, nhưng cuối cùng có đánh tan thời điểm, cái kia áo bào xám cường giả cũng không bị kiếm khí này giết chết, nhưng hiển nhiên cũng cực kỳ chật vật. Tề Bình lui ra phía sau mấy bước, đem viên đan dược nuốt vào trong bụng, mấy hơi thở, thân thể liền ấm áp xuống tới. Trong lỗ chân lông không chảy máu nữa, vỡ vụn kinh mạch bắt đầu chữa trị, hắn hơi kinh ngạc tại thế giới này đan dược thần kỳ, nhưng cũng không biết rõ, cái này mai nhìn như bình thường viên đan dược, chân quý bực nào. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Trong gió, truyền đến xa xa dậy đặt tiếng vó ngựa, cùng binh khí va chạm, kia là phụ cận tuần tra cấm quân đang đuổi đến. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là tuần vui này phối hợp diễn, không, người xem. Khu cụ đuổi mù tán đi, Hôi Bảo Nhân duy trì phòng ngự dáng vẻ, đứng tại chỗ. Trên người áo choàng nhiều hơn rất nhiều nói vết nước, tràn ra một chút huyết dịch, lại tựa hồ như cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương. Đỗ Nguyên Xuân nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, cho dù một kiếm kia chỉ là vội vàng đi đường bên trong, tiện tay một kích, nhưng cũng không nên chỉ có cái này điểm thương tổn. Hắn đông nhiên ý thức được, người này trước mặt cũng không đơn giản. Sát kiếm. Hôi Bảo Nhân ho ra một búng máu, hồi hộp rung động, không rõ Đỗ Nguyên Xuân tại sao lại trước tiên đổi tới. Nhưng mà, có lẽ là đêm nay Tề Bình đã cho hắn quá nhiều ngạc nhiên nghi ngờ rung động, giờ phút này, rất nhanh điều chỉnh tâm tình, nhìn qua kia một bộ đỏ thâm cầm bảo, ngựa khí phức tạp, phun ra cái từ này. Sát kiếm. Là kiếm danh tự sao, cảm giác không giống a, càng giống là người ngoại hiệu. Tề Bình nghi hoặc nghĩ đến. Liền nghe Đỗ Nguyên Xuân bình tĩnh nói, ngươi nhận ra ta. Hôi Bảo Nhân nở nụ cười, không có ý đồ chạy trốn, giờ phút này, hắn bỏ xuống trốn ở nơi hẻo lánh, yên lặng khôi phục thiếu niên, lanh túc trong mắt, chỉ còn lại trấn phủ sứ một người. Nhận ra, đương nhiên nhận ra, trong giang hồ ai có thể nghĩ tới, năm đó thanh sam kiếm khách, uy danh hiển hách sát kiếm bây giờ thành triều đình chó săn, làm lên đại quan. Đỗ Nguyên Xuân mặt không biểu tình, ánh mắt ở trên người hắn bao trùm hơi mỏng bằng xương dừng lại, nói, Hàn Xương kiếm tuyệt học, ngươi là người gì của hắn? Kia là sư phụ ta. Đỗ Nguyên Xuân a âm thanh, lợi bình nói, ngươi so sư phụ ngươi kém xa lắm, kiếm chiêu học không tới nơi tới chốn. Hôi Bảo Nhân nổi giận, cảm giác nhận lấy vũ nhục. Hàn Xương kiếm, xem như võ lâm người tu hành bên trong có chút nổi danh môn phái, đã từng vô cùng huy hoàng. Thẳng đến nhiều năm trước một ngày, một gã tuổi trẻ thanh sam kiếm khách tìm tới cửa, cùng sư phụ của hắn lập xuống sinh tử đấu. Lão Hàn Xương kiếm chỉ chống ba kiếm, liền trọng thương thua trận, từ đây buồn bực, môn nhân tàn lụi. Cái này đương nhiên chỉ là giang hồ ân oán bên trong, khuôn sáo cũ mà nhảm chán một tiết, giống nhau, cũng là sát kiếm vô số trận giao đấu bên trong, thường thường không có gì lạ một trận. Nhưng kết thân lịch người mà nói, lại là hoàn toàn khác biệt ký ức. Ta hôm nay cũng muốn lĩnh giáo hạ, đã từng sát kiếm, tại triều đình cậu thả những năm này, còn thừa lại mấy phần bản lĩnh. Hôi Bảo Nhân hung tợn nói, tay tự bên hông rút ra một thanh quấn thành đai lưng mọc kiếm. Đỗ Nguyên Xuân nói, ta là thần thông. Hôi Bảo Nhân cười, trên thân khí tức đống nhiên thay đổi, áo bào sáng hạ, cơ bắp hở ra, thân hình tăng vọt một vòng, nhàn nhạt huyết khí tràn ngập ra, khí tức hô hấp ở giữa liên tục tăng lên, thiên địa nguyên khí hỗn loạn lên. Trong đêm tối vang lên răng rắc một tiếng, dường như phá vỡ nào đó nói gông xiềng. Gió đêm nhấc lên hắn mũ trùm, đập vỡ vụn khăn che mặt, lộ ra một trường không quá mức đặc thù nam tử trung niên gương mặt. Tề Bình trong lòng hô to ngọa tạo, cuồng hóa, lại gặp cuồng hóa. Tia cường hành khí tức tràn ngập ra, ép tới hắn hô hấp không khoái. Giờ phút này, hắn dường như về tới Hà Yến cái kia ngày mưa, ghé vào lầu nhỏ nóc nhà bên trên, cảm nhận được mây đen áp đỉnh ngạt thở. Thần thông, hắn là thần thông. Tề Bình đại nao trống không, trong lòng là vô hạn may mắn. Nếu như trước đây, Hôi Bảo Nhân liền giải khai thần thông chiến lược, hắn vô luận như thế nào, đều chống đỡ không đến Đỗ Nguyên Xuân đến. Về phần vì sao áp chế lực lượng, ngược cũng không có muốn. Hồi ức Hạ Lâm võ thảm trạng liền biết, loại này cưỡng ép phá vỡ mà vào đại cảnh giới bí pháp, một cái giá lớn không thể khinh thường. Hôi Bảo Nhân sao lại chỉ vì giết chính mình, liền bận rộn. Nhưng bây giờ, đối phương gặp Đỗ Nguyên Xuân, một vị chân chính thần thông cảnh, cho nên hắn không còn có lựa chọn, chỉ có thể làm liều chết đánh cược một lần. Thần thông dài giữa đường, đỏ thâm cầm bảo thoải mái kiếm khách nhướng mày, thanh âm trầm thấp, ngươi thì gia nhập vào Bất Lao Lâm. Ngữ khí của hắn rất khẳng định, dường như vô cùng xác thực chắc chắn, loại bí pháp này chỉ có cái kia thần bí giang hồ tổ chức mới hiểu được. Hôi Bảo Nhân khí tức kéo lên, dưới chân hàn khí hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem nền đá mặt bao trùm thành màu trắng sương tuyết. Ta biết ngươi đang điều tra chúng ta, đánh bại ta cho ngươi biết muốn biết tất cả. Hắn trên mặt đùa cợt nói rằng, giang giác xoạt xoạt âm thanh bên trong, trong tay tế kiếm mặt ngoài, từng đoạn, nở rộ sáng chói màu lam băng hoa. Tề Bình trong lòng nghiêm nghị, quả quyết lui lại. Tại loại tầng thứ này chiến đấu bên trong, dư ba đều đủ để làm bị thương nặng chính mình. Cùng lúc đó, bên tai hắn lại vang lên Đỗ Nguyên Xuân thanh âm, còn nhớ rõ, lần trước ta cùng lời của ngươi nói sao? Án này bên trong, ngươi làm tốt, ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên. Đợi chút nữa, nhìn kỹ. Cơ duyên? Nhìn cái gì? Tề Bình há to miệng, muốn hỏi, có thể lúc này, Hôi Bảo Nhân động, hắn giơ lên trong tay nhuyễn kiếm, thẳng tắp hướng phía trước đâm tới. Không có nhanh như huyền ảnh thân pháp, không có đao binh tương giao và chạm, chỉ là lăng không một đâm. Không biết phải chăng là ảo giác, giờ phút này, thời gian dường như đều thả chậm rất nhiều lần, mũi kiếm thẳng tắp địa thứ tại trong màn đêm, không khí đều bị đông cứng. Giang giác dường như rét đậm giáng lâm, trong gió đêm, những cái kia hứa thưa thất giọt mưa, trong nháy mắt ngừng tụ thành bông tuyết. Chương 148, nhìn kỹ, một kiếm này, lên nhập nhạc, cầu đặt mua, 2, chương 148, nhìn kỹ, một kiếm này, lên nhập nhạc,
cầu đặt mua, 2, phiêu bay là tả, bay là tả. Hàn Phong lãnh triệt thấu xương, Tề Bình một cái giật mình, kinh ngạc phát hiện, giày của mình bên dưới có nhàn nhạt xương tuyết thổi cuốn qua đến. Một kiếm thành xương. Đây không phải hắn trong ấn tượng võ đạo chiến kỹ. Đây là thần thông lĩnh vực phương thức chiến đấu. Tề Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao tại tu hành thế giới, thần thông là một đạo mấu chốt nhất cánh cửa? Trước kia, hắn đơn thuần cho rằng là thần thông cảnh giới thần dị viễn siêu trước hai cảnh. Nắm giữ thuật pháp càng cường đại, thân thể thuế trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như thế mà thôi. Tựa như Hà Yến trận kia ngắn gọn va chạm, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, sai, thần thông cường đại cũng không chỉ ở tại những này, càng ở chỗ làm bước vào thần thông cảnh, người tu hành phương thức chiến đấu cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Thần thông cũng không phải là thuật pháp, mà là nhất cử nhất động đều là thần thông. Giờ phút này, Tề Bình mi tâm co rút đau đớn xuống, hắn dường như bị hàn khí bức bách, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, cúi đầu, dùng bàn tay diện tích che phủ bộ. Một giây sau, hắn ngẩng đầu, đem hai mắt theo giữa ngón tay bạo lộ ra, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước chiến trường. Không có người chú ý tới, tại hai con mắt của hắn chỗ sâu, đột nhiên hiện ra thần phù bút hư ảnh. Cái này thiên giai pháp bút, nâng lên ngoài bút, dấu ở Tề Bình trong con mắt, mượn nhờ cặp mắt của hắn, nếm thử ghi chép Hàn Xương kiếm thần thông chân lý. Hừ. Nhưng mà, vào thời khắc này, người mặc đỏ thâm cẩm bảo trấn phủ sứ lạnh hừ một tiếng. Hung hồn chân nguyên, lấy hắn làm trung tâm, hướng hai bên đẩy ra. Thế là, kia bao trùm xương tuyết gạch xanh bên trên, xuất hiện một đạo thẳng tắp vết kiếm, dường như một đầu giới hạn, bất kỳ một mảnh bông tuyết đều không thể vượt qua lôi chỉ. Tề Bình song đồng giật cắt, thần phù bút thần dấu. Quanh người hàn ý tiêu tán. Đỗ Nguyên Xuân thay hắn đỡ được những này hàn ý một giây sau, Thôi Bảo Nhân bên người nổ tung khí lãng, cả người không hề có đạo lý, lấy trái với vật lý quy luật phương thức, như đạn pháo bắn nhanh mà đến, trong tay tế kiếm, trực chỉ Đỗ Nguyên Xuân mặt. Nhanh, cực hàm nhanh. Nhưng mà, đối mặt hắn cái này hung hãn một kiếm, Đỗ Nguyên Xuân lại không hề sợ hãi, khỏe mắt đuôi lông mày, hoàn toàn như trước đây lỗi lạc thoải mái, bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn giơ lên trong tay kiếm. Đây chỉ là bình thường động tác, thậm chí, hắn nhấc kiếm tốc độ, chậm tới Tề Bình có thể rõ ràng nắm chắc lưỡi kiếm vạch phá gió đêm quy tích. Chậm như vậy kiếm, như thế nào chống đỡ được đối phương? Tề Bình trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc, nhưng mà, làm chuôi này trường kiếm màu bạc nâng lên sát na, cả phiến thiên địa đống nhiên đảo lộn. Thiên biến thành hắc, biến thành bạch, sắc biến thành chậm. Tất cả dường như đều điên đảo, cái này dĩ nhiên không phải chân thực phát sinh, mà là thần thông thuật pháp quấy nhiễu người tinh thần. Tề Bình đồng tử chỗ sâu, thần phù bút hư ảnh lần thứ hai hiện hiện, lần này rõ ràng hơn, càng kích động, càng mẹ cứng. Nếm thử dùng đầu bút lông vẽ hạ Đỗ Nguyên Xuân mũi kiếm uy tích. Thế là, Tề Bình dường như nhìn thấy, tại thức hải của mình chỗ sâu, thần phù bút đầu bút lông vẽ ra một đạo yêu mỹ huyền diệu vết tích. Kia là thần thông thuật pháp bản chất. Tại cổ lão niên đại bên trong, nó có một cái tên khác, gọi là đạo ngân. Ta một kiếm này, tên là Thương Hoàng Thương Chỉ màu xanh, Hoàng Chỉ màu vàng. Cái gọi là Thương Hoàng chính là sự vật biến đổi thất thường. Thân làm tu giả, làm tại vô thường bên trong, tìm kiếm có thường, tức tìm kiếm sự vật bản chất quy luật. Như đối địch, liền muốn tìm được đối phương kiếm chiêu chỗ bằng được, giúp cho trọng kích. Bên hai, vang lên Đỗ Nguyên Xuân thanh âm. Kia là vị này thần thông cường giả, mượn nhờ kiếm chiêu lực lượng, đem đoạn văn này truyền lại tiến Tề Bình não hải. Thương Hoàng. Tề Bình sửng sốt một chút, giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, Đỗ Nguyên Xuân nói cơ duyên là cái gì, hắn đang mượn cái này hôi bảo nhân, diễn luyện kiếm quyết, cho mình lĩnh hội cơ hội. Nhìn kỹ, có thể học được mấy thành, liền nhìn ngươi tạo hóa. Đỗ Nguyên Xuân nói. Tề Bình cảm thụ được thức hải bên trong, thần phù bút miêu tả vết tích, nghĩ thầm, chính mình đây có tính hay không gian lận. Nói đến chậm, kỳ thực nhanh, đây hết thể biến hóa, chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một mấy mắt. Làm Đỗ Nguyên Xuân kiếm lên Thương Hoàng, ngang nhiên đánh tới hôi bảo nhân gặp thần thức công kích, kiếm chiêu ngắn ngủi trì trệ, mà ngân bạch trường kiếm chuẩn xác bắt được cái này một cái kiếm chiêu trô bằng được. Keng, kiếm cùng kiếm va chạm lẫn nhau, nổ tung như sấm sét nổ vang, cuồng phong thổi quyển, trên đường dài sương tuyết bày biện ra vòng tròn hình dạng. Hôi bảo nhân bay rất ra ngoài, lại so lúc đến càng nhanh, cùng nó nói là hai thanh kiếm va chạm, không bằng nói là hai vị thần thông cảnh bàng bạc chân nguyên đụng nhau. Đỗ Nguyên Xuân đỏ thâm cẩm bảo như áo choàng giống như nhấc lên, phần phật như tinh kỳ. Hôi bảo nhân kiếm về thủ thế, hai chân cày rút lui, trượt ra mười mấy mét, đế giày tại đâm kéo kéo nước vang bên trong, vỡ vụn mở, bàn chân tại màu trắng xương tuyết bên trên, lưu lại hai đạo đập vào mắt tĩnh tâm vết đỏ. A, lúc này xung quanh quảng trường các cấm quân rốt cục đuổi tới, mặc áo giáp, cầm binh khí, khí thế hùng hổ vào sân. Có thể khi thấy trên đường một màn, tất cả cấm quân trong nháy mắt nghẹn ngào, người cầm đầu sát mặt đại biến, kinh hô, thần thông. Tại quanh người sinh ra dị thường khí tượng, là thần thông cảnh điển hình đặc thù. Chớ đừng nói chi là, kia cùng bạo hỗn loạn thiên địa nguyên khí, xa không phải tẩy tùy cảnh giao thủ có thể sinh ra. Là Đỗ Chấn Phủ có người nhận ra kia đỏ thâm cầm bảo, không khỏi lại biến sắc, nhớ tới vừa rồi trông thấy kia vạch phá bầu trời ngân sắc kiếm quang. Nhưng mà, bất luận trong sân hai tên cường giả, vẫn là đứng tại nơi hẻo lánh, hai mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, đám chìm cảm ngộ bên trong thiếu niên, đều hoàn toàn không để mắt đến bọn hắn. Đối với cấm quân đến, người mặt là ngơ. Phong tỏa đường đi. Cấm quân đầu linh quát, luôn cuống tay chân, bắt đầu dùng eo bài đưa tin, kêu gọi trợ giúp, lại không có tiến lên, tham dự chiến đấu dự định. Thần thông giao thủ, không phải bọn hắn những này con tôm có thể tham dự, cái gọi là phong tỏa cũng không phải là vì ngăn cản hai người, mà là phòng ngừa không rõ chân tướng kẻ yếu tới gần. A, người kia chuyện gì xảy ra? Có cấm quân nhìn về phía Tề Bình, nếm thử kêu gọi hắn tranh thủ thời gian tới, lại không có phản ứng.
Một gã cấm quân cắn răng, xông đi lên níu lại kia toàn thân đẫm máu thiếu niên cánh tay, muốn đem hắn lại kéo xa một chút, nơi này mặc dù tại bên ngoài vòng chiến, nhưng vẫn là an toàn không lớn. Có thể vào thời khắc này, giữa sân tình hình đột biến. Một kiếm kia Lạc Bại Hôi bảo nhân không cam lòng cuồng hống một tiếng, rốt cục ý thức được, chính mình cũng không phải là Đỗ Nguyên Xuân đối thủ. Sư phụ không phải, chính mình cũng không phải. Miếu đường có lẽ tiêu ma sát kiếm hung tính, có thể vẫn không phải hắn có thể chiến thắng. Ngụy thần thông, cuối cùng, không phải chân chính thần thông. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại không một tia may mắn, khí tức đột nhiên đổ sụp, chỗ có cảm xúc thu liễm, tất cả chân nguyên ngưng tụ, liền như sơn băng hải tiếu tiến đến trước, nước biển sẽ trước tiên lui chiều. Giờ phút này, giữa sân tất cả mọi người, trong lòng đều sinh ra mãnh liệt báo động. Ngay cả Đỗ Nguyên Xuân, cũng nhăn đầu lông mày, dường như ý thức được tính toán của đối phương, trầm thấp đọc nhấn rõ từng chữ, lui lại. Có thể chậm. Một giây sau, Hôi Bảo Nhân thân thể nổ vang, kia bao trùm phố dài sương tuyết, đột ngột bốc cháy lên. Đấu chương xong, chương 149, thời khắc sinh tử, cân bằng kiếm, cầu đặt mua, chương 149, thời khắc sinh tử, cân bằng kiếm, cầu đặt mua, chương 149 thời khắc sinh tử, tề bình kiếm, cầu đặt mua, thiêu đốt. Hắc ám trên đường dài, màu trắng sương tuyết đột ngột bốc cháy lên, cũng không phải là hỏa diễm xích hồng, mà là màu lam nhạt. Giống nhau, cũng không có nóng bỏng nhiệt độ, chỉ có lạnh. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường nhiệt độ cấp tốc ngã xuống, bất luận đứng tại nơi hẻo lánh tề bình, vẫn là kia một đám thần sắc khẩn trương, mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân quân tốt, đều không tự chủ được, dùng mình một cái. Sương tuyết thiêu đốt thành lam nhạt hỏa diễm, lửa mượn gió thổi, một cái hô hấp ở giữa, liền trở thành liệu nguyên chi thế. Đỗ Nguyên Xuân nhăn đầu lông mày, lần thứ nhất có ngưng trọng cảm xúc. Lỗi Lạc thoải mái đuôi lông mày dương lên, hiện ra sắc bén ý vị, một cỗ sát khí tự đỏ thâm cẩm bảo hạ tràn ngập ra. Hắn nhìn chăm chú trong ngọn lửa Hôi Bảo Nhân, giờ phút này, đối phương vốn là rách dưới áo choàng hoàn toàn vỡ vụn, từng mảnh thiêu đốt, bay xuống. Kia áo choàng hạ, gân xanh từng cục, bành trướng thân thể, như đồ sứ, đã nứt ra giống mạng nhện vết rách, mà kia vết rách chỗ, hiện ra dòng máu đỏ sẫm. Giờ phút này, cái này không biết tên thần thông, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, đem lực lượng lần nữa tăng lên. Dưới chân, hỏa diễm cuốn lên giống như gợn sóng trạng sóng lửa, hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Đỗ Nguyên Xuân áo bào bên trên, dần dần nhiễm lên xương trắng, lại tiếp tục giật cắt, phản phất tại tiến hành một loại nào đó đối kháng. Nhưng mà, mấy lần chống lại sau, góc áo của hắn rốt cục không thể tránh né bốc cháy lên. Đi a, đi a. Sau lưng, các cấm quân lấy lại tinh thần, kinh hô lui lại. Tề Bình bên cạnh cấm quân kéo hắn, có thể Tề Bình hai chân lại dường như cắm rễ trên mặt đất, mỉm mặt làm ngơ. Hắn chuyên chú nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt tan rã, dường như thất thần. Đồng tử chỗ sâu, thần phù bút một lần, lại một lần vẽ vết kiếm, mà một kia, huyền chi lại huyền, khó mà hình dung thể ngộ, cũng dần dần chìm vào đáy lòng. Nếu có người tu hành ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Tề Bình lại phía trên chiến trường này, đắm chìm trong thần thông thuật pháp cảm ngộ bên trong, nằm trong loại trạng thái này, người đối với ngoại giới cảm giác cực độ chậm chạp. Cấm quân khẩn trương, thấy kéo không nhúc nhích, liền chuẩn bị từ bỏ, chính mình chạy trốn, mà đúng lúc này đợi, tất cả mọi người bên thai nghe được một tiếng trầm thấp kiếm minh. Kiếm minh, không tự chủ được, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân kiếm trong tay. Ở trong biển lửa, ngân bạch thân kiếm phản chiếu ra băng xương sát thái, mọi người kinh ngạc phát hiện, kia nhìn như vương vức bóng loáng trên lưỡi kiếm, đúng là chặt chẽ cắn vào hoa văn. Giờ phút này, trường kiếm chậm chậm xẹt qua vào áo, suy một tiếng, kia thiêu đốt cẩm bào góc áo bị chỉnh tề chặt đứt, chật, trên thân kiếm dương hướng phía trước đâm tới. Bành trướng chân nguyên chút xuống hạ, vụ vụ rung động thân kiếm, dường như không chịu nổi lực lượng, đống nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mỏng như cánh ve kiếm tiến. Đỗ Nguyên Xuân một kiếm hóa ngàn, tương đạo màu sáng bạc kiếm ảnh phát ra trầm thấp, bén nhọn minh rít gào, suy suy vạch phá không khí, như bầy bòng, lại như báo kim loại, hướng phía trước quét sạch. Mà Hôi Bảo Nhân cũng không có chút nào né tránh, một đầu đánh tới. Đinh 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 trong gió đêm, đống nhiên vang lên dày đặc kim thiết tiếng ba đập, mang khỏa chân nguyên kiếm tiến, bệnh thành một trương dày đặc mà sắc bén lưới lớn. Mà Hôi Bảo Nhân tại trong lưới xuyên thẳng qua, lưới kiếm cùng cương khí va chạm, nổ tung nguyện như sao kim mang, rất nhanh, cương khí bị phá, đinh đinh âm thanh biến thành phốc phốc cấm thanh. Mỗi một kiếm đều có một mảnh huyết nhục bị cắt đứt xuống đến. Nếu như đem hình tượng ống kính thả chậm, có thể thấy rõ, từng khối huyết nhục cùng kiếm phiến bay tứ tung. Hôi Bảo Nhân xoay tròn lấy, cầm trong tay hàn xương kiếm, hướng Đỗ Nguyên Xuân đánh tới, thân thể lại từng vòng nhỏ xuống dưới, giống như gặp lăng trì tử tụ, mà tấm kia kim loại bệnh lưới lớn cũng một chút xíu biến yếu kém. Làm Hôi Bảo Nhân rốt cục đến Đỗ Nguyên Xuân phụ cận thời điểm, hắn chỉ còn lại một bộ tàn phá khung xương, toàn bộ thân thể chỉ có đầu lâu còn giữ huyết nhục. Đỗ Nguyên Xuân nhíu mày, có chút bất an. Đối phương thiêu đốt sinh mệnh một kích, hoàn toàn chính xác hung hãn dị thường, nhưng lại so với hắn trong dự đoán yếu hơn. Dường như công kích của đối phương chưa đem hết toàn lực. Hắn cảm giác chính mình khả năng không để ý đến cái gì. Người hắn đọc nhấn rõ từng chữ mở lời. Một giây sau, liền thấy Hôi Bảo Nhân trên mặt câu lên một cái nụ cười như ý, trong mắt tràn đầy trêu tức. Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy vô cùng một màn quỷ dị đã xảy ra. Những cái kia bị báo kim loại cắt chém ném đi huyết đục, lại chẳng biết lúc nào lẫn nhau tụ hợp, chắp vá thành một bộ quái dị không đầu thân thể. Vòng qua hắn vòng phòng ngự, lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức đi tới phía sau hắn. Thì ra vừa rồi công kích chỉ là đánh nghi binh đối phương mục đích thực sự, xưa nay không là hắn, mà là Tề Bình. Đúng vậy, giờ phút này làm huyết nhục quái nhân ngưng tụ hoàn thành, không chần chờ chút nào, như mũi tên hướng nơi xa, suy nghĩ xuất thần thiếu niên đánh tới, nhanh như kinh hồng. Thì ra Hôi Bảo Nhân tại vòng thứ nhất giao thủ sau, liền ý thức tới, cho dù thiêu đốt sinh mệnh, cũng không cách nào giết chết Đỗ Nguyên Xuân, càng không cách nào thoát đi. Đã như vậy, hắn lựa chọn dùng một kích cuối cùng, đem cái kia dẫn đến hắn hãm sâu tuyệt cảnh thiếu niên giết chết. Tránh ra. Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt đại biến, tâm thần nhất chuyển, còn sót lại không nhiều kiếm tiến, rung động bù bù, gào thét mà đến, ý đồ gấp rút tiếp viện, lại bị Hôi Bảo Nhân đầu lâu phá tan. Cẩn thận. Nơi xa, cấm quân phía sau, một thất tuấn mã chạy nhanh đến, lập tức chính là Dư Khánh. Dù là toàn lực đi đường, có thể cho tới giờ khắc này, cũng mới khoan thai tới chậm, nhìn thấy, lại chính là một màn này. Dư Khánh hai chân dậm, chiến mã rên rỉ quỳ xuống, người thì mượn lực, vượt qua cấm quân đỉnh đầu, hướng Tề Bình đánh tới, ý đồ cứu viện. Nhưng mà, đã quá muộn. Tất cả phát sinh quá nhanh, bất luận Đỗ Nguyên Xuân, vẫn là Dư Khánh, đều đã không kịp, chớ đừng nói chi là những cái kia sợ ngây người cấm quân. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, liều gom lại vết nhục váy nhân trong nháy mắt đến thiếu niên trước người, dò ra hai cái sắc bén, giống như manh thú lợi trảo. Mà thiếu niên dường như sợ choáng váng, ngơ ngác đứng đấy, liên quan bên cạnh người cấm quân kia cùng một chỗ. Kết thúc. Trong lòng mọi người đồng thời dâng lên ý niệm này, bản liền trọng thương Tề Bình, làm sao có thể ngăn cản được đối phương lưu đồ đã lâu tuyệt sát. Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt xám xịt, trong lòng tràn đầy áy náy cùng xấu hổ, không biết như thế nào cùng lao sư bàn giao. Dư Khánh bay giữa không trung, tấm kia đen nhếch mặt, hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng mà, ngay tại cái này liên quan khóa một khắc, đám người đột nhiên nghe được một tiếng thanh thủy êm tai rút đao âm thanh. Không ai chú ý tới, Tề Bình tay khi nào nắm lấy bên cạnh cấm quân bên hông chôi đao. Giờ phút này, đám người chỉ thấy trong bóng tối xẹt qua một đạo tinh nhuệ rực rỡ sáng đao mang, bản đang thất thần thiếu niên, hai mắt trong trẻo thuần túy, đáy mắt thần phù bút hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tề Bình song tay cầm đao chém ra, buôn lôi kinh hạ, khí hải bên trong một lần nữa tràn đầy lên chân nguyên, phun ra ngoài. Xuy. Trong bóng tối xẹt qua một vệt màu bạc dây nhỏ, kia là huyền ảo khó tả quy tích, Thương Hoàng kiếm quyết. Giờ phút này, Tề Bình lấy đao đại kiếm, một kiếm mưa gió lên Thương Hoàng, long trời lở đất, vô tận biến hóa. Huyết nhục quái nhân động tác trong nháy mắt dừng lại một cái trước mắt, dường như huyết nhục ở giữa liên hệ bị ngăn cản đoạn, mà Tề Bình tại kiếm quyết chỉ dẫn hạ, chuẩn xác bắt được địch nhân chỗ yếu nhất, chém ra một đao. Phúc. Hình tượng đứng im, gió đều đình chỉ lưu động, vô số đạo trong tầm mắt, Tề Bình thân thể nghiêng về phía trước, song tay cầm đao, mũi đao nghiêng nghiêng, rủ xuống hướng mặt đất. Cao lớn huyết nhục quái nhân tại trước người hắn đứng lặng, làm ra đánh giết động tác, trước ngực hiện ra một đạo thẳng đứng dây nhỏ. Giang giác. Cấm quân bình thường cương đao không cách nào gánh chịu chân nguyên lực lượng, ầm vang vỡ nát. Huyết nhục quái nhân ngực đỏ thắm dây nhỏ mở rộng, không có khung xương núi thịt, ở giữa vỡ ra, bị cắt thành hai mảnh, mềm mềm, chất đống trên mặt đất. Nơi xa, kia duy nhất đầu lâu, hai mắt cũng ảm đạm đi, hoàn toàn khí tuyệt, đáy mắt là vô tận ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Đùng đùng đùng. Đạo viện, toàn nào đó lầu nhỏ nóc nhà, quần áo tả tơi, dáng người bị ổi ngư toàn cơ, bước xuống hẳn dừa, đập lên tay đến. Dường như nhìn một trận đặc sắc vở kịch. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Việc cần kỹ thuật nhi, làm thượng. Ngư toàn cơ học trong tiểu lâu hoàn khố lời kịch. Mày kiếm hạ, tinh mục trong suốt, dường như vượt qua xa cự ly xa, trông thấy nội thành trên đường dài, kia đặc sắc một màn. Đáng tiếc, lão gia họng hẹm không cho lão nương ra ngoài, thật là phiền. Ngư toàn cơ vỗ tay bảo hay sau, lại mày ủ mặt tê lên, đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn, nhăn thành mắt tự. Gâu gâu gâu. Dưới lầu, lần nữa chuyển đến a xài chó sủa. Ngư toàn cơ thân dài cổ, giận mắng dưới lầu liếm cầu, nói không cần gọi, ngươi còn gọi nói, nàng sửng sốt một chút, phát hiện a xài tứ chi chạm đất, mặt hướng phương nam, nhe răng trợn mắt, đưa ra cảnh cáo gào thét. Ngư toàn cơ nháy mắt mấy cái, thu liễm nữ lưu manh hôn bất lận dáng vẻ. Đứng tại lầu nhỏ nóc nhà đỉnh, một đôi chân trần, dẫm lên băng lánh ngói xanh. Gió đêm hạ, viết ngay áo bào run run, mái tóc đen dài phất phới, mi tâm một chút liên hoa ấn nhớ sáng lên, ánh mắt nhìn về phía mênh mông đêm tối, thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Kinh đô ngoại thành, nam thành ngoài cửa, một chiếc xe ngựa thông qua cửa nhỏ, chạy đi ra, dọc theo con đạo, hướng một chỗ tư nhân bến tàu tiến đến. Toa xe bên trong, ông nhà giàu ăn mặc từ sĩ thăng ngồi trên ghế, cảm thụ được xe ngựa sốc này, trong bóng tối, trên mặt có chút nôn nóng bất an. Vẫn còn rất xa. Hắn hỏi. Lái xe quản gia vội nói, lao ra, tới. Xe ngựa giảm tốc, từ sĩ thăng thở sâu, đội vã không nhịn nổi rèm xe bén lên, nhìn thấy mỏng manh trăng sao hạ, phía trước trong bóng tối, phản xạ ra bạch quang. Kia là sông đào xuyên mặt nước. Kinh đô phụ cận, ngoại trừ triều đình cầm giữ bến tàu, còn có một số cỡ nhỏ tư nhân bến tàu, thường thường hoang vắng rất nát. Tươi có dấu vết người. Lúc này, lại thành tốt nhất giao thông phương thức, từ sĩ thăng còn không rõ ràng lắm, phụ thông nha hành đã bị Tề Bình niêm phong, nhưng hắn biết được, nhiều nhất chống đến trời sáng, chính mình nâng nhà thoát đi tin tức, liền che đậy dấu không được. Nếu là có khả năng, hắn cũng không muốn như thế, tối thiểu không đến mức đội vàng như vậy. Nhưng thượng cấp tin tức truyền đến, nói chấn phủ ti đã tra được lôi kích một cùng rất thương thuyền chỉ, nhiều nhất 1-2 ngày, chặn đường thương thuyền quan binh tử vong tin tức liền sẽ chuyển về kinh đô. Đến lúc đó, xem như thương hội chỗ dựa, hắn rất có thể bị bắt giữ thẩm tra. Rơi vào đường cùng, đành phải trong đêm bỏ chạy. Lao ra, cẩn thận một chút. Quản gia nhỏ giọng nói, một roi quần ngựa khiến cho tự hành kéo xe tiến lên. Chợt, hai người dọc theo đường nhỏ hướng phía dưới, tại trong cỏ lau, tìm được một đoạn rách dưới cầu, bờ sông, thả neo một chiếc thuyền nhỏ. Đầu thuyền treo một chiếc thông khí ngọn đèn, tại trong gió đêm, sáng tối chập chờn. Ngươi chính là đến hộ tống bản quan rời kinh. Từ sĩ thăng lên thuyền, nhìn về phía trong khoang thuyền, khoanh chân ngồi tính tọa bóng người. Kia là hất lên màu đen áo choàng người, thấy không rõ hình dạng. Nghe vậy, người áo đen ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, là. Từ sĩ thăng nhíu mày, có chút bất mãn, nói rằng, vậy còn chờ gì, không đi nhanh lên. Bản quan cũng không hiểu thao thuyền. Người áo đen nói rằng, không đội, còn có người không đến. Từ sĩ thăng nghi hoặc, ngươi đi nói tìm bản quan, cái kia áo bảo sám võ sư. Hắn nói khác có một ít sự tình xử lý, chẳng lẽ lại, còn phải đợi hắn. Đêm dài lắm mộng, các ngươi cho dù bản lĩnh cao cường, nhưng kinh đô cường giả như mây người áo đen lắc đầu, đứng người lên. Cũng chỉ một động tác này, đầy trời sao, liền hoàn toàn bị che đậy, mây đen ép thành, giữa thiên địa, lại không sáng ngời, duy dư đầu thuyền một chiếc đèn. Khí thế mênh mông, phóng lên tận trời. Từ sĩ thăng sợ hãi quỳ xuống, người áo đen mặt hướng kinh đô, ngửa mặt lên trời thét dài. Một giây sau, kinh đô, tỉnh. Cảm tạ thư hiếu, tùy duyên phi đao 500 tệ khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 150, sư điện, đã lâu không gặp, cầu đặt mua, 1, chương 150, sư điện, đã lâu không gặp, cầu đặt mua, 1, chương 150 sư điện, đã lâu không gặp, cầu đặt mua, thời gian qua đi mấy ngày, trong ngủ mê kinh đô lần nữa ngậm tỉnh. Không giống với đêm mưa quán thông thiên địa lôi quang, lần này là một tiếng trầm thấp tiếng gào. Tiếng gào hỗn tạp trong gió, nghẹn ngào sụt sùi, dường như theo địa ngục trở về ác quỷ, rõ ràng truyền lại tiếng vô số dân chúng trong thai. Nam thành, lục giác hẻm bên trong, Tề Thu nằm tại đen như mực trên giường, yên lặng đếm cửu. Đây là Tề Bình dạy cho phương pháp của nàng, nói dạng này có thể mau mau chìm vào giấc ngủ, nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không thông, dê cùng đi ngủ có chuyện gì liên quan? Một con dê, hai cái dê, 101 chỉ bỗng nhiên, một đạo sụt sùi gào thét, từ cửa sổ khe hở chui vào, Tề Thu ba chống đỡ mở trong mắt, không vây lại. Cả người co lại trong chăn, hai cánh tay gắt gao nắm chặt góc chăn, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đen kịt một màu, chỉ có gió thổi giấy dán cửa sổ rầm rầm vang. Trong đầu, một chút cổ lao dân gian kinh khủng cố sự không tự chủ được, chui ra, từ là, càng thêm sợ hãi. Hắn muốn hô đại ca, lúc này mới nghĩ đến, Tề Bình đêm nay tại nhà môn, còn chưa có trở lại, nghĩ nghĩ, nàng thăm dò hô, Phạm Nhị. Ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? A. Sát bách, Phạm Nhị công tử chồng mông lên, co lại trong chăn, dọa đến run lẩy bẩy, thốt nhiên nghe được giọng nữ, dọa đến la hoàng lên. Tề Thủ. Nội thành, thân vương phủ. An Bình quận chúa đã ngủ, lại đột nhiên bị bừng tỉnh, cả người mê mang ngồi dậy từ trên giường đến, lộn xộn quăn xoắn tóc, rũ xuống tinh xảo tiểu xảo lỗ hai bên cạnh, trắng đoán mượt mà bả vai bại lộ trong không khí. Nàng kéo lên tiếng nói, run giọng hỏi, thế nào? Nàng phát hiện, nương theo kỳ dị tiếng gào xuất hiện, trong phủ đột nhiên sáng lên, có bóng người bay lượn đến trong viện, truyền ra đao kiếm ma sát vỏ kiếm tiếng vang. Quận chúa lại an tâm, ngoài thành có một chút dị thường. Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. An Bình nháy mắt mấy cái, nghe được, kia là vương phủ cao thủ, nhất đẳng thị vệ trưởng thanh âm. Dị thường. An Bình kích động, lại sợ, lại muốn tham gia náo nhiệt. Thân vương phủ cường đại phòng ngự cho nàng lực lượng, thế là quận chúa bay xuyên nhanh y phục, dẫm lên theo kim tiền đến dậy, đẩy cửa đi ra, kinh ngạc phát hiện trong phủ không ít hạ nhân kinh động đi ra. Cảnh vương cùng vương phi cũng khoác lên y phục, đứng tại dưới hiên, khí chất dịu dàng. Vương phi trông thấy nữ nhi, ngoắc nhường nàng tới. Mẫu phi, phụ vương, mới vừa rồi là phong thanh sao? Thật đáng sợ. An Bình trách trách hô hô tiến tới, nói đáng sợ, trên mặt lại nhìn không ra mảy may. Khuôn mặt tuấn lãng cảnh vương nhíu mày, nhìn về phía ngoài thành mây đen, nói, là người. Hoàng đế tẩm cung, dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng. Hoàng đế bệ hạ tối nay ở tại hồ phi cung trong. Đèn nguyên đã dập tắt, đang tiến hành cổ lão chó chơi sau, nằm xuống ngủ say. Đột nhiên, cung đình dưới mái hiên linh đang phát ra gấp rút tiếng vang. Trên cửa sổ, ánh đèn sáng lên, hai đạo nhân ảnh đứng dậy, khoác áo bước xuống giường, vội vã đẩy cửa đi ra. Hoàng đế bệ hạ mặc màu vàng sáng tơ lụa áo ngủ, tóc dài rối tung, sau lưng thiên tiểu bá mị hồ quý phi một bộ váy đỏ, yêu dã dị thường. Trong thành chuyện gì? Hoàng đế hỏi. Ngoài viện, từng người đại nội cao thủ tự trong bóng tối đi ra, bẩm bệ hạ, kinh đô nam thành ngoại ô phương hướng có cường hành khí tức, sợ tại thần ẩn cảnh giới. Thần ẩn chính là lương quốc tu hành hệ thống bên trong thứ tứ cảnh danh xưng. Dứt khí, tẩy tủy, thần thông, thần ẩn, thần thánh, chính là tu hành năm đại cảnh giới. Thần ẩn phóng nhãn thiên hạ, số lượng cũng không nhiều, chỉ ở thần thánh lĩnh vực phía dưới chính là chân chính, có thể chấn áp một châu cường đại sinh mệnh. Kinh đô vùng ngoại ô, thần ẩn cường giả đến. Hoàng đế run lên, thần sắc ngưng trọng lên, nhưng cũng không có bất kỳ bối rối. Kinh đô xem như đế quốc trung tâm, đừng nói là một gã thần ẩn, cho dù là thần thánh lĩnh vực đỉnh cấp cường giả đến, có thủ tọa ra mặt, phối hợp ngọc tỷ chuyển quốc, cũng có tự tin đem nó đánh lui. Chỉ là ai, lại ý muốn như thế nào? Hoàng đế không hiểu, nghĩ thầm, không phải là hoàng lang án đến tiếp sau. Tại phía sau hắn, một bộ váy đỏ hồ quý phi đôi mắt đẹp chớp động, cũng hơi nghi hoặc một chút lên. Trong lúc nhất thời, không chỉ nơi này, kinh đô những cái kia có cường giả chấn giữ địa phương đều sinh chấn động. Hoa Thanh cung bên trong, nhìn qua phi kiếm lo lắng trưởng công chúa kinh ngạc vô cùng, nghĩ thầm, tối nay đến cùng xảy ra chuyện gì, lại liên tiếp dẫn phát cường giả dị động. So sánh hạ, tuyệt đại đa số kinh đô bách tính phản ứng ngược lại cũng không rất lớn, đa số người cũng không đem cái này gào thét cùng siêu phàm cường giả liên tưởng, chỉ cho là phong thanh. Dù sao đêm nay gió thật rất lớn. Thư viện dưới núi trồng một mảnh rừng trúc, giờ phút này gió đêm xuyên qua lâm hải, kia lá xanh liền giống như thủy triều tuôn ra động, dài rác giọt mưa phiêu rơi xuống, đánh vào vắng vẻ không người thanh bình bên trên, làm tiếng gào giáng lâm, đen nhánh trường học từng gian sáng lên. Nguyên Chu cùng Tàn Nhang nữ hải chờ học sinh bừng tỉnh, mặc xong quần áo, kết bạn chạy ra phòng đến, tụ tập tại thư viện hạch tâm lớn giảng đường bên ngoài trên quảng trường, top 5 top 3 tụ tập, nhìn về phía phương tây, kia hoàn toàn che đậy chằng sao hắc vân lĩnh vực, nghị luận ầm ĩ, đó là cái gì? Thật mạnh nguyên khí chấn động. Chẳng lẽ là có cái gì cường giả đến, như vậy động tĩnh lớn, bình thường thần thông cảnh đều dẫn không phát ra được, hẳn là thân ẩn. Đám học sinh nói, kinh ngạc vừa nghi ngờ. Đến cùng là đế quốc thứ nhất thư viện người tu hành, mặc dù những này chưa tốt nghiệp học sinh tu vi cũng không tính là cao, nhưng nhãn lực là có. Cố Chỉ Lâu bên trong, phòng cửa mở ra, trên sống mũi mang lấy kính mài pha lê cấm dục hệ nữ tiên sinh đi ra, trong ngực ôm bí mèo. Trên mặt của nàng, nhìn không ra biểu lộ, trong ngực miêu chấn thủ có chút sù lông, nhảy lên một cái, giống như huyễn ảnh, đi vào Cố Chỉ Lâu đỉnh, lưng cao cao chắp lên, phát ra y mắng gào thét. Bao Phác Lâu bên trong, đã hồi lâu chưa xuống lâu, Lôi Thôi Ngũ tiên sinh đẩy ra cửa sổ, đứng ở trên lầu tiểu dương trên này, rối bời tóc cùng sợi râu, trong gió lộn xộn tung bay. Cầm trong tay quạt xếp, điên dại mấy ngày tịch màn trong gió hiện ra thân hình, không có lô mãng cùng vui cười, chỉ có ngưng trọng cùng nghi hoặc. Trong chớp mắt, thư viện 6 vị tiên sinh, ngoại trừ không tại thư viện lao tứ bên ngoài, đã tới thứ 3. Tiên sinh, bên kia xảy ra chuyện gì? Có học sinh hỏi. Không người trả lời. Đột nhiên, có người nhìn về phía giảng đường phương hướng, kinh hô, đại tiên sinh cũng tới. Từng kia ánh mắt nhìn lại, trong bóng tối, nguy nga thư viện giảng đường phía trên, chỗ kia lồi ra, quan sát học viện trên bình đài. Người mặc nho sinh trường bào, đầu đội cao quan, khuôn mặt cứng nhắc uy nghiêm đại tiên sinh đứng chắc tay. Mờ mịt mênh mông nguyên khí chấn động, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, dường như cùng nơi xa mây đen, xa nhìn nhau từ xa. Chúng học sinh biến sắc, rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy đại tiên sinh toàn lực phóng thích khí tức, có người phân chấn, biết được đại tiên sinh đồng dạng là một vị thần ẩn cảnh giới cường giả. Các ngươi bảo hộ thư viện, bảo hộ học sinh, lão phu đi đi liền về. Thanh âm uy nghiêm phủ hiện ở đám người bên hai. Một giây sau, đại tiên sinh giang hai cánh tay, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hư ảo. Chợt hắn phân giải làm từng mai kim sắc văn tự, hướng phía tin tức hồng lưu tồn tại hình thức chuyển biến. Chương 150, sư điện đã lâu không gặp, cầu đặt mua 2. Chương 150, sư điện đã lâu không gặp, cầu đặt mua 2. Thi tử văn chương là từ văn tự ghép thành, làm vô số văn tự tụ tập cùng một chỗ, liền trở thành thơ mây. Giờ phút này, đại tiên sinh hóa thành thơ mây, thân thể vỡ vụn là vô số tin tức dòng suối, tự trong giảng đường hướng phía dưới chảy xuôi. Kim sắc tin tức hồng lưu chạy qua quảng trường, cuốn qua thanh bình, tại tuổi trẻ đám học sinh trong ánh mắt kinh ngạc, trong đám người xuyên thẳng qua. Lại sau đó, lấy tốc độ khủng khiếp, hướng phía dưới núi, cùng xa xa vùng quê chảy xuôi. Nếu là đem tầm mắt kéo cao, tự bầu trời quan sát, liền sẽ phát hiện một màn kỳ cảnh, đen nhánh kinh ngoại ô, vô số kim sắc dòng suối, lấy khác biệt chi nhánh hình thức, tại đại địa bên trên chảy xuôi, không gì có thể làm. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, bọn chúng liền xuất hiện ở sông đảo xuyên bên trên, kia hoang vắng bến tàu phía trước, một cỗ tin tức hồng lưu hướng lên bầu trời hội tụ, ngưng tụ thành hình người thơ mây. Tiếp theo, chuyển đổi thành chân thực đại tiên sinh. Người áo đen an tĩnh đứng ở mũi thuyền, bên người là lúc sáng lúc tối đèn, khoan thai nhìn về phía lão giả, cười cười, không tệ, không ngờ đạt đến một bước này sao? Năm đó sư minh phán đoán quả thật cực kỳ chuẩn xác, như ngươi như vậy, nếu thật có thể bước vào thần thánh lĩnh vực, chưa hẳn không có đi đời trước viện trưởng con đường khả năng. Đại tiên sinh thần sắc khẽ biến, nghẹn nào, là ngươi. Người áo đen giật xuống mũ trùm, lộ ra không có thai mắt mũi, chỉ có một cái miệng vị dị khuôn mặt, hắn mỉm cười nói, đã lâu không gặp, sư điện. Kinh đô nội thành, trên đường dài, làm cấm quân bội đao vỡ nát là vô số mảnh mỡ, huyết nục quái vật phân thành hai đống thịt chết, trong sân bầu không khí một chút an tĩnh lại. Các cấm quân lặng ngắt như tờ. Dư Khánh theo giữa không trung rơi xuống, lão đạo hạ, bản năng giữ vững thân thể, miệng mở rộng, giật mình nhìn về phía trước. Trong gió, từng mai màu xám kiếm phiến gào thét mà đến, xoay quanh bay múa, lại không mục tiêu công kích. Một bộ đỏ thâm cẩm bào Đỗ Nguyên Xuân, khép hí mắt, cất bước, hô hấp ở giữa đi vào tể bình trước người. Đưa tay, kiếm phiến ma sát, chấn động rất xuống kiếm lửa, đem trên mặt đất còn tại bản năng lúc đích, nếm thử một lần nữa tụ hợp huyết nhục nhóm lửa, đốt thành khét lẹt cho tàn. Xác nhận bổ đao hoàn thành, nguy cơ giải trừ, hắn mới một lần nữa nhìn về phía chống đầu gối, há mồm thở dốc tể bình, ngựa khí phức tạp hỏi, lên thương hoàng. Mặc dù tận mắt thấy, nhưng hắn vẫn có chút khó có thể tin. Tề Bình trên trán, giọt lớn mồ hôi lăn xuống, đem trên mặt máu tươi cọ rửa ra màu trắng công ấn. Hắn một bộ mệt là bộ dáng, đem một viên cuối cùng hồi khí đan nuốt vào bụng, thở hắt ra, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ học tới da lông. Không phải khiêm tốn, là sự thật, mặc dù thần phù bút trong đầu, đem thương hoàng kiếm quyết phục chế 7-8 phần, nhưng khi Tề Bình thật nếm thử, thi triển đi ra, phát huy ra hiệu lực, lại đánh một tầng chết khấu. Vẫn là không quá thuần thục, lần thứ nhất, không có kinh nghiệm. Có thể lời này rơi vào Đỗ Nguyên Xuân trong tai, nhường vị này đường đường trấn phủ sứ, cũng không nhịn được có chút tắt tiếng. Nghĩ thầm, ta đương nhiên biết được, ngươi không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng chỉ vừa rồi một kiếm kia. Ách, một đao, mặc dù so với hắn thi triển trên lệch chút, nhưng nghiêm nhiên, đã mò tới mấu chốt. Mà hoàn thành quá trình này, Tề Bình chỉ dùng như thế ngắn ngủi thời gian. Mặc dù biết Tề Bình thiên phú rất mạnh, bất luận là tu luyện bản thân, vẫn là cảm ngộ thuật pháp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, hắn như cũng cảm thấy có chút không chân thực. Tề Bình lúc này, trong lòng chỉ có may mắn, bất quá, có lẽ là đêm nay hắn thực sự kinh nghiệm quá nhiều lần sinh tử, lúc này, lại cũng không nhiều lắm tâm lý chấn động. Ân, quen thuộc. Bất quá vừa rồi một chiêu này, hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Tề Bình cũng không nghĩ tới, cái kia Hàn Xương kiếm trước khi chết, lại vẫn chấp nhất muốn đem hắn mang đi, cũng may, kia đống huyết nhục cuối cùng cũng không phải là người chân thật. Không còn khí biển, cũng chưa hoàn chỉnh kinh mạch, nói một cách khác, huyết nhục quái vật mặc dù ước chừng có tẩy tủy cảnh thực lực, nhưng không có hộ thể cương khí. Đồng thời, bởi vì là từ huyết nhục tự hành kết thành, cho nên làm thân thể vô cùng lỏng lẻo, trăm ngàn chỗ hở. Nên chém ra thương hoàng kiếm, Tề Bình tự nhiên mà vậy, nhìn tới huyết đục quái vật thân thể kết cấu chỗ bạc được, giúp cho lấy đao. Buôn lôi kình ra chỉ hạ, Tề Bình cái này có thể so với dẫn khí tam trọng đỉnh phong một đao, nghiễm nhiên không phải là không có cương khí hộ thể huyết đục chi khu có thể ngăn cản. Phàm là trong đó nào đó điều kiện không phù hợp, hắn đều khó có khả năng hoàn thành chiến đấu. Tề Bình, ngươi. Cái này lúc này, Dư Khánh rốt cục lấy lại tinh thần, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Đỗ Nguyên Xuân cũng đè xuống đáy lòng tán thưởng, hỏi thăm xem đến. Tề Bình không dám trì hoãn, lúc này, đem Chu Phương báo cáo, chính mình dẫn người đi Phụng Thông nha hành kê biên tài sản, đến từ phủ, phát hiện người đi nhà trống, lại sau đó, bị đuổi giết sự tình, tự thuật một phen, cuối cùng nói, Từ Sĩ Thăng tất nhiên là phát giác nguy cơ, quả quyết chạy trốn, mà cái này Bất Lão Lâm cao thủ, hẳn là cùng Từ gia cùng nhau, muốn giết ta, trả đũa, hoặc là phòng ngừa ta tiếp tục điều tra, liên lụy ra càng nhiều. Tề Bình còn có một chút không nói. Cái kia chính là, cùng man tộc cấu kết, thật chỉ có Từ Sĩ Thăng sao? Hình bộ cấp sự trung tất nhiên quyền lực không nhỏ, nhưng luôn cảm thấy kém chút, mà Bất Lao Lâm lại ở trong đó đóng vai loại nào nhân vật, đây đều là vấn đề. Nhưng tận mắt kinh nghiệm chiến đấu Đỗ Nguyên Xuân hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này, cũng không cần hắn khoe khoang phân tích, một chút chuyện rõ rành rành lưu cho lãnh đạo bổ sung, thịnh tình thường thuộc về là việc này quan hệ quá lớn, nhớ ngươi một đại công. Đỗ Nguyên Xuân nói, Tề Bình muốn cười nhưng một phát miệng đau thẳng hà hơi, nói bổ sung, dưới mắt mấu chốt vẫn là bắt lấy Từ Sĩ Thăng, đối phương khẳng định còn chưa đi xa, quan đạo dễ dàng truy tra, rất có thể là đi đường thủy, từ gia thương hội kinh doanh nhiều năm, khẳng định có biện pháp vòng qua quan khẩu trốn đi. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, ta cái này liền đi tìm thủ bị quân phong tỏa điều tra. Vừa dứt lời, đột nhiên đám người bên hai vang lên giống như ác quỷ thét giải. Đỗ Nguyên Xuân quay đầu nhìn về phía ngoại ô phương hướng, lấy làm kinh hãi, cảm nhận được vậy liền cường hành khí tức bốc lên. Về phần Tề Bình, hắn đẳng cấp còn chưa đủ, chỉ là phát hiện phía nam bầu trời hắc cực thuần túy, dường như nửa cái bầu trời trăng sao đều bị che khuất. Thân ẩn Đỗ Nguyên Xuân nỉ non, dên gì? Kia là cái gì? Tề Bình kinh ngạc, đang còn muốn hỏi, đột nhiên nơi xa màn trời cảnh tượng lại biến, một mảnh kim sắc mây đen ép thành mây đen đợi ra, nghiễm nhiên có chút địa vị ngang nhau ý vị. Lại sau đó, kim sắc cùng màu đen hai đoàn mây va chạm lên, Tề Bình lấy ra một trường khai linh phủ ở trước mắt nhóm lửa, phát hiện nam thành vùng ngoại ô nguyên khí như nước thủy triều, từng vòng đẩy ra. Tiên sinh Đỗ Nguyên Xuân nhận ra thơ mây kinh ngạc phía dưới, đối Tề Bình nói, ngươi trước về nha môn nghỉ ngơi chữa vết thương, ta đi xem một chút. Nói, từng mai kiếm phiến bay trở về, tiếng len ken bên trong chắp vá thành ngân bạch trường kiếm. Liền muốn ngự không mà đi. Tề Bình một phát bắt được ống tay áo của hắn, sư minh, mang ta. Cảm tạ thư hiếu, 1609-8636-1500 tệ khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 151, không chữa thần phù, hiện thế, cầu đặt mua 10 phiếu, chương 151, không chữa thần phù, hiện thế, cầu đặt mua 10 phiếu, chương 151 không chữa thần phù, hiện thế, cầu đặt mua 10 phiếu, bên kia khả năng gặp nguy hiểm, nếu như ta không nhìn lầm, khả năng liên quan đến tứ cảnh thần ẩn cường giả tranh đấu. Trên đường dài, Đỗ Nguyên Xuân mắt nhìn tiện nghi sư đệ, kiên nhẫn giải thích. Trong lời nói, ẩn hàm có ý tứ là, ngươi cái này yếu gà, dư ba đều gánh không được, đi cái gì đi? Tứ cảnh, thân ẩn. Tề Bình ánh mắt nhất động, rốt cục bù đắp tu hành ngũ cảnh chi thức được điểm. Hắn cười hạ, nói, tứ cảnh lời nói, sư minh ngươi đi qua, cũng rất nguy hiểm à, hoặc là nói, ngươi có cái gì ý bảo? Đỗ Nguyên Xuân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cảm thấy tán thưởng, không nghĩ tới Tề Bình tại loại này hỏng bét trạng thái, đầu não như cũng rõ ràng như thế, hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi vì cái gì muốn đi? Tề Bình nói rằng, ta cùng Từ Sĩ Thăng có thù. Đây đương nhiên là nguyên nhân một trong, nhưng càng quan trọng hơn là hướng tới. Tựa như ban đầu ở Hải Yến, hắn đã từng mạo hiểm quan chiến, mặc dù hồi đương năng lực đã tiêu hao, nhưng mấy lần đi khắp tại bên bờ sinh tử, kích phát thiếu niên trong lòng nhiệt huyết cùng dũng khí. Mặt khác, hắn cũng muốn thử xem có thể hay không dùng thần phù bút ghi chép lại thần ẩn cảnh giới chiến đấu cảnh tượng, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như có thể thành, chính là kiếm lợi lớn. Đương nhiên, nếu là thật có nguy hiểm, ta thì không đi được. Tề Bình nháy mắt mấy cái, nhếch miệng cười một tiếng, sợ dứt khoát. Đỗ Nguyên Xuân mỉm cười, bắt lấy cánh tay của hắn, vậy thì đi xem một chút, bảo đảm ngươi vô sự. Tề Bình nghĩ thầm, lời này của ngươi liền rất không có cường độ, vừa rồi ta kém chút liền có việc. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đem chính mình xé hướng giữa không trung, thân thể hướng bầu trời đem bay đi, mặt đất các cấm quân đầu tiên là thu nhỏ, sau đó biến mất, ngây người công phu, hắn đã dẫm tại trên phi kiếm. Hai bên khí áp làm hắn như dẫm trên đất bằng, không ngờ rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trước người đỏ thẫm cẩm bảo rộng lớn phía sau lưng, ngồi vững vàng. Trên đường dài, Dư Khánh ngửa đầu, có chút sững sờ nhìn qua chạy về phía ngoại thành kiếm quang, trong đầu tỉnh tỉnh sư minh, Tề Bình tiểu tử kia gọi tư thủ sư minh, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Trong bầu trời đêm, gió mạnh thổi quyển hai người áo bào phần phật, tóc là vũ, gió lạnh cùng tí tách hạt mưa tại cao tốc hạ càng kịch liệt. Tề Bình nhìn xuống thành thị đen xỉ, chỉ có thể đại khái phân biệt vị trí, mơ hồ trong đó dường như còn có mấy đạo khí cơ từ phía dưới quét tới bao phủ hai người. Đỗ Nguyên Xuân không thèm để ý chút nào, không bao lâu đến kinh đô nam thành tường, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Nơi này khoảng cách chiến trường còn có không gần khoảng cách, kia cao ngất nguy nga trên tường thành, bó đuốc hợp thành một chuỗi, cực kỳ bắt mắt. Từng người thủ thành quân tốt võ trang đầy đủ, độ cao đề phòng, sắc khí nghiêm nghị, Tề Bình mượn nhờ khai linh phủ phát hiện những cái kia quân tốt, dường như tiết điểm lẫn nhau tương liên, nguyên khí tại quân trận ở giữa chảy xuôi. Từng cái thủ thành pháp khí nhắm chuẩn phương xa, tường thành trung đoạn, một ngôi sao lớn sáng chói mắt. Cho đi. Thủ thành đại tướng sừng sững tại đầu tường, khoác lấy trọng giáp, chống một thanh rộng lớn trọng kiếm, cảm nhận được đỉnh đầu khí tức, hắn ngửa đầu mắt nhìn, mở miệng phân phó. Thế là, kia hạo đãng vô hình nguyên khí trận liệt xé mở một lỗ hổng, thả hai người đi vào. Thấy Tề Bình kinh ngạc, Đỗ Nguyên Xuân thấp giải thích rõ, kinh đô tòa thành thị này vốn là một tòa cự đại pháp trận, nếu như có địch xâm phạm, phòng giữ tướng quân có thể kích hoạt hộ phủ, triệu tập kinh đô địa mạch, kết thành phòng ngự. Nghe rất lợi hại dáng vẻ a. Tề Bình sợ hãi thán phục, nghĩ thầm, thì ra ngươi cũng không phải muốn xích lại gần nhìn, mà là trốn ở quân trận giảm sang ngắm. Lúc này, hai người đáp xuống trên tường thành, quân tốt nhóm nhìn không chớp mắt. Đỗ Nguyên Xuân cùng thủ thành đại tướng liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, không có khai thông, song phương đồng thời đem ánh mắt ném hướng về phía trước. Tề Bình giống nhau không tâm tư hỏi lung tung này kia, hắn đứng tại rộng lớn kinh đô trên tường thành, ánh mắt theo xạ khẩu phát ra, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỉ là phi hành đi đường công phu, bầu trời xa xăm, hai mảnh mây đã giao thủ không biết nhiều ít hiệp. Tề Bình đoán được, kia nên là hai tên thần ẩn cường giả giao chiến dẫn động thiết tượng. Liên như là trên đường dài, hàn xương kiếm từng đem quanh mình bao trùm sương tuyết. Đáng tiếc quá đen, trên thành ánh sáng cùng kinh ngoại ô hắc ám tạo thành chênh lệch rõ ràng, cuồng bạo nguyên khí rối loạn cuốn lên gió lạnh, lần lượt hướng bên này cọ rửa tới, lại tại va chạm bên trên quân trận bên ngoài thời điểm, trừ khử ở vô hình. Từng tia mưa lạnh bay xuống, tí tách một tiếng, rơi vào Tề Bình trên gương mặt. Hắn không có lau, chỉ là mở to hai mắt nhìn, nếm thử phân tích phục chế, trong con mắt hiện hiện thần phù bút hư ảnh. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, vội vàng cúi đầu, nhắm mắt lại, có nước mắt chảy xuống đến. Ta mù. Trong đầu thần phù bút cũng yên tĩnh trở lại. Không muốn mạnh mẽ đi xem, cũng không cần ý đồ cảm ngộ, tu vi của ngươi kém quá nhiều, cưỡng ép quan sát, có hại vô ích. Bên hai, truyền đến Đỗ Nguyên Xuân thanh âm. Ngươi không nói sớm. Tề Bình lau đi nước mắt, trong lòng có chút thất vọng, cũng có chút rung động. Hắn không biết rõ, giao thủ song phương cụ thể bộ dáng, ngay cả bên ngoài lộ vẻ thiên tượng biến hóa, cũng xem không hiểu. Đây chính là cấp 1 hào cùng cấp 4 hào trên lại sao? Nếu như chỉ là thần ẩn đánh nhau, liền có như thế chiến trận, kia thần thánh lĩnh vực đến tột cùng nên như thế nào? Cái kia kim sắc, là người của chúng ta sao? Tề Bình xoa hai mắt đỏ bừng, hỏi. Mây đen xuất hiện trước, kim sắc sau ra, rất tốt phân tích được ta. Đỗ Nguyên Xuân nhìn không chớp mắt, nói rằng, là thư viện đại tiên sinh, lão sư của ta. Tề Bình lấy làm kinh hãi, trong đầu hiện ra cái kia cổ phát nghiêm túc lão đầu, nghi thẩm, ngày đó cùng Tịch Mạn giao thủ đánh nhau, đoạt học sinh thời điểm, nhưng không có động tĩnh như vậy. Kia một người khác đâu? Tề Bình thử thăm dò, nghĩ thầm, thân ẩn cảnh cường giả, tổng sẽ không có tiếng tăm gì. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc hạ, nói, ta không xác định, nhưng có cái suy đoán, có lẽ là Bất Lão Lâm chân chính thủ lĩnh, một cái. Khởi tử hoàn sinh người. Khởi tử hoàn sinh. Bởi vì Hoàng Lăng án, Tề Bình đối cái từ này có chút mất cảm, hắn đang muốn hỏi, đột nhiên, cái kia trụ lấy trọng kiếm, cầm trong tay hổ phù thủ thành đại tướng trầm giọng nói, không tốt, đại tiên sinh phải thua. Tề Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy, tại lại một lần trong đụng chạm, kim sắc thơ mây ảm đạm đi, bắt đầu co bảo, mây đen áp đỉnh, khí thế bằng bạc, lập tức phân cao thấp. Trong thư viện, giờ phút này, quảng trường cùng Thanh Bình bên trên, đứng đầy người ảnh, tất cả học sinh, giáo tập cùng ba vị tiên sinh, miêu trấn thủ, đều khẩn trương thấp vọng, nhìn xa xa chiến đấu. Nín hơi ngưng thần, không khí ngột ngạt tiết lặng, dù là bấp bên, cũng không một người phân thần. Tàn nhang nữ hài nắm chặt nắm đấm, cắn môi, tiên lặng là đại tiên sinh cổ động, cho dù bọn hắn thậm chí không rõ ràng lắm, địch nhân là cái nào. Làm trông thấy mây đen áp đảo kim vân lúc, tiên lặng bầu không khí bị đánh phá, học sinh ở giữa một mảnh xôn xao. Thường trương tuổi trẻ gương mặt đều lộ ra không thể tin được thần sắc. Đại tiên sinh, không phải là không địch lại. Có người đặt câu hỏi, khó có thể tin. Tuy nói, đám học sinh cũng không thực sự được gặp thư viện tiên sinh toàn lực ra tay, nhưng bất luận trên phố truyền thuyết, vẫn là quan to hiển quý trong miệng mật tân, đều vô số lần chứng minh, đế quốc thư viện cường đại. Đã từng một đời viện trưởng, càng là cùng đạo môn thủ tọa bình khởi bình tọa tồn tại. Mặc dù đến tiếp sau mấy đời chỉ hơi không bằng, tới thế hệ này, viện trưởng vị trí còn không công bố, từ đại tiên sinh tạm thay, nhưng công nhận, đại tiên sinh tại thần ẩn cảnh bên trong, cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Thần thánh lĩnh vực không ra, có ai có thể chính diện đè xuống hắn? Địch nhân đến cùng là ai? Yêu tộc, man tộc, vũ sư, vẫn là phương nam các nước con lựa chọn. Nguyên Chu không hiểu, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Ba vị tiên sinh bên trong, ngũ tiên sinh không sợ trường chiến đấu, lo lắng xuông không có cách nào khác, lục tiên sinh tịch mạn khẩn trương, quạt xếp bay xuống, thân ảnh liền muốn dung nhập trong gió, tiến về biệt trợ, lại bị lấp kín vô hình thần thức vách tường ngăn cản. Hắn quay đầu, nhìn về phía mặt không thay đổi Hoa Xanh, ngươi cản ta làm gì? Hoa Xanh ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh mại phiến ánh mắt nhìn chăm chú hắn, bình tĩnh nói, thực lực của ngươi đi qua thêm phiền sao? Tịch Man xấu hổ, lại càng không có cách nào phản bác. Hoa Xanh nói rằng, có thể đè xuống đại tiên sinh, bất luận có phải hay không người kia, đều không phải là ngươi ta có thể địch nổi. Tịch Man sắc mặt dữ tợn, vội la lên, chẳng lẽ liền như vậy nhìn xem? Hoa Xanh nói, Ôn Tiểu Hồng không đến. Tịch Man sửng sốt, Thanh Bình trên quảng trường, giáo tập nhóm cùng rất nhiều học sinh cũng sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác, phát hiện từ đầu đến cuối không thấy nhị tiên sinh thân ảnh. Nhị tiên sinh đi đâu? Một người nữ sinh hỏi. Càng nhiều học sinh nghĩ là cái kia mập mạp, tính tình ôn hòa, theo không phát cáo tiên sinh, thấy thế nào đều không giống rất mạnh bộ dạng a. Hồ bạn, một gian nhà tranh lẻ loi chơi chọi đứng lặng ở chỗ này, gió lạnh thổi quyển cỏ tranh nhiều đám lộn xộn bay múa, đặt ở nóc nhà gỗ lăn tránh thoát dây gai, từ ngực một tiếng đến rơi xuống. Trong túp lều, ánh đèn như đậu. Mạc Ma Bảo, lòng thoải mái thân thể béo mập ôn tiểu hồng ngồi xổm ở bàn nhỏ bên trên, mập mạp tay lũng tại trong tay áo, chuyên chú nhìn chăm chú trên bàn thơ văn, không nhúc nhích, đắm chìm trong đó. Mặc cho ngoại giới như thế nào biến hóa, đều dường như không có đối với nó tạo thành chút nào cái nhiễu. Đương nhiên, tấm kia tể bình viết thi từ phiêu lên, treo tại trên bàn thấp, sau đó, trên đó nguyên một đám chữ mực, theo thứ tự thắp sáng, nhuộm thành kim sắc. Gánh chịu câu chữ tràn giấy, bốc cháy lên, hỏa diễm bên trong, từng mai văn tự va chạm lẫn nhau, dung hợp. Hoặc là nói, là dung luyện. Từng mai văn tự biến mất, cuối cùng dung hợp thành một cái. Ôn Tiểu Hồng vươn tay mập ra, hướng trong ngọn lửa một chảo, trong lòng bàn tay, nhiều mai không chữ. Trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng nụ cười, rốt cục đứng dậy, chậm chậm lách qua cái bàn, đẩy ra cũ nát cửa gỗ, tựa như một cái bình thường mập ra trung niên nhân như thế. Vụ bể, đón gió lớn, đi ra nhà tranh. Lúc này, trên bầu trời, một sợi tinh quang rơi xuống, chiếu sáng nước hồ. Ôn Tiểu Hồng nhẹ giọng nỉ non, trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình nghĩ đến cái kia gọi là Tề Bình thiếu niên, hắn cười hạ, nghĩ thầm lại thiếu tiểu tử kia một cái ân tình, nắm nắm tân tấn thần phù tay phải tại trước người một vệt. Vô cự. Trong nháy mắt, Ôn Tiểu Hồng xóa đi khoảng cách xuất hiện tại sông Đào Xuyên bên trên, rách dưới bến tàu trước. Hắn giày vải giẫm tại ầm ầm sóng dậy trên mặt sông, ngẩng đầu lên, trông thấy rằng có giữa không trung hai đạo nhân ảnh. Bầu trời bay xuống huyết vũ. Đầu đội cao quan đại tiên sinh bị đánh tan thành vô số văn tự, miễn cưỡng một lần nữa tụ lại lên, duy trì tin tức hồng lưu trạng thái, quắc, thế nào mới đến? Thứ quỷ này rất khó giải quyết, đánh không chết, dường như có thể vô hạn phục sinh. Ôn Tiểu Hồng bất đắc dĩ nói, kia tăng thêm ta cũng đánh không lại à, cho nên đến muốn chút những biện pháp khác, đừng nói nữa, ta cần lực lượng của ngươi. Đại tiên sinh không nói hai lời, cuồn cuộn tin tức hồng lưu cọ rửa xuống tới, chút vào Ôn Tiểu Hồng thể nội. Giờ phút này, hai tên thần ẩn, hợp hai là một. Chỉ có một cái miệng người áo đen bình tĩnh nhìn xem một màn này, khóe miệng giơ lên, có chút ý tứ. Ôn Tiểu Hồng nâng tay phải lên, một trường vô ra, một cái to lớn không chữ chống đỡ khai thiên địa. Nơi xa, trên tường thành, Tề Bình bỗng nhiên cảm giác phía trước xuất hiện một sợi khí tức quen thuộc, không đợi hắn kịp phản ứng, liền kinh ngạc nhìn thấy kia một góc bầu trời biến mất. Tấu chương xong, chương 152, chính tay đâm cửu địch, cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 152, chính tay đâm cửu địch, cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 152 chính tay đâm cửu địch, cầu đặt mua 10 phiếu, biến mất. Đúng vậy, giờ phút này, không chỉ là Tề Bình, trên tường thành Đỗ Nguyên Xuân cùng tướng quân, thậm chí một đám quân tốt, đều kinh ngạc nhìn thấy, xa xa thiên cùng, biến mất một khối. Kim sắc mây, đầu tiên là sụp đổ, tiêu tán, chợt, kia mây đen dường như bị một cái tay xóa đi, tựa như cầm lấy cao su, đem ve xong đồ án lao. Ngập đầu mây đen xuất hiện một cái lỗ thủng, vũ trụ tinh quang vại xuống đến, chiếu sáng phiến thiên địa này. Không có người nói chuyện, dường như phong thanh cũng không thấy. Tề Bình miệng mở rộng, chỉ có thể nghe được trái tim nhảy lên, chỉ cảm thấy tối nay tất cả mạnh mẽ đánh sâu vào tâm linh, trong lòng của hắn, đối với đó là cái đê võ thế giới phán đoán dao động. Cái này liền không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, chỉ thấy đã từng giang hồ kiếm khách cũng là lộ ra giật mình thần sắc. Tốt ta, thì ra ngươi cũng không so với ta tốt nhiều ít. Tề Bình trong lòng thăng bằng, không còn bởi vì chính mình là không có thấy qua việc đời đồ rác rưởi mà tự ti mặc cảm. Lúc này, tinh quang bên trong, một đạo kim sắc số lượng hồng lưu giống như cầu đối, vượt ngang chân trời mà đến. Tại thành vệ quân khẩn trương trong ánh mắt, xuyên qua nguyên khí bình trướng, đáp xuống rộng lớn trên đầu tường. Nhị tiên sinh. Tề Bình sửng sốt một chút, thấy được quanh người quấn quanh văn tự hồng lưu Ôn Tiểu Hồng. Cái sau sắc mặt trắng bệnh, rất hư dáng vẻ, mệt mỏi khoát khoát tay, nhưng xem ra cũng là còn tốt. Mà vô số ảm đạm kim sắc văn tự thì tự hành thoát ly, ngưng tụ thành hình người, hiện ra chật vật đại tiên sinh chân dung. Lớn Tề Bình ngộ, nghĩ thầm, đây chính là thần ẩn cảnh tồn tại sao, biến thành số liệu lưu là náo loạn nào, cái này còn là người sao? Tiên sinh. Đỗ Nguyên Xuân không mình hành lễ. Đại tiên sinh đứng chắc tay, mặc dù nhưng đã bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cố gắng để cho mình lộ ra phong khinh vân đạm. Ân, ngươi cũng tới. Tình huống như thế nào? Thủ thành đại tướng đặt câu hỏi. Đại tiên sinh dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ nói, địch đến đã bị chúng ta đánh lui, trọng thương bỏ chạy, kinh đô không ngại. Dứt lời, thủ thành quân sĩ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cái kia đại tướng vẻ khẩn trương tán đi, mặt lộ vẻ khâm phục. Đỗ Nguyên Xuân lại chưa buông lỏng, ngược lại trong lòng trầm xuống, thư viện hai vị thần ẩn cường giả liên thủ, vậy mà đều không có để lại người kia sao? Tiên sinh, địch đến thật là Đỗ Nguyên Xuân thăm dò hỏi thăm. Cái sau trầm mặc hạ, nhẹ gật đầu, nói, hẳn là Bất Lão Lâm thủ lĩnh. Ôn Tiểu Hồng cũng nhấp miệng môi dưới, thần sắc phức tạp, Tề Bình ở bên cạnh nghe được nhíu lông mày, hắn cảm giác nơi này đầu tuyệt đối có việc. Nhưng rất hiển nhiên, mấy cái không muốn nhiều lời, hắn đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ, không nên hỏi không hỏi. Người kia lực lượng rất mạnh, thần thông quỷ dị, mỗi một giọt máu thịt tựa hồ cũng có thể trọng sinh, đây cũng là không thể lưu lại hắn nguyên nhân. Đại tiên sinh vẫn là giải thích câu, cuối cùng nói, nguy cơ đã hiểu, lão phu cái này liền đi cung trong một chuyến. Nói xong, tự hành hóa thành số liệu hồng lưu, trong chiều thành phương hướng chạy xuôi đi qua, hiển nhiên là đi tìm hoàng đế, dù sao, lớn như vậy sự tình, dù sao cũng phải thông báo một tiếng. Ôn Tiểu Hồng khí tức bị bại, nhưng thương thế ngược lại càng nhẹ đi nhiều, cảm nhận được Tề Bình ánh mắt, nhìn về phía hắn, lộ ra tràn đầy lực tương tác đủ cười, cảm nhận được. Tề Bình nhu thuận gật đầu, "Ân." Cảm nhận được cái gì? Đỗ Nguyên Xuân mở mịt, nghe không hiểu hai người bí hiểm. Ôn Tiểu Hồng cười ha hả, mở ra tay phải, chỉ thấy lòng bàn tay là một cái dường như kim như ngọc, màu vàng kim nhạt không chữ. Mặt ngoài, nguyên khí lờ lờ. Đỗ Nguyên Xuân lấy làm kinh hãi, "Nguyên phù? Cái này?" Phù điển bên trong dường như không có không chữ. Tề Bình cảm thụ được, viên kia văn tự cùng mình kỳ diệu liên hệ, có chút nghe không hiểu. Đỗ Nguyên Xuân gặp hắn không hiểu ra sao, giải thích nói, "Mỗi một đạo thần phù văn tự, đang sinh ra lúc đầu, đều sẽ luyện thành một cái chữ, tên là Nguyên phù hậu nhân lấy bút sách liền, uy lực đều không đến đây, cái này không phải là mới ra thần phù." Ôn Tiểu Hồng cười gật đầu, cảm khái nói, "Này phù, chính là ta theo kia thủ định phong ba trung luyện thành, tuy là ta sáng tạo, nhưng thơ văn tiên trường lại là đủ tiểu hữu chỗ sách liền, cho nên cũng coi như ta hai người cùng sáng tạo." Đỗ Nguyên Xuân thật kinh ngạc, nhìn về phía Tề Bình ánh mắt phức tạp. "Các ngươi nói là cái gì? Cho nên, mập lão sư ngươi dùng do ta viết định phong ba tạo một cái thần phù?" Tề Bình cả lâm mà nói, "Ta khủng." Ôn Tiểu Hồng sắc mặt hồng nhuận hạ, lắc đầu, nói, "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, minh sau mấy ngày, đợi ngươi thuận tiện, thư đến viện một chuyến, lại muốn nói với ngươi." "Học sinh lĩnh mệnh." Tề Bình xoay người chắp tay, lại ngẩng đầu, Ôn Tiểu Hồng biến mất không thấy. Hắn sửng sốt một chút, có chút hâm mộ, nghĩ thầm chính mình lúc nào có thể tới cảnh giới này. Khác không nói đến, đơn cái này đi đường phương thức, không thể so với cưỡi ngựa nhanh. "Đúng rồi, từ sĩ thăng." Tề Bình bỗng nhiên nhớ tới cái này gốc dạng, nói rằng, tối nay biến đổi bất ngờ, hắn đều nhanh quên mục đích thực sự. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hướng về phía trước đêm tối, nói rằng, "Đi xem một chút." "Tốt." Phi kiếm rung động, hai người tại đầu tường quân tốt ánh mắt hâm mộ bên trong, khống chế phi kiếm, hướng kia một góc dưới ánh sao chạy đi. Không bao lâu, Tề Bình đi vào cũ nát trên bến tàu không, túi đầu liền trông thấy một chiếc thuyền nhỏ, bình tĩnh bỏ neo, đầu thuyền đèn vẫn sáng. Phu cận có người. Đỗ Nguyên Xuân thần thức quét qua, nói, "Tiếp theo." Lôi kéo Tề Bình, gào thét ở giữa, hướng trên bờ một chỗ trong bụi lau sậy hạ xuống. Giờ phút này, bởi vì trên không mây đen tản ra, trăng sao chiếu rọi, quanh mình cũng không còn như vậy mở tối. Tề Bình túi người nhìn một cái, liền thấy bờ sông cỏ lau lắc lư, dường như có hai người tại chạy trốn. Trên mặt đất, Từ Sĩ Thăng cùng quản gia như chó nhà có tang, ý đồ mượn nhờ bóng đêm chạy trốn. Có lẽ là người áo đen cố ý trông nom, vừa rồi hai tên cao thủ ở trên không giao chiến, trốn ở trong khoang thuyền hai người bình thường, vậy mà bình yên vô sự. Chiến hậu, Phương Tinh Thần run rẩy trở tới. Không hội thao thuyền, xe ngựa cũng ném đi, Từ Sĩ Thăng không dám lên quan đạo, đành phải dán bờ sông chạy trốn. Lúc này, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng rít. Hắn bối rối ngẩng đầu, chờ nhìn thấy trên phi kiếm hai người, hai đầu gối mềm nhũn, lại không có khí lực, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cái kia quản gia càng dứt khoát, giơ hai tay lên, nơm nớp lo sợ, "Đừng giết ta, đừng giết ta." Hắn đã bị thần ẩn chiến đấu sợ vỡ mật, còn chưa có chết. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, phi thân rơi xuống, một góc đạp bay quản gia, nhờ ánh trăng cúi đầu quan sát chó nhà có tang giống như Từ Sĩ Thăng, nói rằng, "Chúng ta lại gặp mặt, Từ đại nhân." Từ Sĩ Thăng ra mặt run rẩy, "Là ngươi?" Giờ phút này, hắn vô cùng hối hận, lúc trước vì sao không dứt khoát chút, đem cái này giáo úy diệt trừ, lại rơi vào tình cảnh như thế. Suy nghĩ cẩn thận, nếu không phải cái này tiểu giáo úy tra được man tộc tương đạo, hắn dưới mắt còn an ổn ngồi trong phủ. Mà bây giờ, mọi thứ đều kết thúc. Còn có cái người điên kia giống như hộ vệ, rõ ràng cường đại như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động, đem chính mình mang đi, lại chẳng biết tại sao, càng muốn sinh ra trận này. Nghĩ tới đây, Từ Sĩ Thăng đông nhiên ngây ngẩn cả người, ý thức được cái gì. Tề Bình mặc dù hận không thể đem người này chính tay đâm, lại cũng hiểu biết Từ Sĩ Thăng liên quan quá lớn, cười lạnh nói, "Từ đại nhân không cần như thế, trở về chiếu ngục, chúng ta có nhiều thời gian trò chuyện." Không, Từ Sĩ Thăng một cái giật mình, nhớ tới có quan hệ với chiếu ngục kinh khủng, hắn đông nhiên sắc mặt giữ tợn nói, "Chương 152, chính tay đâm cửu địch, cầu đặt mua nguyệt phiếu, 2, chương 152, chính tay đâm cửu địch, cầu đặt mua nguyệt phiếu, 2, ta muốn nói cho các ngươi một cái bí mật." Kỳ thật ngay một khắc này, Từ Sĩ Thăng trên mặt đột ngột hiện ra tinh hồng quỷ dị hoa văn. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không phát ra được thanh âm nào, kia hoa văn bò đầy toàn thân, sau đó thân thể của hắn bắt đầu khô héo, tạng phủ suy kiệt, khuôn mặt mắt trần có thể thấy giàn mua xuống dưới. Tề Bình mí mắt của loạn, cẩn thận lui lại. Bên cạnh, Đỗ Nguyên Xuân trầm giọng lắc đầu, hắn chúng vu sư nguyền rủa, không cứu sống nổi. Nguyền rủa, diệt khẩu. Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, hiển nhiên Từ Sĩ Thăng xem như thảo nguyên man tộc nội ứng, sớm bị trong nguyền rủa, một khi ý đồ nói ra một ít bí ẩn, liền sẽ chết. Có lẽ đây cũng là bất lão lâm thủ lĩnh chưa đem mang đi nguyên nhân. Đối phương theo không lo lắng, Từ Sĩ Thăng sẽ để lộ bí mật, thật là. Đã như vậy, vì sao muốn dạy vào cái này một lần đâu? Hắn cảm thấy nơi này đầu còn có một ít chi tiết vấn đề, đồng thời, hắn càng hiếu kỳ Từ Sĩ Thăng trước khi chết mong muốn nói cái gì. Là thái tổ y quan hướng đi, là phía sau màn kẻ chủ mưu, vẫn là cái khác đồng bọn. Ta có thể bổ hai đao sao? Tề Bình bỗng nhiên hỏi. Đỗ Nguyên Xuân biết hai người thủ, một chút do dự, đem trường kiếm trong tay giao cho hắn, xoay người nói, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tề Bình nở nụ cười, tay hắn nắm trường kiếm, đi hướng thần sắc hoảng sợ, sinh cơ suy kiệt Từ Sĩ Thăng. Giờ phút này, vị này vốn có cổ tay quan viên rốt cục lại không có cách nào giữ vững tỉnh táo, sợ hãi hướng nơi xa bỏ. Tề Bình cất bước, trước đạp gãy chân trái của hắn, sau đó là đùi phải, trường kiếm cắt đứt xuống hắn hai cánh tay, Từ Sĩ Thăng đau trước mắt biến thành màu đen, lại sinh không phát ra thanh âm nào. Tề Bình nhẹ giọng, một kiếm này là tiểu muội, một kiếm này là phạm nhị. Dừng một chút, hắn một kiếm đâm vào Từ Sĩ Thăng lồng ngực, thấp giọng nói, một kiếm này vì chính mình. Từ Sĩ Thăng miệng mở rộng, nằm tại bãi sông nước bùn bên trong, tứ chi đứt đoạn, chết không nhắm mắt. Hô, suy nghĩ thông suốt. Tề Bình thở hắt ra, hai tay cầm kiếm, đem nó đưa về, sau đó mắt nhìn bên cạnh đã nửa điên, dập đầu như giã tỏi quảng ra, nói: "Sư minh, người này còn hữu dụng." Đỗ Nguyên Xuân dạng, ném ra hai cái dây thừng, một đầu đem quản gia trói lên, một đầu ném cho Tề Bình, đem họ từ thi thể trói lên, ta tốt mang về. Tề Bình sửng sốt, bưng lấy dây thừng, nhìn qua cắt thành ba đoạn từ đại nhân, nhức đầu. Ngoại ô chiến đấu cũng không duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền kết thúc, nhưng còn sót lại sự tỉnh, còn có không ít. Thân vương phủ bên trong, An Bình trừng mắt hạt châu nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì thành tựu, không khỏi một hồi thất vọng, ngáp một cái, trở về phòng. Hoa Thanh Cung, thị nữ đem áo choàng đắp lên trưởng công chúa trên thân, khuyên nhủ, điện hạ, trong đêm gió lớn. Trưởng công chúa lắc đầu, không nói chuyện, chợt mà trông thấy một đạo màu vàng kim nhạt tin tức hồng lưu bay vào hoàng cung, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, nhưng thư viện đại tiên sinh tiến cung, giải thích rõ nguy cơ giải trừ. Đạo viện, nhìn một trận vở kịch ngư toàn cơ yên lặng theo mái nhà xuống tới. Quay đầu ngắm nhìn kính hồ bên cạnh, đèn đuốc sáng lạn nguy lâu, nghĩ thầm lớn như thế náo nhiệt, còn hống ta nói là chuyện nhỏ, thần thánh lĩnh vực ánh mắt thật như vậy cao sao? Thật không biết, này nhân gian, đến tột cùng còn có chuyện gì nhường lão già họng hẹm để bụng. Lắc đầu, bối rối đánh tới, nàng đá văng ra cửa sổ, phối hợp vào nhà ngủ, hồng trần hỗn loạn, không bằng phải say một cuộc. Mà kính hồ nguy lâu bên trên, kia toàn bộ hành trình chưa từng xuất thủ lão nhân, chỉ là bình yên ngồi xuống, chuyên chú nhìn về phía tinh không, lại chưa hề hướng ngoại ô coi trọng dù là một cái. Gió đêm phất động hắn hắc bạch hỗn hợp tóc dài, đạo bào bên trên âm dương ngư, giống như là có sinh mệnh chậm rãi luân chuyển, du động. Đạo môn thủ tọa lặng lặng nóng nhìn tinh không, dường như nhìn qua tại chỗ rất xa. Nghe tinh không truyền đưa tới tin tức. Đương nhiên, vị này sống hơn 300 năm lục địa thần tiên lẩm bẩm lầu bầu, nói đúng ra, càng giống là xem như bên trong đài tại thuật lại người khác nhau vật đối thoại. Trên thảo nguyên, Tuyết Sơn gần đây không yên ổn, xem ra Vu Vương hoàn toàn chính xác càng gần một bước. À, chỉ sợ là nhân tính đánh mất càng nhiều, nếu là tiếp tục đi tới đích, hắn sớm muộn muốn thoái hóa thành chỉ biết giao pH, tối giá thú. Hiện tại chẳng lẽ cũng không phải là một đời lúc trước tiên đoán, nói đây là đầu không đường về, tất cả mọi người muốn cảnh giác. Một đời đi đường, cùng mũ gần, lại khác lạ. Có này kết luận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng con đường của hắn, thật tính đi thông a. Đại khái chỉ có những người đọc sách kia tán đồng. Trần Vũ cũng là nhận, tuy nói phương pháp khác biệt, nhưng bản chất là tương cỡ. Hắn xưa nay không quan tâm những này, các ngươi biết đến, nếu không sao lại chỉ giữ lại tòa mộ quần áo. Trần Vũ là khác loại đế vương, cùng một đời đồng dạng, trên căn bản cùng chúng ta lý niệm khác biệt. Cũng là Phượng Hoàng, ban đầu tổ, thêm gần chút. Phượng Hoàng liền không cần phải nói, khốn thủ 800 dặm hường hạ, niết bàn tính là gì đường ngay. Ban đầu tổ còn có chút ý tứ, đúng rồi, chuyển sinh mấy lần? 6 lần. Phương Nam Chư Quốc đã tìm được một thế này thiên tử, còn chưa giác tỉnh, nhưng tính ra, xác nhận lục tổ. Ở mức trong gió đêm, đạo môn thủ tọa nhẹ giọng lấy, đồng nhiên, đổi ngữ khí, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Cứ như vậy đi. Thế là, nguy lâu yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, so sánh với việc này chỗ tĩnh mịch, đạo viện mặt khác một chỗ, bất chợt công việc lưu đủ lên. Giống như tiểu trấn giống như khu kiến trúc bên trong, thuộc về kinh lịch bộ chủ điện trong đại viện, nương theo một tiếng tiếng ầm ầm, toàn bộ ồn ào lên. Kinh lịch bộ chính là ghi chép vương triều cương vực, các châu phủ thành nhỏ thuật pháp thỉnh cầu, cho phản hồi, truyền nguyên khí, chủ trì triều đình thuật pháp bộ môn. Là triều đình địa phương siêu phàm trong lĩnh vực chủ cột, cũng là đạo viện cùng đế quốc quan hệ mật thiết nhất một chỗ. Bởi vì công tác tính chất đặc thù, cho nên bất luận ban ngày cũng hoặc đêm tối, kinh lịch bộ đều có số lớn đạo môn đệ tử phòng thủ, trong đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mà, lúc này, đại điện bên trong lại là tràn ngập khói đen, từng người ngoại môn đệ tử, tại trưởng lão chủ trì hạ, di chuyển cỡ lớn pháp khí bộ kiện, đem đại lượng nguyên khí tinh thạch vận đưa tới. Vị sư đệ này, là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, kinh lịch bộ cửa đại viện, một gã ngoại môn đệ tử bị giữ chặt, quay đầu nhìn lại, cung kính nói, gặp qua đại sư huynh. Dung mạo thường thường không có gì lạ, xuyên đạo bào màu trắng, ngực thêu thái cực bát quái đồ án Đông Phương Lưu Vân nụ cười ôn hòa, thận trọng gật gật đầu. Sau lưng, đi theo tiểu sư đệ. Hai người đang tại kề đầu gối học pháp, đương nhiên bị ngoài thành động tính hấp dẫn, đi ra quan sát, Đông Phương Lưu Vân đang suy nghĩ phải chăng mau mau đến xem, kết quả người ta liền đánh xong, rơi vào đường cùng, đành phải tiếp nối trở về, lại nhìn thấy kinh lịch bộ tình trạng. Hồi bẩm đại sư mình, vừa rồi đến từ huyện Châu thuật pháp thỉnh cầu số lượng tăng gọn, hồn thiên máy đo địa chấn nhận vượt trên trở, bộ kiện nổ, bên này đang khẩn cấp chữa trị, lấy tinh thạch huyết chứng cho, làm dịu áp lực. Ngoại môn đệ tử giải thích nói. Đông Phương Lưu Vân giật mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết kinh lịch bộ pháp khí thường xuyên sụp đổ, chỉ là huyện Châu có thể xảy ra chuyện gì? Một bên khác, mang theo Tử gia chủ tớ Tề Bình cùng Đỗ Nguyên Xuân, khống chế phi kiếm trở về trấn phủ Ti Nha môn, còn sống giải vào chiếu ngục. Đỗ Nguyên Xuân thì trong đêm hướng hoàng cung tiến đến, lưu lại Tề Bình tại Nha môn nghỉ ngơi chờ đợi. Hắn dự càng tới, hôm nay tào triều chắc chắn có đại động đảng, đế quốc triều chính lại phải biến đổi ngày. Tấu chương xong, chương 153, thần chưa hề phản bội qua đại lương quốc, cầu đặt mua người phiếu. Chương 153, thần chưa hề phản bội qua đại lương quốc, cầu đặt mua người phiếu. Chương 153, thần chưa hề phản bội qua đại lương quốc, cầu đặt mua người phiếu. Cùng một buổi tối, ngay tại đầu hạ gió lớn quán thông kinh đô, đồng thời kinh đô phía nam huyện Châu khu vực lại nên đón một trận mưa to. Chạy qua huyện Châu Giang Hà thủy vị đông nhiên mà tăng mạnh, rồi vùng ven sông đê đập phá tan, bên mang nước biển khuynh tiết mà xuống. Vùng ven sông rộ tốt, trong nháy mắt hóa thành trạch quốc. Trong bóng tối, phủ thành chi phủ cầm trong tay quan ấn, đứng tại một chỗ sông hủy đê đập bên trên, thiên địa nguyên khí hỗn hợp có sông núi địa mạch chi linh, nương tụ làm một thân cao trăm trượng thổ hành cự nhân. Cự nhân hai chân cắm rễ trong nước, hai tay mở ra, dùng thân thể ngăn chặn lỗ hổng, lấp lóe không yên. Thiên địa vĩ lực phía dưới, thổ hành cự nhân cũng chỉ có thể đau khổ chảo trống. Mà dạng này lỗ hổng, toàn bộ châu phủ lại há chỉ có chỗ này. Chi phủ đại nhân, vỡ đê lỗ hổng mở ra. Đông nhiên, giữa không trung, một người tu sĩ chấn động quang dược bay tới, trên thân đầy là nước mưa, rất là chật vật, cao giọng hô. Quả nhiên, sao động nước sông chậm rãi hòa hoan xuống tới. Trên bầu trời, nước mưa nhỏ dần, xé rách trời cao lôi đỉnh cũng trừ khử không thấy. Thổ hành cự nhân ầm vang đổ sụp, hóa thành vạn tấn bùn đất, ngăn chặn lớn nhất lỗ hổng, bờ sông hai bên, chạy đến cứu tế quan binh vui đến phát khóc. Chi phủ mệt mỏi đứng tại đê đập bên trên, bưng lấy ảm đạm vô quan quan ấn, nhìn qua trong bóng tối trạch quốc, thanh âm khàn khàn, dịch trạm khẩn cấp, đem tình hình tai nạn hiện lên đưa kinh đô. Là trấn phủ ti nha môn, gian nào đó trị trong phòng. Hoa một tiếng, một chậu nước ấm quay đầu dội xuống, tơi bỏ quần áo tề bình đứng tại trong thùng tắm, hai tay giơ chậu gỗ, đau nhè răng trợn mắt. Trong phòng ngọn đèn đoan quang hạ, hắn có thể thấy rõ trong thùng tắm vết máu, trên thân lưu lại tơ máu, vết thương. Buôn lôi kình quá độ sử dụng đối với hắn cơ thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Nguyên bản, hắn đã làm tốt nằm trên giường một tháng chuẩn bị, nhưng Đỗ Nguyên Xuân cho viên đan dược kia hiệu quả tốt kinh người. Ở hiện trường thời điểm, liền đè lại thương thế, chờ trở lại trấn phủ ti, dùng nước trôi tẩy một phen, thu dò xét, không ngờ nhìn không ra cái gì. Đương nhiên, thương thế bên trong cơ thể còn chưa khỏi hẳn. Nhất là khí hải khô cạn, chân nguyên khô kiệt, còn có kia bỗng nhiên trầm tĩnh lại sau, theo thân thể các ngõ ngách vọt tới ra rời, đều để hắn có loại lập tức ngủ say xúc động. Tề Bình ngồi trong thùng tắm, cưỡng ép giữ vững tinh thần, trải bước tối nay vào được. Hồi khí đan dùng hết, cũng không biết nha môn có cho hay không thanh lý, ngày mai tìm người hỏi thăm, ta đây coi là tai nạn lao động à. Thần tướng đồ dùng hết, cũng không biết thần phù bút có thể hay không trọng vẽ một bức, xác thực là đồ tốt, nhưng cảm giác có chút treo à, lần này tối thiểu nghiệm chứng một chút. Thần phù bút ghi chép năng lực, cũng không cần bị công kích, chỉ cần khoảng cách gần quan sát liền có thể, nhưng phục khắc năng lực so nguyên bản phải kém rất nhiều. Nô, pháp thuật có thể vẽ thành phù lục, thương hoàng kiếm quyết giống như không thể, nhưng có thể giúp ta làm sâu thêm linh ngộ, từ đó thi triển đi ra. Là bởi vì, kiếm quyết bản chất cũng không phải là thuật pháp a. Vẫn là nói, cũng có thể họa, nhưng ta trước mắt đẳng cấp quá thấp, làm không được. Thương hoàng kiếm quyết hẳn là thu hoạch lớn nhất, bù đắp ta cận chiến kỹ năng quyết thiếu. Buôn lôi kình thuộc về trạng thái bờ UFF, không phải kỹ năng, nhưng muốn chân chính nắm giữ môn này kiếm quyết, còn cần khổ luyện, ta chỉ học được ra lông, cái này không được hắc hắc, rốt cục thấy được đỉnh cấp cường giả thủ đoạn, tuyệt mất, ta tu hành động lực một chút kéo căng, ta cũng muốn thành thần thông, thành thần ẩn, đại trượng phu làm như thế. Từ sĩ thăng chết, đáng tiếc, luôn cảm thấy sau lưng của hắn còn có người, nhưng vụ án đến nơi đây, hẳn là cũng đã qua một đoạn thời gian. Tệ Bình ngồi trong thùng tắm, nước ấm bao vây lấy thân thể của hắn, ủ rũ của tới, hắn ngủ thật say. Giờ dần, đám quan chức lần nữa top 5 top 3, tụ tập ở ngõ môn ngoài sân rộng, bầu không khí có chút quỷ dị. Đa số quan viên còn không biết mấy canh giờ trước phát sinh đại sự, xử trong gió ôm cánh tay ngáp. Nhưng cũng có một số người, theo đủ loại con đường, nghe được một chút phong thanh. Ngự sử Lý Kỳ cảm thấy kỳ quái, ánh mắt trong đám người tìm tòi hạ, không thấy được Đỗ Nguyên Xuân, nghi thầm, sáng nay triều hội tám thành sẽ rất vô vị. Lúc tờ mở sáng, thủ phụ Hoàng Dung chờ lão thần dẫm lên điểm đến, xem xét chính là lão vào triều người, trung văn sau, đám người nhập điện, Lý Kỳ kinh ngạc nhìn thấy một bộ đỏ thâm cẩm bào không ngờ trước thời gian chờ trong điện. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, luôn quan bình sĩ chức nghiệp bản năng nhường hắn quét qua ra rời, tinh thần muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, làm hoàng đế nhập điện, quần thần tấu chắc chắn, không chờ lao thái giám niệm lời kịch, liền nghe hoàng đế bệ hạ âm thanh lạnh lùng nói, đêm qua, kinh đô đã xảy ra một cọc đại sự, chư khanh có thể đã biết. Quần thần kinh ngạc, không ít người mặt lộ vẻ mờ mịt, nhưng cũng cảm nhận được hoàng đế cảm xúc không tốt. Lại bộ thượng thư Trương Gián Chi nghi hoặc, chúng thần ngu muội, mời bệ hạ chỉ rõ. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, Đỗ khanh, ngươi mà nói. Tuân chỉ. Đỗ Nguyên Xuân cất bước đi ra. Lúc này, đêm qua trấn phủ ti tra án, ngoài ý muốn pha án và bắt giam Phụng Thông Nha hành thẩm án, tử sĩ thăng trốn đi, giang hồ cao thủ tập kích tra án chủ quan, cùng về sau, ngoài thành thư viện ra tay, cùng cường giả bí ẩn giao chiến sự tình, một đường tới. Trong lời nói, hơi chút tân trang. Tỷ như biến mất một chút chi tiết, đối với ngoại ô kia một trận giao thủ, cũng đổ cho ngăn cản tử sĩ thăng trốn đi. Trải qua tra, hình bộ cấp sự trung tử sĩ thăng ám thông ma tộc, lấy làm nội ứng ngoại hợp, khiến Hoàng Lăng vụ án phát sinh sinh, thú nhận mục trực, hiện đã đền tội. Người nhà còn tại thông bắt Đỗ Nguyên Xuân cao giọng ngâm tụng, dừng một chút, không đám người phản ứng, đem một quyển danh sách theo trong tay áo lấy ra, cao giọng nói, đây là trấn phủ ti tại Phụng Thông Nha hành tìm được hoa sách tên đi, từ tặc vi phạm luật pháp, cướp bóc máy tính, âm thầm xúc dưỡng, lấy cung cấp. Trong kinh quan viên dâm nhạc, quả thật nghe rợn cả người, nhân thần có phẫn, thần tấu mời bệ hạ, hạ chỉ nghiêm trị, chu sát liên quan sự tỉnh quan biên, lấy đang triều cương. Hoa, dứt lời, kim loan điện bên trên, một mảnh xôn xao. Ngự sử Lý Kỳ trừng to mắt, ăn no thỏa mãn, không nghĩ tới, hôm nay tảo triều, lại có cái loại này mánh liệu. Từ sĩ thăng cấu kết ma tộc, ý đồ trộm lấy tổ lăng di vật, âm thầm xúc nô, cung cấp trong kinh quan viên hưởng dụng. Cái trước không cần phải nói, chính là khám nhà diệt tộc tội lớn. Về phần sau một cọc, Lý Kỳ thở sâu, thương hại quét mắt triều đình chư công, ý thức được hoàng đế là dự định coi đây là thời cơ, lại lần nữa chỉnh đốn quan trường. Từ đầu năm đến, triều đình các phương thật vất vả, đem chấn phủ ti khí diễm đè xuống, bây giờ là muốn tái khởi mộ giết ta, lại có việc này, làm người nghe kinh sợ. Chỉ là một gã cấp sự trung, dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo tiến hành, làm nghiêm trị không tha, không giết không đủ để là hấn. Có thần tử làm đình giận mắng, phân rõ giới hạn. Không ai ý đồ đối với chuyện này, là Từ Sĩ Thăng nói chuyện. Rất nhiều đại thần đều thành phẩm ra chút dị thường tư vị đến, Từ Sĩ Thăng, một cái cấp sự trùng, liền dám như vậy. Đã đền tội. Thật chỉ là dạng này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Yên lặng. Lão thái giám buông roi, quần thân im lặng, hoàng đế thanh âm băng hàn, truyền chỉ, Từ Sĩ Thăng thông đồng với địch phản quốc, gốc tam tộc, hình khoa đều cấp sự trung thiếu giám sát, hàng nhất phẩm. Danh sách giao cho chấn phủ ti kiểm tra thực hư, thẩm tra phạm người, hết thể chém năng lưng. Giang hồ môn phái bất lão lâm ám thông man tộc, tội không cho xá, truyền chỉ các địa phương quan phủ vệ sở, lùng bắt truy nã, chứa chấp người cùng tội. Từng đầu ý chỉ truyền xuống, kim loan điện bên trên, bầu không khí túc sát. Tàn triều. Khắc, nội các quan viên cùng lục bộ quan viên, đến ngự thư phòng. Hoàng đế đứng dậy, bước xuống cứng rắn một câu, lần nữa dẫn tới sóng to gió lớn. Trong triều, đông đảo quan viên đi ra ngoài, Hoàng Dung, Trương Giám Chi trở bị điểm danh quan viên, trầm mặc bất động. Tại thái giám dẫn dắt hạ, tiến về ngự thư phòng, mỗi người đều trong lòng nặng nề, ẩn có suy đoán. Đợi cho ngự thư phòng bên ngoài, nhưng cũng không phải cùng một chỗ tiến vào, mà là nguyên một đám, ý theo hoàng đế điểm danh, đơn độc ra vào. Những người còn lại chờ ở hành lang bên trong, lẫn nhau ăn ý vẫn duy trì 2 mét khoảng cách, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không làm trò chuyện. Hoàng đại nhân, bệ hạ xin ngài đi vào. Phùng Công Công mỉm cười nhìn về phía lao thủ phụ. Hoàng Dung một mực hít mắt, phản phất tại nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo địa vị, hắn thân làm thủ phụ, lẽ ra nên sớm nhất tiến vào, lại chẳng biết tại sao, bị lưu tại cái cuối cùng. Giờ phút này, toàn bộ trong hành lang chỉ còn lại hắn một gã trọng thần. Nghe vậy, hướng Phùng Công Công nhẹ gật đầu, đưa tay chỉnh lý ửng đỏ quan bào, lúc này mới bước vào trong phòng, chỉ thấy người mặc long bào hoàng đế đứng tại bắc cổ giá trước, đứng chắc tay, còn hướng phía cửa, dường như đang thất thần. Bệ hạ tìm thần, là muốn tra hỏi. Lao thủ phụ chắc chắn ngữ khí. Hoàng đế cái này mới chậm rãi quay người lại, mặt không thay đổi, cùng thủ phụ đối mặt, ngữ khí bình thản, Từ Sĩ Thăng chỗ phạm sự tình, thủ phụ như thế nào nhìn? Hoàng Dung cũng không mắt túi xuống, mà là hơi có thất lễ nhìn thẳng đế vương, bình tĩnh nói, đại nghịch bất đạo, trừng phạt đúng tội. Hoàng đế nhìn chăm chú hắn, nói rằng, chấm coi là, một cái chỉ là cấp sự trùng, quả quyết không có lá gan lớn như vậy, phía sau, định khác có người khác. Thủ phụ nghĩ như thế nào? Hoàng Dung trầm mặc hạ, thần sát túc mục trang nghiêm, chậm rãi nói, vậy hạ mình dám, lao thần ban đầu phụng tiên đế, lại phụng nay vương, vì đế quốc hiệu lực hơn 10 năm, có lẽ có sai lầm, nhưng hắn ánh mắt kiên định, thản nhiên đối mặt, từng chữ nói ra, thần, chưa hề, phản bội qua đại lương quốc. Yên tĩnh. Trong ngự thư phòng, quân thần đối mặt thật lâu, hoàng đế nhẹ nhàng thở hát ra, nói, thủ phụ nói quá lời, trở về nghỉ ngơi a. Hoàng Dung chắc tay, lao thần cáo lui. Dứt lời, từng bước một rời khỏi ngự thư phòng. Bọn người đi, hoàng đế quay người lại, mắt nhìn bác cổ trên kệ, cái kia gọi là thính tâm linh pháp khí. Thính tâm linh, nghe hoang luôn thì mình, nghe chân tâm thì tĩnh. Hoàng đế nỉ non, là chấm đoán sai sao? Sáng sớm, đêm qua gió lớn thổi tan đầy trời mây đen, tới lúc tờ mờ sáng, gió cũng dừng, sáng lạ dương quang đem trọn tòa kinh đô chiếu lên trong suốt. Trấn phủ ti nha môn, trị trong phòng. Là ngày mùa hè mặt trời mới mọc chiếu vào thùng tắm, ngâm suốt cả đêm tề bình mới ung dung tỉnh lại, có chút ngộng bức phát hiện, chính mình vẫn ngồi ở trong nước. Nước đã mát ấu. Soạn. Tề bình thuận tay rửa mặt, tinh thần, không khỏi cười khổ, may mắn là người tu hành, không phải làm như vậy, tuyệt đối dị ứng. Cất bước bước ra thùng tắm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thân thể còn có chút đau đớn, nhưng đã rất khẽ, dưới ánh mặt trời, giọt nước dọc theo hắn thon dài tráng kiện thân thể lan xuống, Tề bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vóc người này, về sau không biết rõ muốn tiện nghi nhà ai cô nương. Tự luyên từng cái, Tề bình lau khô giọt nước, nhanh chóng thay đổi chính mình chuẩn bị tại nha môn y phục hàng ngày. Ân, cầm y cơ bản tính phế đi, sau đó phải đi khố phòng báo sổ sách, một lần nữa lĩnh một bộ. Nghĩ đến những này, Tề bình đẩy cửa ra, trong tiếng kẹt kẹt, vừa mới bắt gặp đang kết bạn đi tới các đồng liêu. Tề bình cười, tới thật đúng lúc. Hắn muốn trải bớt hạ tình tiết vụ án. Tấu chương xong.